Chương 57, một bàn tay đập bay chương 57, một bàn tay đập bay Vương Giã Thần thật bí, trên người hắn đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Triệu Uyển Nghi cắt xuống một khối thịt bò, một bên ăn một bên trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Rất nhanh, Vương Giã liền đem trong mâm bò bít tết ăn hết tất cả. Cái này cơm tây cũng không được khá lắm ăn a. Hắn nhỏ giọng nói rằng. Vậy chúng ta lần sau ăn những bậc khác. Triệu Uyển Nghi nói rằng. Không cần, lần sau ăn ngươi muốn ăn là được. Cái này dưới núi đồ vật, đa số ta đều ăn không quá quen thuộc. Vương Giã khoát tay nào nói. Vậy ngươi ở trên núi thời điểm đều ăn cái gì? Triệu Uyển Nghi tò mò hỏi. Ăn linh mễ, linh quả, linh sơ, có đôi khi còn ăn tay gấu, lao hổ thịt cái gì? Vương Giã thành thật trả lời. Nghe được câu trả lời của hắn, Triệu Uyển Nghi cắt bỏ bít tết tay dừng lại. Nàng tin tưởng Vương Giã không phải nói láo. Mặc dù cùng Vương Giã chưa thấy qua mấy lần, nhưng là nàng có thể nhìn ra được đối phương không phải loại kia ưa thích người nói láo. Chỉ là nàng không nghĩ tới Vương Giã ở trên núi thời điểm ăn đều là những vật này. Những vật này có tiền đều không nhất định có thể mua được. Phốc phốc, còn ăn tay gấu, ăn lão hổ thịt, thật mẹ hắn có thể thổi a. Một cái nông thôn đến đồ nhà quê, tại cái này trang cái gì trang. Ngay lúc này, Triệu Uyển Nghi bên cạnh bọn họ cách đó không xa một cái nam tử âm dương quái khí nói rằng, hắn đã sớm nhìn thấy Vương Giã, một cái nhìn qua thổ lý thổ khí đồ nhà quê, bên cạnh dựa vào cái gì đi theo nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ngươi là ai a, ta cùng lão bà của ta nói chuyện, ngươi tại sao phải nghe lén? Vương Giã quay đầu nhìn đối phương nói rằng, ngươi nói chuyện về nói chuyện, thổi như bức ai có thể chịu được. Vị mỹ nữ kia, nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, cũng không nên bị loại người này lừa gạt. Loại người này ta một cái liền có thể nhìn ra, không phải người tốt lành gì, ưa thích chứa tiền người. Ngươi nên biết, hiện tại gấu cùng lão hổ đều là quốc gia cấp 1 bảo hộ động vật, ai dám ăn bọn chúng? Cái này nông thôn tới đồ nhà quê, như thế khoác lác, thật không sợ mang ngân thủ vòng tay sao? Mỹ nữ, đây là danh thiếp của ta, ta là Vinh Thái tập đoàn nhân sự quản lý Lý Thần, chúng ta quen biết một chút. Vương Giã bên cạnh nam tử kia đi vào Triệu Uyển Nghi bên người nói rằng, xinh đẹp nữ hải tử hắn gặp qua không ít, nhưng là giống Triệu Uyển Nghi dạng này, không chỉ dung mạo xuất chúng, hơn nữa khí chất tuyệt hảo nữ hải tử, hắn rất ít gặp tới. Bình thường có thể nhìn thấy, đều là một vài gia tộc lớn tiên kim tiểu thư, hắn cũng không dám tùy tiện bắt chuyện. Triệu Uyển Nghi cùng Vương Giã dạng này một cái đồ nhà quê hẹn họ, rõ ràng không giống đại gia tộc tiểu thư. Hắn quyết định, nghĩ biện pháp đem Triệu Uyển Nghi cầm xuống. Ở ngay trước mặt ta, mong muốn nhận biết lao bà của ta, ngươi muốn tìm đánh sao? Vương Giã quay người nhìn xem Lý Thần hỏi. Đồ nhà quê, ta cho ngươi 10 bạc gối, ngươi rời đi nơi này, đưa nàng nhường cho ta. Lý Thần nhìn xem Vương Giã nói rằng. Nghe nói như thế, Vương Giã không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên, trực tiếp một bàn tay rút tới. Làm một nam nhân, nhất định không thể để cho người vũ nhục lao bà của mình. Lý Thần lời này, đây là đem Triệu Uyển Nghi xem như là loại nữ nhân đó. Theo Vương Giã một tát này rút ra, Lý Thần cả người bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn đem bên cạnh cái bàn trực tiếp đập ngã. Một màn này, sợ ngây người nhà hàng Tây tất cả mọi người. Vương Giã một cái bàn tay, liền có thể đem một cái nam tử trưởng thành đập bay, cái này quá khoa trương. Triệu Uyển Nghi cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra loại sự tình này, vội vàng đứng lên. Trong tiệm tất cả tổn thất, chúng ta đều sẽ bồi giao. Nàng đối với nhà hàng Tây nhân viên công tác nói rằng. Lý Thần lúc này dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, ánh mắt hoảng sợ lại ác độc nhìn xem Vương Giã. Hắn há to miệng, phun ra hai viên răng. Hắn bị rút đến bên kia mặt, sư phụ, lễ dám bưng ta, ngươi dám đánh ta? Hắn nhìn xem Vương Giã, một miệng không do nói. Ngươi hẳn là may mắn ngươi, chỉ là một người bình thường. Vương Giã nhìn xem Lý Thần thản nhiên nói. Nguyệt Ly tỷ tỷ nói qua, hắn sau khi xuống núi, đối mặt người bình thường thời điểm, không cho phép giết người. Nếu là người tu luyện, Lý Thần lúc này đã chết. Nhà hàng Tây người, trước tiên liền báo cảnh sát. Mặc dù Triệu Uyển Nghi đã nói, tất cả tổn thất đều từ bọn hắn đến gánh chịu. Nhưng là bồi thường về bồi thường, đánh người, cuối cùng là phải cảnh sát ra mặt. Đây là đối bị đánh khách nhân một loại bàn giao, cũng là bọn hắn nhà hàng Tây một loại thái độ. Cảnh sát rất nhanh liền tới, dẫn đội người chính là Giang Nam Yên. Vương Giã, người là người đánh. Giang Nam Yên nhìn thấy Vương Giã về sau, nhịn không được hỏi. Là ta đánh. Vương Giã thừa nhận xuống tới. Vậy ngươi cùng chúng ta về một chuyến cục cảnh sát. Giang Nam Yên nói rằng. Chúng ta là cùng nhau, ta cũng cùng đi. Triệu Uyển Nghi lúc này tiến lên nói rằng. Vương Giã là bởi vì nàng mới đánh người, vô luận như thế nào, nàng đều đến đi cùng nhìn xem. Bất luận là ghi khẩu cung, vẫn là nhờ quan hệ tìm người, nàng không thể ngồi xem mặc kệ. Nghe nói như thế, Giang Nam Yên ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Vương Giã, nhưng là cũng không có nói cái gì. Cứ như vậy, Vương Giã, Triệu Uyển Nghi, còn có Lý Thần đi theo cảnh sát đi tới cục cảnh sát. Vương Giã, ngươi lại tới. Đại lão, ngươi thế nào dạng này liền đến, lần này phạm chuyện gì? Giã ca, một hồi có thể hay không giúp ta tính một quẻ, ta cũng nghi thoát đơn. Vương ca. Làm Vương Giã xuất hiện ở cục cảnh sát về sau, cục cảnh sát rất nhiều người đều nhận tình hướng hắn chào hỏi. Một màn này, nhìn ngây người Triệu Uyển Nghi. Vương Giã, nơi này cảnh sát cùng ngươi rất quen sao? Nàng nhìn xem Vương Giã hỏi. Cũng không tính quen thuộc a, ta chỉ là tới qua mấy lần cục cảnh sát. Vương Giã hồi đáp. Hướng hắn chào hỏi cảnh sát, rất nhiều hắn chỉ là gặp qua một hai mặt, căn bản không biết rõ danh tự. Vậy bọn hắn vì cái gì bảo ngươi đại lão? Còn để ngươi giúp hắn tính một quẻ? Triệu Uyển Nghi tò mò hỏi. Ta lần đầu tiên tới cục cảnh sát thời điểm, cho một người cảnh sát tính một quẻ, tính ra hắn không lâu sau đó sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó thu hoạch tình yêu. Hiện tại tính toán thời gian, nghĩ đến hẳn là ứng nghiệm, cho nên những người này cũng cho ta cho bọn họ xem bói. Vương Giã suy tư một chút nói rằng. Ngươi sẽ còn xem bói? Triệu Uyển Nghi kinh ngạc hỏi. Sẽ ước điểm điểm. vậy ngươi có thể cho ta tính toán, ta có thể sống bao lâu sao? Triệu Uyển Nghi vội vàng dò hỏi. Tính không được. Vương Giã lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không không được a? Triệu Uyển Nghi dùng một loại mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Vương Giã nói rằng, không phải ta không được, mà là ngươi bây giờ cùng ta có ràng buộc, cho nên ta không có cách nào đối ngươi tiến hành đoán mệnh, đây là tướng sư cấm kỵ. Vương Giã hồi đáp. Tướng sư có ba không tính, không tính người chết, không tính đồng hành, không tính chính mình. Cái này chính mình cũng bao quát cùng mình tương đối người thân cận. Dạng này a? Triệu Uyển Nghi mang theo thất vọng nói một câu. Ngươi không cần lo lắng, gặp phải ta về sau, vận mệnh của ngươi đã xảy ra cải biến, sẽ không tuổi còn trẻ, liền bởi vì bệnh mà chết. Vương Giã tràn đầy tự tin nói. Rất nhanh, Vương Giã liền phối hợp Giang Nam Yên làm xong khẩu cung. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta bây giờ có thể đi đi. Vương Giã nhìn xem Giang Nam Yên hỏi. Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Nàng chính là ngươi nói Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Nghe được Vương Giã xưng hô, Triệu Uyển Nghi bỗng nhiên nhìn xem Vương Giã nói rằng. Tại y quán thời điểm, Vương Giã nói lên chính mình có ba cái rơi lao bà thời điểm, liền từng đề cập tới Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Nhưng là, nàng cũng không biết đối phương là ai. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 58, 2 phút bên trong, cầu ta rời đi chương 58, 2 phút bên trong, cầu ta rời đi không sai, nàng chính là ta Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, đây là ta Uyển Nghi lão bà. Vương Giã nhìn xem Giang Nam Yên giới thiệu nói. Nghe nói như thế, Giang Nam Yên trợn trắng mắt. Sớm tại nhìn thấy Triệu Uyển Nghi lần đầu tiên, nàng liền biết, cái này cô nương xinh đẹp đoán chừng lại là Vương Giã vừa dỗ vừa lừa gạt tới. Tựa như lúc trước nàng như thế. Các ngươi hiện tại còn không thể rời đi, nhất định phải lấy được bị đánh người thông cảm mới được. Nếu là không cách nào lấy được bị đánh người thông cảm, chỉ có thể cách đi luật con đường. Nếu như không cách nào lấy được bị đánh người thông cảm, ngươi có thể nhường Ôn Minh Châu luật sư nộp tiền bảo lãnh ngươi. Giang Nam Yên đối với Vương Giã nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Nàng là một cái cương trực công chính người, sẽ không vì Vương Giã làm việc thiên tư trái pháp luật. Hắn có thể cho Vương Giã nhắc nhở một câu nộp tiền bảo lãnh, đã coi như là nàng tư tâm. Giang Nam Yên rời đi về sau, Lý Thần đi đến. Cảnh sát đồng chí, ta không tiếp thụ điều giải, ta muốn cáo hắn có ý định đả thương người, ta muốn để hắn đi vào thật tốt cải tạo. Hắn nhìn thấy Vương Giã về sau, quay đầu đối với cùng một chỗ tiến đến cảnh sát nói rằng: "Tiểu tử, dám đánh ta, ta sẽ phát động ta tất cả quan hệ, để ngươi ngồi tù mục xương." Sau đó, hắn nhỏ giọng đối Vương Giã nói rằng: "2 phút bên trong, ta có thể để ngươi cầu ta rời đi, ngươi tin hay không?" Vương Giã nhìn xem Lý Thần nói rằng. Nghe được hắn lời này, Lý Thần lui lại một bước. "Thế nào, ngươi còn muốn đánh người? Ta cho ngươi biết, nơi này là cục cảnh sát, cũng không phải ngươi Dương Oai địa phương." Hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Vương Giã nói rằng. Vương Giã không nói gì, chỉ là lấy ra điện thoại di động của mình. Ngươi đây là chuẩn bị gọi điện thoại xin giúp đỡ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tên nhà quê, có thể tìm tới ai? Còn để cho ta 2 phút bên trong cầu ngươi rời đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Thần nhìn xem Vương Giã nói rằng. Lý Thần không để ý đến hắn, bấm một số điện thoại. Xinh đẹp tỷ tỷ, có cái sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Vương Giã đối với điện thoại nói rằng. Thế nào? Có chuyện gì? Vương tiên sinh cứ việc phân phó. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ, chính là Viên Tính Tuyết. Ta nhớ không lầm, các ngươi tập đoàn có phải hay không gọi Vĩnh Thái tập đoàn? Vương Giã dò hỏi. Viên gia sản nghiệp, hắn nghe Ôn Minh Châu nói qua. Không tệ, Vĩnh Thái tập đoàn là chúng ta Viên gia sản nghiệp. Vương tiên sinh vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cái này? Viên Tính Tuyết hỏi. Các ngươi Vĩnh Thái tập đoàn có hay không một cái tên là Lý Thần nhân sự quản lý? Có, hắn đắc tội Vương tiên sinh. Ta đem hắn đánh, hiện tại nháo đến cục cảnh sát. Muốn mời xinh đẹp tỷ tỷ hỗ trợ xử lý một chút. Vương Giã gọn gàng dứt khoát nói. Không có vấn đề, giao cho ta. Viên Tính Tuyết nói rằng. Ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại? Chờ Vương Giã cúp điện thoại về sau, Lý Thần nhìn xem hắn hỏi. Hắn loang thoáng đoán được bên đầu điện thoại kia người là ai, nhưng là không dám 100% xác định. Viên Tính Tuyết, ngươi biết sao? Vương Giã hỏi. Không có khả năng, ngươi tên nhà quê này, làm sao lại nhận biết đại tiểu thư? Ngươi nhất định là gạt ta. Lý Thần vội vàng lắc đầu nói rằng. Hắn thấy, Vương Giã cùng Viên Tính Tuyết hoàn toàn là người của hai thế giới, bán đại bắc cũng không tới mới đúng, làm sao có thể nhận biết? Tiếng nói của hắn vừa dứt, điện thoại di động vang lên. Khi hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện đại tiểu thư ba chữ thời điểm, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện sẽ không như thế trùng hợp, như vậy nói cách khác, Vương Giã mới vừa nói đều là thật. Hắn run run rẩy rẩy kết nối điện thoại, "Đại tiểu thư, ngươi có gì phân phó?" "Là, ta hiện tại liền xuất cụ thông cảm sách." "Thật tốt, minh bạch minh bạch." Cúp điện thoại về sau, Lý Thần đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giã. "Vương tiên sinh, trước đó đều là ta có mắt không trọng, hết ngồi đại giếng, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta đồng dạng so đo. Ta hiện tại liền cho cảnh sát xuất cụ thông cảm sách." Lý Thần dùng một loại lấy lòng ngữ khí nhìn xem Vương Giã nói rằng, "Không trách hắn dạng này." Thật sự là kinh tế của hắn mệnh mạnh trưởng không tại Viên gia trong tay. Hắn tại Vĩnh Thái tập đoàn thật vất vả mới bỏ tới hôm nay, một năm có thể có mấy trăm vạn thu nhập. Nếu là không nghe theo Viên Tính Tuyết phân phó, của cải của hắn địa vị đều sẽ tùy theo đi xa. Hơn nữa, một khi bị Vĩnh Thái tập đoàn xóa tên lời nói, sau này tại Thanh Châu liền có khả năng bị phong giết. Đến lúc đó, Thanh Châu lại không hắn chỗ dung thân. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng không thể bị Vĩnh Thái tập đoàn xóa tên. Vậy ta nếu là không bằng lòng đi đâu? Vương Giã nhìn xem Lý Thần nhàn nhạt hỏi. Bịch. Nghe nói như thế, Lý Thần trực tiếp cho Vương Giã quỳ xuống. Vương Giã cho lúc trước Lý Thần nói qua, nhiều nhất 2 phút, hắn liền có thể làm cho đối phương quỳ xuống cầu hắn rời đi. Hiện tại vẫn chưa tới 1 phút, Lý Thần liền đã quỳ xuống. Vương tiên sinh, trước đó là miệng ta tiện, là ta không biết sống chết, ngài đại nhân có đại lượng, liền đem ta làm cái dám thả a. Nếu như ngài vẫn là chưa hết giận, lại đánh ta 2 bàn tay cũng là có thể. Lý Thần quỳ đối với Vương Giã nói rằng, ngươi cũng thật sự là co được giãn được. Vương Giã nhìn xem Lý Thần nói rằng, đối với loại người này, nếu không phải đối phương chủ động khiêu khích, hắn căn bản không thèm để ý cùng người loại này so đo, thật có chút hạ giá. Chúng ta có thể đi rồi sao? Sau đó, hắn quay đầu nhìn một bên cảnh sát hỏi. Có thể. Cảnh sát nói rằng, bị đánh người cũng đã tha thứ Vương Giã, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Cứ như vậy, Vương Giã cùng Triệu Uyển Nghi rời đi cục cảnh sát. Uyển Nghi lão bà, trước đó đều hại ngươi cơm đều không có ăn xong, đi, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời ngươi. Đi ra cục cảnh sát về sau, Vương Giã đối với Triệu Uyển Nghi nói rằng, không cần, lượng cơm ăn của ta bản thân liền không lớn, trước đó cũng ăn không sai biệt lắm. Ngươi không phải nói hôm nay phải cho ta trị liệu đi, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Triệu Uyển Nghi hỏi. So sánh với ăn cơm, nàng càng để ý thân thể của mình khỏe mạnh. Vậy thì hiện tại a, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Vương Giã nói rằng. Vậy chúng ta đi khách sạn a. Triệu Uyển Nghi suy tư một chút nói rằng. Nàng cũng không phải là Thanh Châu người, bình thường ở tại đơn vị phân phối trong túc xá. Ký túc xá chung quanh đều là người quen, vạn nhất bị những người khác đụng phải, nàng cảm thấy vẫn là rất lung túng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi khách sạn thích hợp nhất. Vậy được, vậy chúng ta liền đi khách sạn a. Đối với cái này, Vương Giã cũng không có nói cái gì. Sau nửa giờ, hai người liền xuất hiện ở khách sạn trong phòng. Chúng ta là trực tiếp bắt đầu, vẫn là phải chuẩn bị một chút. Triệu Uyển Nghi hỏi. Trực tiếp bắt đầu đi, ngươi đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống, chỉ để lại thiếp thân quần áo. Sau đó nằm ở trên giường là được rồi. Vương Giã nói rằng. Nhất định phải thoát sao? Triệu Uyển Nghi hỏi. Mặc dù đã đáp ứng làm Vương Giã lao bà, nhưng là nàng dù sao chưa hề cùng khác phái trung đụng, hiện tại nhường nàng tại một cái khác phái trước mặt như thế thẳng thắn, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút thẹn thùng. Nếu như không phải sợ ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thu được, tốt nhất là rút đi trên thân tất cả quần áo. Vương Giã nói rằng. Rút đi tất cả quần áo đối với trị liệu càng hữu dụng một chút sao? Triệu Uyển Nghi lúc này hỏi. Đây là tự nhiên. Vương Giã hồi đáp. Ta hiểu được. Triệu Uyển Nghi nói một câu, liền xoay người đi vào phòng vệ sinh. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 59, cho Triệu Uyển Nghi trị liệu chương 59, cho Triệu Uyển Nghi trị liệu sau một lát, Triệu Uyển Nghi chùm khăn tắm đi ra. Ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Triệu Uyển Nghi lúc nói chuyện, triệt bỏ trên người mình khăn tắm, nằm ở trên giường. Lúc này nàng rút đi tất cả quần áo, bao quát nhất thiết thân. Nàng cũng là nhân viên y tế, nếu biết làm như vậy đối với trị liệu trợ giúp càng lớn một chút, vậy dĩ nhiên sẽ thản nhiên đối mặt. Bệnh không kỵ y đạo lý này nàng vẫn là minh bạch. Hơi nhiều này một lần hành động a. Vương Giã thấy cảnh này về sau, trong lòng yên lặng nói rằng. Triệu Uyển Nghi tại phòng vệ sinh cởi y phục xuống chùm lên khăn tắm đi ra, cùng trực tiếp ở trước mặt của hắn rút đi tất cả quần áo, cuối cùng có cái gì không giống? Hắn không hiểu vì cái gì Triệu Uyển Nghi nhất định phải vẽ vời thêm chuyện, đem tạp niệm trong đầu ném ra ngoài não bên ngoài. Vương Giã từng bước một hướng về Triệu Uyển Nghi đi đến. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Uyển Nghi trên thân thể lúc, cũng không thể không cảm khái một câu, Triệu Uyển Nghi thật là tạo vật chủ sủng nhi. Mặc dù làn da không có con ngữ trắng như vậy, nhưng là cũng thổi qua liền phá, quang nộn vô cùng. Thân hình của nàng hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng so, tăng một trong điểm thì lộ ra mập, giảm một trong điểm thì lộ ra gầy. Dù cho nàng tuyết trắng ngạo phong, cũng là cực kỳ hoàn mỹ tồn tại. Đã có thể để cho hắn nữ nhân tự ti, nhưng là lại không lộ vẻ cồng kềnh. Vương Giã một cái tuổi trẻ khí thịnh cô em chồng, đối mặt cảnh đẹp như vậy, quả thực là một loại tra tấn. Bởi vì chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Vương Giã nhìn xem Triệu Uyển Nghi hỏi. Tốt, ngươi tới đi. Triệu Uyển Nghi vô cùng bình tĩnh nói. Nàng lúc nói lời này không giống lúc trước quân ngữ như thế, nhắm mắt lại làm đà điểu. Nàng lúc nói chuyện trợn tròn mắt, ánh mắt đi theo Vương Giã di động. Nàng tự nhiên đã nhìn ra Vương Giã trong mắt lửa nóng, nói thật, nàng thật đúng là lo lắng Vương Giã trực tiếp hóa thân người sói. Dù sao nàng quá rõ chính mình dáng người bề ngoài đối với nam nhân có như thế nào lực hút. Vương Giã có thể khống chế lại chính mình nguyên thủy xúc động là thật không dễ. Vương Giã đi vào Triệu Uyển Nghi trước mặt, đưa tay rơi vào nàng trên bụng. Lần trước thời điểm, hắn chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra một chút Triệu Uyển Nghi bệnh, hiện tại dự định trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ kiểm tra một lần. Hắn lợi dụng linh khí, lấy Triệu Uyển Nghi đan điền làm trung tâm, bắt đầu ở trong kinh mạch của nàng đi khắp. Lúc này, Triệu Uyển Nghi cảm giác được chính mình toàn thân ấm áp, giống như có một ít con kiến nhỏ tại trên người nàng bò qua bò lại. Vương Giã nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được linh khí dò xét. Người mỗi một tấc máu thịt đều đang phát tán ra một loại âm lãnh năng lượng. Loại này âm lãnh năng lượng mang theo một loại phá hư tính, có thể đối với người thân thể tiến hành phá hư. Đây cũng chính là vì cái gì các ngươi gia tộc người nguyên một đám hơn 20 tuổi liền tử vong. Vương Giã nói ra chính mình dò xét kết luận. Ngươi khả năng chẩn đoán được đến, cuối cùng là vì cái gì? Triệu Uyển nghi hỏi. Đây là một loại nguồn gốc từ huyết mạch nguyên rủa. Nếu như ta không có đoán sai, rất nhiều năm trước, tổ tông của ngươi tiếp xúc một loại nào đó âm tà chi vật. Cái này âm tà chi vật là dùng nhân loại huyết dịch luyện chế mà thành, mang theo những người này oán hận. Loại này oán hận cuối cùng tạo thành nguyên rủa, ấn khắc tại các ngươi mạch này huyết mạch bên trong. Chỉ cần là nắm giữ các ngươi huyết mạch người, kết cục đều sẽ như thế. Vương Giã giải thích nói. Loại vật này, hắn trước kia chỉ là nghe A Nhị nói qua, không nghĩ tới thật tồn tại. Ngươi lần này trị liệu, có thể tạo được bao lớn tác dụng? Triệu Uyển Nghi tò mò hỏi. Ta lần thứ nhất trị liệu về sau, có thể cho ngươi duyên thọ 10 năm. Lần thứ 2 trị liệu, hiệu quả sẽ giảm bất trụ, có thể lại duyên thọ 5 năm. Lần thứ 3 trị liệu, sẽ ở lần thứ 2 trên cơ sở, lại suy giảm, có thể duyên thọ 2 năm rưỡi. Vương Giã giải thích nói. Nói cách khác, coi như ngươi dứt khoát không gián đoạn trị liệu, nhiều nhất là ta duyên thọ 20 năm. Triệu Uyển Nghi hỏi. Nàng lúc nói lời này, trong giọng nói có một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Có thể duyên thọ 20 năm, đối với nàng mà nói, đã vô cùng hài lòng. 20 năm, đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Đây là bằng vào ta hiện tại y thuật mà nói, nhiều nhất chỉ có thể duyên thọ 20 năm. Bất quá, nếu là ta y thuật lần nữa sau khi đột phá, trị tận gốc hoàn toàn không là vấn đề. Vương Giã như thật nói rằng. Tốt, vậy ngươi trước giúp ta trị liệu một lần. Triệu Uyển Nghi nói rằng. Vương Giã y thuật có thể hay không lần nữa đột phá, nàng không biết rõ. Trước duyên thọ 10 năm lại nói không chừng khi đó, mọi thứ đều sẽ thay đổi không giống. Vương Giã cũng không có nói nhảm, lật bàn tay một cái, một hộp kim châm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ân, ngươi kim châm từ nơi nào lấy ra? Một mực chú ý đến Vương Giã Triệu Uyển Nghi, đông nhiên tò mò hỏi. Mang theo người. Vương Giã nói một câu, mở ra kim châm hộp, đặt lên giường. Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ động, một cây kim châm theo trong hộp bay ra. Căn này kim châm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, rơi vào Triệu Uyển Nghi phía trên đan điền. Tại kim châm rơi xuống một phút này, Triệu Uyển Nghi cảm giác được da của mình giống như biến thành sóng biển. Lấy kim châm rơi xuống địa phương làm nguyên điểm, một tầng rất khó phát giác được năng lượng ba động hướng về chung quanh bắt đầu khuyết tán mà đi. Loại cảm giác này nhường Triệu Uyển Nghi vô cùng dễ chịu, thật giống như có người cho mình làn da xoa bóp như thế. Một cây kim châm rơi xuống về sau, Vương Giã không có dừng lại, tiếp tục thao túng cái khác kim châm, tiếp tục rơi xuống. Cuối cùng, năm cái kim châm rơi vào Triệu Uyển Nghi trên thân. Cái này năm cái kim châm tạo thành một cái ngôi sao năm cánh, phía trên tán phát linh khí lẫn nhau đan xen. Triệu Uyển Nghi cảm giác được, trong thân thể của mình giống như có đồ vật gì hướng mặt ngoài chui vào, đặc biệt nữa, nàng rất muốn cào một chút. Nhìn xuống, không nên động. Lúc này, Vương Giã nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Triệu Uyển Nghi bắt lấy ga giường. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, nàng bắt lấy ga giường bàn tay càng ngày càng dùng sức. Rốt cục, ga giường đạt đến mình có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất, bị Triệu Uyển Nghi xé nát. Tại nàng giày vò bên trong, một giờ đi qua. Vương Giã bàn tay vung lên, năm cái kim châm theo Triệu Uyển Nghi trên thân thể bay ra. "Tốt, ngươi đi tắm một cái a." Vương Giã nói rằng. "Hô." Nghe nói như thế, Triệu Uyển Nghi rốt cục bung ra bắt lấy ga giường bàn tay, cả người thở dài một hơi, từng ngụm thở hổn hển. Xem như kết thúc, lại không kết thúc, nàng đều cảm giác chính mình sắp không kiên trì được nữa. Nghỉ ngơi sau một lát, Triệu Uyển Nghi từ trên giường ngồi dậy. "Vương Giã, da của ta thế nào biến đen như vậy? Trên thân còn như thế thôi." Triệu Uyển Nghi thanh âm không khỏi đề cao một cái độ nói rằng. Nàng nhìn thấy, da của mình mặt ngoài thật giống như bọc một tầng nước bùn như thế, đen nhánh, vô cùng buồn nôn. Cái này thuộc về hiện tượng bình thường, những này đen nhánh đồ vật, một phần là trong cơ thể ngươi nguyên rủa năng lượng, một phần khác là trong cơ thể ngươi nguyên bản tạp chất. Ta vừa rồi trị liệu cho ngươi thời điểm, thuận tay liền đem những tạp chất này cho bài xuất tới. Đây đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt." Vương Giã giải thích nói. Mang theo nửa tin nửa ngờ thái độ, Triệu Uyển Nghi đi vào phòng vệ sinh. Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cậy phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 60, coi như không tệ, là người tu luyện chương 60, coi như không tệ, là người tu luyện rất nhanh, trong phòng vệ sinh liền vang lên ào 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 tiếng nước. Vương Giã trong lúc rảnh rỗi làm, lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Lúc này, đã nhanh muốn 11 giờ đêm. Đột nhiên, Vương Giã tay run một chút. Ta đây là bị người ghi nhớ. Vương Giã rất có thâm ý tự đủ. Vừa rồi tay bỗng nhiên run run một chút, đây là thuộc về tướng sư giác quan thứ 6. Tướng sư có thể tham gia phá thiên cơ, thường thường có thể có được một chút người khác chưa từng có giác quan thứ 6. Đối với điểm này, Vương Giã không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại có một chút nho nhỏ hưng phấn. Bởi vì có thể khiến cho hắn sinh ra giác quan thứ 6 người, hoặc nhiều hoặc ít có chút thực lực, tuyệt đối không phải một chút liền giống như người bình thường con tôm nhỏ. Nói câu đả thương người, tôm nhỏ mẹ ỷ gặng bạn không có tư cách nhường Vương Giã sinh ra giác quan thứ 6. Làm phòng vệ sinh tiếng nước đình chỉ về sau, Triệu Uyển Nghi nhìn xem trong gương chính mình, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Lúc này nàng, làn da thổi qua liền phá, không có một chút điểm tì vết, chân mềm như là hài nhi như thế. Nàng không nghĩ tới, Vương Giã chữa bệnh, vậy mà có thể làm cho nàng nắm giữ biến hóa lớn như vậy. Nhà các nàng thế hệ làm nghề y, nhưng là nàng xưa nay cũng không biết, trung y còn có thể có năng lực như vậy. Đương nhiên, nàng biết, đây không phải trung y lợi hại, mà là Vương Giã lợi hại. Làm Triệu Uyển Nghi mặc quần áo tử tế, từ phòng vệ sinh lúc đi ra, Vương Giã trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. loại bỏ thể nội tạp chất nàng càng thêm xinh đẹp động nhân rồi. Có phải hay không cảm thấy ta so trước đó dễ nhìn? Triệu Uyển Nghi đối với Vương Dạ ánh mắt cũng không có tránh né, ngược lại tự nhiên hào phóng dò hỏi. Trải qua lần này trị liệu, nàng đối Vương Dạ tâm thái có một chút biến hóa. Nếu như nói trước đó nàng có chút không cam lòng lời nói, như vậy hiện tại nàng đối với Vương Dạ ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có một chút hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết Vương Dạ đến tột cùng là một người như thế nào, trên thân còn ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Sắc thực càng đẹp mắt, không hổ là lao bà của ta. Vương Dạ vừa cười vừa nói, gian phòng kia ở không thành, chúng ta đổi một cái phòng a. Triệu Uyển Nghi lúc này nói rằng, gian phòng trên giường đơn có trên người nàng bài xuất tới một chút tạp chất, hơn nữa còn bị nàng xé toang, tiếp tục ở hiển nhiên không quá thích hợp. Lần này cũng trị liệu kết thúc, lần tiếp theo trị liệu đến 7 ngày sau, bằng không thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Chúng ta liền đi đi thôi. Vương Dạ nói rằng, đi, ngươi liền định như thế đi. Triệu Uyển Nghi nhìn xem Vương Dạ có chút khó có thể tin mà hỏi, kia bằng không đâu, ngươi còn muốn ta làm chút gì sao? Vương Dạ tò mò hỏi. Không có không có, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Triệu Uyển Nghi vội vàng khoát tay nói rằng, nàng lúc đầu coi là Vương Dạ muốn nàng làm lão bà, khẳng định là nhìn chúng mỹ mạo của nàng, muốn có được nàng. Buổi tối hôm nay liền định cùng nàng làm một chút xấu hổ chuyện, đạt được nàng lần thứ nhất. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Vương Dạ cũng không có ý tứ này. Nội tâm của nàng bên trong đối với Vương Dạ hảo cảm thẳng tắp lên cao. Hai người ra khỏi phòng, tiến đến trả phòng. Hai vị, gian phòng ga giường bị hư hao, đến theo giá bồi thường. Khách sạn sân khấu nói rằng, không có vấn đề, chúng ta theo giá bồi thường. Bao nhiêu tiền? Triệu Uyển Nghi hỏi. 500. Triệu Uyển Nghi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp quét mã trả tiền. Hai người bọn họ cũng quá kịch liệt, ga giường đều bị xé nát. Ngươi nhìn nữ sinh kia toàn thân chói lọi, xem xét chính là nhận lấy tình yêu đổ vào. Cái kia xoái ca thể lực đoán chừng siêu cấp động. Ngươi đại hoàng nha đầu nói gì thế, người ta còn chưa đi xa đâu, cẩn thận nghe được. Triệu Uyển Nghi bọn hắn rời đi thời điểm, nghe được khách sạn hai cái sân khấu nhỏ giọng ở sau lưng dế bọn hắn. Hơn nữa các nàng rõ ràng hiểu lầm, cảm thấy ga giường bị xé nát là bởi vì Triệu Uyển Nghi gặp vô cùng thảm thiết tàn phá. Mặc dù trên thực tế cũng xác thực như thế, chỉ là Triệu Uyển Nghi gặp tàn phá cùng bọn hắn hiểu tàn phá căn bản không phải một chuyện. Triệu Uyển Nghi nghe được kia hai cái sân khấu nhỏ giọng dế, trong nháy mắt trên mặt của nàng liền hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Đừng nhìn nàng trí thông minh siêu quần, năm gần 23 tuổi cũng đã là trong lịch sử trẻ tuổi nhất y học tiến sĩ. Thật là, nàng dù sao vẫn là một cái chưa nhân sự nữ hài tử, liền khác phái tay cũng còn không có giác qua. Bây giờ nghe dạng này đàm luận, khó tránh khỏi sẽ ngượng ngùng. Vương Dạ, ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Đi ra khách sạn, Triệu Uyển Nghi đối với Vương Dạ nói rằng. Không cần, ngươi về trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý một chút. Vương Dạ rất có thâm ý nói rằng. Cái này đều đã đêm khuya, ngươi còn muốn xử lý sự tình gì? Sẽ không phải là muốn đi đâu cái nữ hài tử trong nhà à, ta đưa đi lời nói, có phải hay không không tiện? Triệu Uyển Nghi giống như đang nói đùa hỏi thăm, lại hình như là chăm chú. Ta cũng chỉ có mấy người các ngươi lão bà, không có cái khác nữ hài tử. Vương Dạ hồi đáp. Nghe được câu trả lời của hắn, Triệu Uyển Nghi mới nhớ tới, Vương Dạ gia hỏa này hẳn là sẽ không ở phương diện này nói láo. Dù sao, đây là một cái có thể cho chính mình hai cái lão bà làm lẫn nhau giới thiệu người. Đi, vậy ta đi về trước. Triệu Uyển Nghi nói xong, liền lái xe rời đi. Nhìn thấy Triệu Uyển Nghi rời đi, Vương Dạ nhìn quanh bốn phía một cái, hướng về Ôn gia biệt thự vị trí đi đến. Xem ra, hắn là dự định đi bộ trở về. Lúc này đã nhanh 12 giờ, trên đường cái rất ít người. Vương Dạ đi trên đường, gió biển thổi lấy, vẫn rất dễ chịu. Hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, giống như đang tản bộ đồng dạng. Tại đi đại khái 20 phút thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một cái mỉm cười. Rốt cuộc đã đến. Nội tâm của hắn bên trong vừa cười vừa nói. Hắn nhường Triệu Uyển Nghi rời đi trước, chính mình tại cái này tản bộ, chính là vì chờ cái kia nhớ hắn người. Ngay lúc này, Vương Dạ phía trước 20 mét địa phương, xuất hiện một người mặc đạo bào đạo sĩ. Ánh mắt của hắn vững vàng khóa chặt Vương Dạ, nhìn xem Vương Dạ từng bước tới gần hắn. Vương Dạ làm bộ không nhìn thấy đối phương, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hai người là được cách xa nhau không đến 5 mét. Là ngươi phá hủy ta cổ trùng. Đạo sĩ nhìn xem Vương Dạ hỏi. Hóa ra là ngươi a, ta liền nói ai ghi nhớ ta. Không tệ, là ta. Vương Dạ gọn gàng dứt khoát thừa nhận nói. Hắn đến Thanh Châu thị thời gian không dài, trên cơ bản không có đắc tội với người. Có năng lực nhớ thương hắn người, cũng chỉ có lúc trước cho Viên gia lão gia tử hạ cổ người kia. Coi như không tệ, là người tu luyện. Vương Dạ nhìn đối phương, trong lòng có chút ít hưng phấn nói. Trận đánh lúc trước người bình thường thời điểm, hắn luôn luôn tay chân bị gò bó. Hiện tại gặp một cái người tu luyện, xem như có thể thật tốt chơi đùa. Thật sự là thật can đảm, vậy mà phá hư chuyện tốt của ta. Ta muốn đem ngươi luyện chế thành khối lỗi. Đạo sĩ nhìn xem Vương Dạ hung hăng nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu là thật tốt trả lời ta, ta một hồi có thể đối ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi biết dư lực sao? Vương Dạ nhàn nhạt hỏi. Dư lực chính là Ôn gia trước đó cái kia còn ra, đánh cắp Ôn gia tài khí. Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cậy phân thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 61, cảm giác đau phóng đại gấp trăm lần. Chương 61, cảm giác đau phóng đại gấp trăm lần. Trước đó thẩm vấn dư lực thời điểm, đối phương cũng đã nói, hắn sở dĩ sẽ sử dụng phương pháp như vậy đánh cắp Ôn gia tài khí, là một vị đạo sĩ dạy cho hắn. Long quốc đạo sĩ vốn là không coi là nhiều, Thanh Châu thị thì càng ít. Vương gia có lý do hoài nghi, cái này nhớ thương hắn đạo sĩ, chính là Dư Lực nói tới cái đạo sĩ kia.
Cái gì?
Lại là ngươi? Đạo sĩ nhìn xem Vương gia phẫn nộ nói. Dư Lực cũng là hắn quân cờ, trước đó bị trừ bỏ, hắn còn có thể tiếp rất lâu. Không nghĩ tới, phá hư hắn hai kiện chuyện tốt người, đều là Vương gia. Xem ra ngươi biết hắn. Đã như vậy, vậy ngươi liền tự mình bàn giao a, ngươi muốn đối Ôn gia làm cái gì? Sau lưng của ngươi còn có hay không những người khác? Vương gia hỏi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đối ta nói như vậy, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đạo sĩ nói, thân hình lóe lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng về Vương gia mà đến. Tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến cực điểm, thế giới chạy nhanh quán quân so sánh cùng nhau, đều chênh lệch không ít. Khi hắn đi vào Vương gia trước mặt thời điểm, đối với Vương gia chính là một quyền. Vương gia mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không nhúc nhích, nhìn qua thật giống như sợ choáng váng như thế. Đạo sĩ nhìn thấy Vương gia không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngay tại đạo sĩ nắm đấm khoảng cách Vương gia lồng ngực còn có 1 cm thời điểm, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Phúc. Tại bay rất ra ngoài quá trình bên trong, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ném xuống đất. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Đạo sĩ vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Vương gia hỏi. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Vương gia lúc nói lời này, từng bước một hướng về đối phương đi đến. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng nhìn tại đạo sĩ trong mắt, liền như là tử thần giáng lâm như thế. Không có chút do dự nào, bàn tay hắn dùng sức đập một chút mặt đất, thân thể như là tên rời cung như thế, hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Hắn biết mình không phải Vương gia đối thủ, cho nên không dám lại đối Vương gia ra tay. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa mới có hành động, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, giẫm tại hắn trên lưng. "Ta để ngươi đi rồi sao?" Vương gia băng lãnh thanh âm truyền đến. "Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, ai cũng không gánh nổi ngươi." Đạo sĩ nhìn xem Vương gia uy hiếp nói. "Kế tiếp, ta hỏi, ngươi đáp, hoặc là ngươi sẽ sống không bằng chết." Vương gia thản nhiên nói. "Ta cái gì cũng không biết, ngươi mơ tưởng theo trong miệng của ta hỏi ra bất cứ chuyện gì." Đạo sĩ mạnh miệng nói. "Vấn đề thứ nhất, ngươi nhường Dư Lực đánh cắp Ôn gia tài khí, là vì cái gì? Có cái gì mưu đồ? Ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ." Vương gia tự mình hỏi. "Hừ." Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. 10 giây đồng hồ thời gian rất nhanh liền tới, Vương gia khẽ miệng có chút dương lên. "Ta tại trong sách thuốc nhìn thấy, nếu như kích thích một người mệt vị, có thể đem hắn giác quan phóng đại gấp 100 lần, bao quát cảm giác đau. Ta chưa hề thử qua, hôm nay vừa vặn dùng ngươi đến nghiệm chứng một chút." Vương gia nói, lật bàn tay một cái, trên ngón tay của hắn xuất hiện 3 cây ngân châm. Kim châm hắn là dùng đến chữa bệnh, mà ngân châm là dùng để chiến đấu. Hắn tiện tay vung lên, 3 cây ngân châm liền hóa thành 3 đạo lưu quang, rơi vào đạo sĩ trên thân. Đối với cái này, đạo sĩ cũng không có cảm thấy có cái gì không giống địa phương. Một giây sau, Vương gia giơ chân lên, đối với đạo sĩ ngực liền nhẹ nhàng đạp một cước. Cường độ cũng không lớn, cho dù là người bình thường cũng sẽ không cảm giác được đau. A. Nhưng mà, dưới chân hắn đạo sĩ lại phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, giống như thật sự hữu hiệu. Vương gia có chút hưng phấn nói, làm một người thống khổ bị phóng đại gấp 100 lần thời điểm, cho dù là rất nhỏ va chạm, cũng đủ làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Lúc này Vương gia, thật giống như đạt được cái gì mới lạ đồ chơi, bắt đầu chính mình nếm thử. Hắn vươn tay, giẫm ở đạo sĩ bàn tay. A. 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 Đạo sĩ trực tiếp phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Nói không khoa trương, loại này kêu thảm tại cái này ban đêm yên tĩnh, không là bình thường làm người ta sợ hãi. "Đừng đạp, đừng đạp, ta nói." Đạo sĩ cố nén thống khổ nói rằng, dưới tình huống bình thường, một người nếu là tiếp nhận thống khổ quá cường liệt, thân thể sẽ tự động lâm vào ngất tiến hành bản thân bảo hộ. Thật là Vương gia sử dụng ngân châm kích thích huyệt vị về sau, đạo sĩ căn bản là không có cách ngất, chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận không phải người thống khổ. Lúc này hắn, rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Người cái này không chịu nổi. Năng lực chịu đựng đồng dạng a. Ta còn không có chơi chán đâu, nếu không, ngươi lại kiên trì một hồi." Vương gia nhìn xem đạo sĩ nói rằng, "Đừng đừng đừng, ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều nói." Đạo sĩ vội vàng nói, "Đi, vậy thì nói đi, ngươi đánh cắp Ôn gia tài khí, đến tuột cùng là vì cái gì? Ngươi cũng không nên nói, ngươi là vì điểm này tiền." Vương gia dò hỏi. Hơn 1000 vạn đối với đồng dạng gia đình mà nói, đúng là một món khổng lồ. Nhưng là đối với Ôn gia dạng này thành châu số 1 số 2 đại gia tộc mà nói, chỉ là 9 châu mất sợi lông, coi như tổn thất, cũng sẽ không thương cân động cốt. Ta thông qua dư lực đánh cắp Ôn gia tài khí, xác thực không phải là vì tiền, mà là vì Ôn gia vận. Cái này tương đương với 1000 dặm con đê tổ kiến. Tổ kiến tuy nhỏ, nhưng khi 1000 dặm con đê xuất hiện như thế một cái tổ kiến thời điểm, chính là 1000 dặm con đê sụp đổ tiền đề. Đạo sĩ giải thích nói. Tại sao phải nhắm vào Ôn gia? Vương gia nghi ngờ hỏi. Thanh Châu hào môn gia tộc còn nhiều, Ôn gia cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, vì sao lại để mắt tới Ôn gia? Không chỉ là Ôn gia, Thanh Châu đại gia tộc ta đều có bố trí. Thì như Viên gia, Lão Thái gia, chính là ta cho hạ cổ trùng. Còn có Chu gia, Trịnh gia trở. Đạo sĩ lúc này không dám có chút giấu giếm, hắn cũng không muốn lại trải qua chịu một chút trước đó loại đau khổ này. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là vì trưởng khống Thanh Châu mệnh mạch? Vương gia suy đoán nói. Đạo sĩ kia đối Thanh Châu đỉnh tiêm gia tộc đều có bố trí, điều này nói rõ hắn sở cầu tuyệt đối không chỉ là tiền tài, nhu đồ càng lớn. Nghe được Vương Giã vấn đề này, đạo sĩ rơi vào trầm mặc. Không muốn nói sao? Vương Giã nhàn nhạt hỏi. Hắn nói, lần nữa chậm rãi giơ lên chân.
Đừng,
ta nói. Đạo sĩ vội vàng nói. A. Nhưng mà, Vương Giã chân vẫn là rơi xuống, hung hăng ép lấy đạo sĩ mu bàn chân. Kỳ thật, ta cũng không phải rất muốn biết, ngươi nếu là thật không muốn nói, quên đi. Vương Giã rất bình tĩnh nói. Hắn lời này là phát ra từ phế phủ, cũng không phải là lắc lư người. Đối với hắn mà nói, bất luận đạo sĩ kia, hoặc là đạo sĩ sau lưng có người nào, cũng không đáng kể. Bất kỳ dám đối Ôn Minh Châu cùng Ôn gia bất lợi người, hắn trực tiếp một kiếm chẳng chi. Về phần Thanh Châu gia tộc khác sống hay chết, liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 62, Thập Phương Vũ, chó đổ chương 62, Thập Phương Vũ, chó đổ van cầu ngươi, đừng đạp, ta đều nói. Chúng ta đúng là vì trưởng khống Thanh Châu mệnh mạch, chúng ta dự định đem Thanh Châu chế tạo thành đại bản doanh của chúng ta. Chúng ta dự định nhường Thanh Châu từ trên xuống dưới, đều là chính chúng ta người, từ đó hoàn toàn trưởng khống Thanh Châu. Đạo sĩ vội vàng nói. Ta hỏi ngươi liền hảo hảo trả lời, lại do dự dự, cũng sẽ không giống vừa rồi dạng này. Ngươi mới vừa nói các ngươi đều có ai, bình thường ở nơi nào tụ tập? Vương Giã hỏi. Chúng ta tổ chức này tên là Thập Phương Vũ, ta chỉ là trong đó một nhân vật nhỏ. Tổ chức này bên trong có 10 vị người nói chuyện. Ta chỉ là tiểu nhân vật, không có tư cách tham gia người nói chuyện tụ hội, cho nên ta cũng không biết 10 vị người nói chuyện cụ thể là ai. Ta người lãnh đạo trực tiếp là một cái mang theo đầu chó mặt nạ người, ta quan tâm đến nó làm gì gọi cầu đồ tiên sinh. Đây chính là ta biết tất cả mọi chuyện, ta nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, ban cầu ngươi thả qua ta. Đạo sĩ một mạch đem tự mình biết chuyện toàn bộ nói ra. Thập Phương Vũ, cầu đồ. Vương Giã lẩm bẩm nói. Hai cái danh tự này, hắn đều chưa nghe nói qua. Hắn lúc nói lời này, hai ngón tay cũng đủ, tiện tay vung lên một chút. Lúc này, một đạo kiếm khí theo trên ngón tay của hắn mặt bay ra, xẹt qua đạo sĩ cái cổ. Trong nháy mắt, máu tươi tiêu thăng, đạo sĩ con ngươi co bảo, sinh cơ tiêu tán. A Tam nói qua, hoặc là không động thủ, một khi động thủ, tuyệt đối không thể để lại người sống. Nhân từ nương tay chính là cho chính mình lưu lại mầm tai họa. Đáng tiếc, nơi này không có giá thú, còn phải lãng phí một bình hóa thi thủy. Vương Giã có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại dù sao cũng là xã hội pháp trị, sát nhân chi sau, cũng không thể đi thẳng một mạch, dạng này sẽ cho chính mình mang đến tiền toái. Thanh lý thi thể là ắt không thể thiếu. Vương Giã nói xong, xuất ra một cái bình ngọc, nổ cái nắp, đổ xuống một loại chất lỏng màu đen. Làm loại chất lỏng này rơi vào đạo sĩ trên thi thể thời điểm, thi thể của hắn nhanh chóng tiêu tan lấy, cuối cùng biến thành một bãi chất lỏng màu đen. Cùng một chỗ biến mất, còn có đạo sĩ quần áo. Làm xong những này, Vương Giã bàn tay vung lên một chút. Lập tức, một đạo kình phong chống rông xuất hiện, không chỉ bốc hơi trên đất chất lỏng màu đen, còn đem trong không khí lưu lại mùi máu tươi, cũng cùng nhau thổi tan. Làm xong những này, Vương Giã thân hình lóe lên, thì rời đi nơi đây. Khi hắn trở lại Ôn gia thời điểm, Ôn Minh Châu đã ngủ rồi. Hắn cũng không có quấy rầy nàng, mà là ngồi Ôn gia trên nóc nhà, bắt đầu tu luyện. Tạo hóa quyết cũng nhanh muốn tiểu thành, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Lao công. Ngày thứ hai, Ôn Minh Châu sau khi rời giường, theo bản năng hướng phía ngoài cửa sổ hô một câu. Ta ở đây. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Giã thân thể theo ngoài cửa sổ nhảy vào. Lao công, ngươi hôm qua đi làm cái gì? Làm sao trở về muộn như vậy? Ôn Minh Châu hỏi. Hôm qua đi một chuyến Cúc Châu, giúp Khương gia lão gia tử trị bệnh. Kiếm lời 200 triệu, một hồi ta đem tiền chuyển cho ngươi. Vương Giã nói rằng, đối với đạo sĩ lời nhắn đủ chuyện, hắn cũng không tính cho Ôn Minh Châu nói. Loại chuyện này, vẫn là đừng cho nàng dính vào. Cúc Châu. Khương gia lão gia tử, ngươi nói thật là vị kia nhân vật truyền kỳ, Tề Lỗ tỉnh thủ phủ Khương Nghiễn. Ôn Minh Châu tò mò hỏi. Về phần kia 200 triệu, cũng không có đối nàng có bất kỳ hấp dẫn. Không sai, là hắn. Hôm qua cho hắn trị xong bệnh, lúc đầu dự định trực tiếp trở về. Kết quả hắn nói, nhà bọn hắn có lam vây cá kim thương cá, ta liền lưu lại đếm đếm. Ngươi đừng nói, thứ này thật đúng là ăn rất ngon. Vương Giã vẻ mặt dư vị nói. Ngươi vậy mà chữa bệnh cho hắn, kia Khương gia chẳng phải là thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ôn Minh Châu có chút khiếp sợ nói rằng. Ta chữa bệnh cho hắn cho ta tiền xem bệnh, hai chúng ta hòa nhau, không tính là hắn thiếu ta ân tình. Bất quá, hắn lúc ấy muốn tìm ta kết bái, ta không có đồng ý. Vương Giã như thật nói rằng, Khương lão gia tử tìm ngươi kết bái, đây không phải tự hạ bối phận đi, đồ cái gì? Ngươi vì cái gì không có bằng lòng? Ôn Minh Châu tò mò hỏi. Phải biết, đây chính là Khương Nghiễn à, Tề Lỗ tỉnh nhân vật truyền kỳ, vậy mà lại tự hạ thân phận chủ động cùng Vương Giã tiến hành kết bái. Nàng không hề cảm thấy Vương Giã là đang nói láo, nàng hiểu Vương Giã, biết hắn chưa từng nói láo. Thường nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Hắn chủ động tìm ta kết bái, rất rõ ràng là muốn cầu cạnh ta. Coi như không phải hiện tại muốn cầu cạnh ta, cũng là tương lai muốn cầu cạnh ta. Trái tim của hắn không thuần túy, ta đương nhiên sẽ không cùng hắn kết bái. Huống hồ, kết bái về sau, ta phải gọi hắn một tiếng ca ca. Ta không hề cảm thấy hắn có tư cách làm ca ca của ta. Vương Giã có chút khinh thường nói, không hổ là lão công ta, thật là ngạo khí. Ôn Minh Châu nói, hai tay dâng Vương Giã khuôn mặt, nhẹ nhàng tại hắn trên miệng hôn một cái. "Lão công, ngươi hôm nay có sắp xếp gì không?" Hôn xong về sau, nàng nhìn xem Vương Dã dò hỏi. "Ta dự định đi Lội Y quán, giáo quân ngữ tu luyện." Vương Dã nói rằng. Lúc đầu hắn hôm qua liền muốn giáo quân ngữ tu luyện, nhưng là không có quan tâm. "Quân ngữ là ai?" Ôn Minh Châu nghi ngờ hỏi. Y quán nàng biết, y quán bên trong Lý Tử Điểm nàng cũng biết, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được quân ngữ cái tên này. "Quân ngữ là ta hôm qua mới tìm lão bà, nắm giữ thái âm chi thể, là tu luyện kỳ tài." Vương Dã không chút nào giấu giếm nói. "Lão công, mặc dù ta không ngại ngươi có cái khác lão bà, nhưng là ngươi có thể hay không thiếu tìm mấy cái? Ngươi mới đến Thanh Châu mấy ngày a, đã tìm hai cái lão bà. Ngươi Hoa Khôi cảnh sát lão bà, hiện tại lại thêm một cái quân ngữ lão bà. Ta cũng là sẽ ghen." Ôn Minh Châu có chút bất đắc dĩ nói. Nàng cảm thấy, Vương Dã cái gì cũng tốt, chính là quá hoa tâm. Trước đó tại Đông Nhạc Sơn bên trên thời điểm, Nguyệt Ly tỷ tỷ liền từng nói với nàng, Vương Dã đã định trước không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Nàng muốn trở thành Vương Dã nữ nhân, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cứ việc nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thật là thế nào cũng không có nghĩ đến, Vương Dã xuống núi không đến thời gian 10 ngày, liền đã thêm ra hai cái lão bà. "Lão bà, kỳ thật ngươi nói sai. Ta mấy ngày nay tìm ba cái lão bà. Ngoại trừ Hoa Khôi cảnh sát lão bà cùng quân ngữ lão bà bên ngoài, còn có một cái Huyền Nghi lão bà, nàng là y học nữ tiến sĩ." "Lão bà, tiến sĩ là cái gì?" Vương Dã tò mò hỏi. "Tiến sĩ là một loại xưng hô, chỉ có đọc sách đọc được rất lợi hại tình trạng mới có xưng hô." Ôn Minh Châu dùng một loại Vương Dã có thể lý giải lời nói giải thích nói. "Kia Huyền Nghi lão bà vẫn rất lợi hại." Vương Dã cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. "Tính toán, ta không quản được ngươi, ngươi muốn tìm mấy cái lão bà tìm mấy cái a. Bất quá, ngươi mỗi ngày đều về được đi ngủ, biết sao? Ta hy vọng mỗi ngày dậy sớm thời điểm, có thể nhìn thấy người đầu tiên chính là ngươi." Ôn Minh Châu giọng thành khẩn nói. "Tốt, ta bằng lòng ngươi, bất luận chuyện gì phát sinh, ta nhất định gấp trở về đi ngủ." Vương Dã nhẹ gật đầu. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 63, Y Lý Sư Hiệp Hội bắt đầu nạp mới. Chương 63, Y Lý Sư Hiệp Hội bắt đầu nạp mới. Tạ ơn lão công. Ta sáng sớm muốn đi cùng Chu gia người đàm luận một món làm ăn lớn, đàm phán thành công, công ty lại sẽ có một khoản doanh thu. Mặc dù cùng lão công một ngày liền kiếm 200 triệu không cách nào so sánh được, nhưng là ích lợi cũng rất khả quan. Ôn Minh Châu vừa cười vừa nói, nàng mặc dù là thương nghiệp kỳ tài, nhưng là cũng không cách nào làm được một ngày liền kiếm 200 triệu. Đừng nhìn Ôn thị tập đoàn giá trị thị trường vượt qua 100 tỷ, nhưng là giá trị thị trường cuối cùng chỉ là giá trị thị trường. Vương Gia kiếm lấy hai cái này ức, thật là thực sự tiền mặt. Muốn cùng Chu gia người nói chuyện làm ăn. Nghe nói như thế, Vương Gia nhíu mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến đêm qua cái đạo sĩ kia nói với hắn lời nói, Thập Phương Vũ người mong muốn khống chế đánh cắp Thanh Châu tất cả đại gia tộc cùng thượng tầng nhân sĩ. Chu gia chính là một cái trong số đó. "Lão bà, người đứng yên đừng núp đích." Vương Gia nói, lùi lại một bước, vươn tay, trên không trung khoa tay. Ngón tay của hắn phía trên xuất hiện từng đầu kim sắc đường cong. Những này kim sắc đường cong trên không trung tạo thành một thanh kiếm bộ dáng, nhìn qua vô cùng mini. Vương Gia vung tay lên, thanh kiếm này bay vào Ôn Minh Châu cái trán bên trong. Ôn Minh Châu giật nảy mình, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, sờ lên trán của mình, phát hiện chính mình không có chuyện. "Lão công, ngươi làm cái gì vậy?" Ôn Minh Châu tò mò hỏi. "Ta tại ý thức hải của ngươi bên trong lưu lại một đạo bảo hộ, một khi ngươi gặp phải nguy hiểm, đạo này bảo hộ liền sẽ phát động. Không chỉ có thể giúp ngươi thanh lý ngươi có địch ý người, còn có thể lập tức cho ta biết, để cho ta biết được vị trí của ngươi cùng tình cảnh." Vương Giã giải thích nói. "Đánh cắp Ôn gia tài khí kế hoạch bị chính mình phá hủy, Thập Phương Vũ người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng, liền sẽ tìm Ôn Minh Châu phiền toái. Dù sao, Ôn Minh Châu hiện tại là Ôn thị tập đoàn chấp hành tổng giám đốc." Ôn Minh Châu kia hai cái bảo tiêu, Vân Thi cùng Vân Ca đối phó người bình thường coi như có thể, nhưng là đối phó lợi hại người tu luyện, coi như kém xa. Hắn làm như vậy, cũng coi như lo trước khỏi họa. "Lão công, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Biết ta gặp được nguy hiểm?" Ôn Minh Châu hỏi. "Không có, ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Vương Giã giải thích nói. Ôn Minh Châu cùng hắn nhân quả quá sâu, hắn hiện tại không cách nào thông qua tướng thuật nhìn thấy đối phương vận mệnh. "Không có liền tốt, ta ơn lão công." Ôn Minh Châu vừa cười vừa nói. Vương Giã quan tâm nàng an nguy, nàng tự nhiên vui vẻ. Nàng nói, đối với Vương Giã lại là một cái môi thơm. Vương Giã đi vào chính thanh y quán thời điểm, phát hiện Lý Chính Thanh, Lý Tử Điểm, Quân Ngư Quân Lâm đều tại. "Vương Giã tiểu hữu, ngươi tới vừa vặn, ta có việc nói với ngươi." Lý Chính Thanh nhìn thấy Vương Giã về sau, cười đối với hắn nói rằng. "Thế nào lão gia tử?" Vương Giã tò mò hỏi. "Ngươi biết Long Quốc Y Dược Sư Hiệp Hội sao?" Lý Chính Thanh hỏi. "Y Dược Sư Hiệp Hội là cái gì?" Vương Giã lắc đầu. "Y Dược Sư Hiệp Hội chính là Long Quốc Đông Đảo Trung Y tạo thành một tổ chức. Phàm là Y Dược Sư Hiệp Hội thành viên chính thức, mỗi một cái đều là Long Quốc nổi tiếng trung ý đại gia. Tại cái này trong hiệp hội, có thể tiến hành y thuật bên trên giao lưu, chia sẻ tâm đắc của mình, thậm chí gặp phải khó giải quyết bệnh nhân lúc, cũng có thể hướng cái khác y sư xin giúp đỡ." Lý Chính Thanh giải thích nói. "Ngươi cho ta nói cái này làm gì?" Vương Dã nghi ngờ hỏi. Ta chính là hỏi một chút, ngươi có muốn hay không gia nhập Y Lý Sư Hiệp hội? Y Lý Sư Hiệp hội 3 năm một lần nạp mới hoạt động bắt đầu, ngươi nếu là muốn gia nhập Y Lý Sư Hiệp hội, ta có thể để cử ngươi tiến vào. Lý Chính Thanh hồi đáp. Vương Dã y thuật siêu phàm, gia nhập Y Lý Sư Hiệp hội lời nói, đối với trung y phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta ngược lại thật ra rất bằng lòng đi xem một chút. Vương Dã suy tư một chút nói rằng, mặc dù A Đại nói, y thuật của hắn thiên hạ đệ nhất, nhưng là trung y phát triển nhiều năm như vậy, các nhà đều có sở trường. Vương Dã cảm thấy, cứ việc chính mình y thuật thiên hạ đệ nhất, có thể cũng không đại biểu hắn liền không có một chút tiến bộ không gian. Nếu là đi kiến thức một chút lời nói không chừng có thể học tập tới một chút mới đồ vật, làm sâu thêm hắn đối tạo hóa cựu châm lý giải. Tốt tốt tốt, vậy ta để cử ngươi nhập hội. Mặc dù ngươi tương đối tuổi trẻ, nhưng là lấy y thuật của ngươi, nhất định có thể trở thành thành viên chính thức. Lý Chính Thanh vừa cười vừa nói, nếu như về sau Vương Dã năng lực trung y ngành nghề làm ra một chút cống hiến, trong này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là có hắn một chút công lao. Đại La Bậc, ngươi nếu là có thể trở thành Y Lý Sư Hiệp hội thành viên chính thức, vậy khẳng định là Y Lý Sư Hiệp hội trẻ tuổi nhất thành viên, cũng coi là phá kỷ lục. Lúc này, Lý Tử Điềm nhìn xem Vương Dã nói rằng, nàng cũng từ nhỏ học tập trung y liễu, đối với Y Lý Sư Hiệp hội cũng coi như hiểu rõ. Ngươi vì cái gì gọi ta Đại La Bậc? Vương Dã không có để ý phá không phá ghi chép chuyện, mà là không hiểu Lý Tử Điềm êm đẹp vì cái gì cho hắn ngoại hiệu. Chính ngươi trong lòng không có số sao? Một người tìm bốn cái la bà, nói ngươi là Hoa Tâm Đại La Bậc, một chút cũng không sai. Nói một lời này, Lý Tử Điềm thở phì phò nói, gọi ta Hoa Tâm Đại La Bậc là bởi vì ta tìm lão bà nhiều lời nói, kia xác thực không có gọi sai. Vương Giã không chút gì cho là nhục ngược lại cho là vinh nói rằng, Hoa Tâm Đại La Bậc, hắn không hề cảm thấy đây là một cái nghĩa xấu. Ngươi không chỉ có hoa tâm, ngươi vẫn là da mặt dày. Ngươi da mặt này so tường thành đều dày, chỉ sợ gió đông 5C đều đánh không thủng. Lý Tử Điềm khí dậm chân nói rằng, tạ ơn khích lệ. Nghe được ngươi nói như vậy, ta liền biết ta thành. Vương Giã có chút ít hưng phấn nói, A Đại bọn hắn nói qua, mong muốn thành tựu đại sự, muốn làm tới 3 điểm. Thứ nhất, kiên trì. Thứ hai, không muốn mặt. Thứ ba, kiên trì không muốn mặt. Điểm thứ nhất hắn tự nhận là có thể làm được, bởi vì hắn bản thân liền là một cái không dễ dàng từ bỏ người. Điểm thứ hai, hắn đã rất có tâm đắc, nhưng là không biết mình đến tuột cùng có thể làm được trình độ gì. Hiện tại Lý Tử Điềm đã nói, mặt của hắn so tường thành còn dày hơn, gió đông 5C đều đánh không thủng. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm, gió đông 5C đến tuột cùng là cái gì, nhưng là nghĩ đến hẳn là một loại uy lực cực lớn tồn tại. Lý Tử Điềm có thể nói như vậy, giải thích rõ điểm thứ hai, hắn đã thành. Kế tiếp, chỉ cần một mực kiên trì điểm thứ ba là được rồi. Thần kinh. Lý Tử Điềm không biết rõ Vương Giã lại nhại đang nói cái gì, tức giận nói. Quân ngữ lao bà, người đi theo ta, hôm nay ta dạy cho người tu luyện. Vương Giã không để ý đến Lý Tử Điềm, mà là quay đầu đối với quân ngữ nói rằng. Tốt. Quân ngữ nhẹ gật đầu. Các ngươi ở bên ngoài nhìn xem người, đừng cho người tới quấy rầy chúng ta. Vương Giã lại đối Lý Tử Điềm bọn hắn nói một câu. Sau đó liền mang theo quân ngữ đi vào lúc trước hắn nghỉ ngơi qua cái kia phòng. Cái này không muốn mặt Hoa Tâm Đại La Bậc, thật đúng là đem nơi này xem như là nhà mình. Lý Tử Điềm nhìn xem Vương Giã bóng lưng lẩm bẩm nói. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Giã làm như vậy, kia là xem nàng như thành là người một nhà. Đối đãi người một nhà, có đôi khi không cần khách khí như vậy. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 64, giáo quân lời nói tu luyện chương 64, giáo quân lời nói tu luyện ngươi ngồi xếp bằng trên giường. Đi vào phòng về sau, Vương Gia đối với quân ngữ nói rằng, quân ngữ là lần đầu tiên tu luyện, cũng không hiểu được như thế nào vận hành thể nội linh khí, cái này cần những người khác dẫn đạo. Quân ngữ cũng là nghe lời, khởi giày ra, an vị tại trên giường. Cái gọi là tu hành, chính là hấp thụ năng lượng trong thiên địa, rèn luyện tự thân. Nội luyện một mạch, ngoại luyện gần xương ra. Ngươi là thái âm chi thể, có thể trong ngoài đồng tu. Đang hấp thụ giữa thiên địa năng lượng đồng thời, trước dùng những năng lượng này rèn luyện kinh mạch, hội tụ ở đan điền về sau, lại từ đan điền mở rộng tới kỳ kinh bát mạch, rèn luyện thân thể. Vòng đi vòng lại. Vương Giã giải thích nói, nếu để cho cái khác người tu hành nghe được hắn lời nói, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm. Mấy ngàn năm qua truyền thừa, dẫn đến tất cả người tu hành đều hiểu một cái đạo lý. Con đường tu hành, muốn tiến hành theo chất lượng, nhất định không thể nóng đổi. Tu hành thời điểm, căn cơ nhất định phải kiên cố, dạng này khả năng vững vàng tăng lên. Nội luyện một mạch, ngoại luyện gân xương ra, lời này xác thực không giả. Nhưng là mong muốn nội luyện một mạch, trước hết luyện gân xương ra. Người tu hành bắt đầu tu hành thời điểm, đều là trước lợi dụng một chút dữ liệu, rèn luyện thân thể, để cho mình nhục thân tăng lên tới cực hạn về sau, lúc này mới bắt đầu luyện khí. Cho nên, người tu hành vừa mới bắt đầu cảnh giới, được xưng là cân cốt cảnh. Cân cốt cảnh cảnh giới kế tiếp, được xưng là khí cảnh. Vương Giã nhường quân ngữ luyện khí cùng rèn luyện gân cốt đồng thời tiến hành, loại chuyện này, tại cái khác người tu hành xem ra, chính là làm ẩu. Không cẩn thận, chính là lâu ngược phòng sập trở thành phế nhân. Quân ngữ cũng không hiểu những này, nàng dựa theo Vương Giã giảng thuật, bắt đầu cảm giác năng lượng trong thiên địa. Chỉ dùng không đến 10 hơi thời gian, nàng liền cảm giác được giữa thiên địa năng lượng tồn tại. Không hổ là thái âm chi thể, vậy mà chỉ dùng 10 hơi, liền cảm giác được linh khí. So với ta, chỉ thiếu một chút. Vương Giã có chút tán thưởng nói. Hắn lúc trước dùng 5 hơi cảm giác được linh khí trong thiên địa, bị Nguyệt Ly tỷ tỷ ca tụng là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. dựa theo quân ngữ cảm giác linh khí thời gian, tối thiểu nhất cũng là 500 năm khó gặp một lần thiên tài. Dựa theo ta cho chỉ dẫn lộ tuyến, tại thể nội vận hành hấp thu tiến đến linh khí, cuối cùng hội tụ tại đan điền. Vương Giã lúc nói lời này, bàn tay khoác lên quân ngữ trên tay. Một sợi linh khí từ bàn tay của hắn tràn vào quân ngữ bàn tay. Cái này một sợi linh khí giống như là lang vương như thế, trước khi đến thăm dò, quân ngữ từ thiên địa ở giữa hấp thu năng lượng, theo sát phía sau. Cứ như vậy, tại Vương Giã dẫn đạo hạ, đại khái hao tốn thời gian nửa tiếng, quân ngữ mới đưa hấp thu năng lượng hội tụ tại trong đan điền. Tu luyện cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu không phải Vương Giã dẫn đạo, quân ngữ tự mình tu luyện lời nói, tối thiểu phải 3-4 tiếng khả năng thành công. Dựa theo vừa rồi vận hành lộ tuyến, một lần nữa, Vương Giã nói rằng, quân ngữ vẫn như cũ làm theo. Lần này, đem linh khí hội tụ trong đan điền, chỉ phí hết 20 phút. Về sau theo càng ngày càng thuần thục, thời gian này sẽ còn rút ngắn. Tốt, chính ngươi trước tu luyện một hồi. Về sau, mỗi ngày mặt trời mọc trước đó, bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày ít nhất tu luyện 2 giờ. Vương Giã nói lần nữa. Vương Giã, tu luyện cái này có cái gì dùng? Quân ngữ không hiểu hỏi. Tu luyện có thành tựu về sau, có thể giết người, có thể tự vệ. Vương Giã hồi đáp. Nghe được đáp án này, quân ngữ con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Giết người việc này, nàng chưa từng có nghĩ tới. Bất quá, tự vệ lời nói, quả thật không tệ. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng tư sắc, tuyệt đối sẽ dẫn tới một chút người không có hảo ý ngấp nghé. Nói không chừng, trong đó một số người sử dụng một chút bẩn tiểu thủ đoạn. Đối với quân ngữ mà nói, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, nếu là nàng tu luyện có thành tựu, liền có thể bảo hộ đệ đệ. Vậy ta về sau nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Quân ngữ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cố gắng tu luyện cái này không sai, bất quá, tu luyện mỗi ngày thời gian không cần vượt qua 5 tiếng. Vương Giã dặn dò. Vì cái gì? Quân ngữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo lý mà nói, không phải là thời gian tu luyện càng dài càng được không? Cậu ngữ nói, căng chặt có độ. Khi nắm khi buông mới là vương đạo, nếu là một mặt tu luyện, thật giống như một trường không ngừng tiếp nhận sức kéo cùng, đạt tới một loại nào đó tiếp nhận hạn độ thời điểm, liền sẽ đứt gãy. Người bây giờ vừa mới bắt đầu tu luyện, nắm chắc không được cái này độ, cho nên tu luyện mỗi ngày tuyệt đối không thể vượt qua 5 tiếng. Chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, cái này hạn chế ngươi liền có thể chính mình nắm chắc. Vương Giã hồi đáp. Đối với đáp án này, quân ngữ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Kỳ thật không hiểu cũng không quan hệ, nàng nghe Vương Giã lời nói là được rồi. Nàng tin tưởng, Vương Giã là sẽ không hại nàng. Ta có thể đem cái này phương pháp tu luyện dạy cho đệ đệ ta sao? Quân ngữ trầm tư một chút hỏi. Đã qua 3 năm, đệ đệ của nàng dựa vào trộm cắp nuôi nàng 3 năm. Đã nàng tốt rồi, kia nàng sau này sẽ là đệ đệ của nàng dựa vào. Không thể. Vương Giã lắc đầu nói rằng. Vì cái gì không thể? Quân ngữ vội vàng chất vấn. Mỗi người thể chất không giống, có khả năng tu luyện công pháp cũng không giống. Ngươi là thái âm chi thể, tu luyện công pháp chỉ thích hợp chính ngươi. Đệ đệ ngươi cũng không phải thái âm chi thể, nếu để cho hắn tu luyện giống như ngươi công pháp, sẽ dẫn phát khó mà đoán chừng hậu quả. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Vương Giã giải thích nói. Nghe được lý do này, quân ngữ con ngươi lần nữa co vào. May mắn hỏi thăm một chút Vương Giã, nếu là nàng thừa dịp Vương Giã không tại, tự mình đem tự mình tu luyện công pháp truyền thụ cho nàng đệ đệ về sau, nói không chừng sẽ hại hắn. Ngươi bây giờ là lão bà của ta, đệ đệ ngươi chính là ta đệ đệ. Chờ có thời gian, ta sẽ truyền thụ cho hắn những công pháp khác. Vương Giã nhìn ra quân ngữ ý nghĩ, thế là cam kết. Hắn mặc dù tu luyện tạo hóa quyết, nhưng là cái này cũng không đại biểu, hắn chỉ có thể tạo hóa quyết. Hắn biết công pháp, tính ra hàng trăm. Từ đó chọn lựa một bộ thích hợp quân lâm tu luyện công pháp, cũng không khó. Vương Giã, cảm ơn ngươi. Quân ngữ từ đáy lòng nói. Nàng đối với Vương Giã cảm kích, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vương Giã đối nàng đệ đệ, đều có tái tạo tri ân. Không cần cảm ơn, ngươi là lão bà của ta, đây đều là ta phải làm. Tốt, chúng ta đi thôi, hôm nay đi cho ngươi tìm một cái chỗ ở. Vương Giã cười một cái nói. Quân ngữ bọn hắn tại cái này y quán tạm thời ở lại một chút vẫn được, thời gian dài ở nơi này lời nói, không quá phù hợp. Tốt. Quân ngữ nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy, một mực ở lại đây không tốt lắm. Cứ như vậy, Vương Giã mang theo quân ngữ từ trong phòng đi ra ngoài. Lão gia tử, ta mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài một chuyến, y sư hiệp hội chuyện nếu là định ra tới, ngươi gọi điện thoại cho ta. Vương Giã nhìn xem Lý Chính Thanh nói rằng, ta đưa ngươi danh tự báo lên về sau, trễ nhất ngày mai hẳn là liền có kết quả, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Lý Chính Thanh vừa cười vừa nói, đi, vậy ta liền đi. Vương Giã nói, liền cùng quân ngữ quân lâm đi ra y quán. Bọn hắn vừa mới đi đến y quán cổng, liền thấy 4-5 xe mini bật chạy nhanh đến, dừng ở y quán cổng. Sau một lát, theo xe van phía trên xuống tới 40-50 người. Bọn hắn nguyên một đám tay cầm côn đồng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Giã. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 65, Thanh Châu Tứ Thiếu chương 65, Thanh Châu Tứ Thiếu nhìn thấy những người này thời điểm, Vương Giã có một nháy mắt ngây người. Đoạn thời gian gần nhất này, hắn không có đắc tội người ai chẳng lẽ lại, là tìm đến Lý Tử Điểm. Lý Tử Điểm, có người tìm ngươi. Nghĩ tới đây, Vương Giã hướng về phía y quán hô. Ai tìm ta? Ta nghe được thanh âm của hắn, Lý Tử Điềm một bên từ y quán bên trong đi ra, một bên dò hỏi. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lúc, thanh âm im bặt mà dừng. Những người này có thể không có quan hệ gì với ta. Lý Tử Điềm vội vàng hướng về phía Vương Giã nói rằng, nàng là trạch nữ, ưa thích ở nhà hoặc là tại y quán trạch lấy, căn bản không có khả năng đắc tội loại người này. Tại hai người nghi ngờ thời điểm, từ đằng xa chạy tới một chiếc phe ra gì. Những cái kia cầm trong tay côn đồng người nhìn thấy phe ra gì thời điểm, tự dắt nhường ra một con đường. Rất nhanh, theo phe ra gì phía trên xuống tới một người mặc tây trang nam tử. Hóa ra là ngươi. Vương Giã thấy rõ ràng đối phương lúc, bừng tỉnh hiểu ra nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là hôm qua tại nhà hàng Tây quấy rối Triệu Uyển Nghi, bị hắn dùng ánh mắt dọa đi người kia. Phùng Viễn Trình. Nhìn thấy xuất hiện Âu Phục Nam, Lý Tử Điềm một ngụm liền nói ra hắn danh tự. Ngươi biết, thật sự là tới tìm ngươi. Vương Giã quay đầu nhìn Lý Tử Điềm hỏi, hắn lúc đầu coi là cái này Âu Phục Nam là tới tìm hắn, không nghĩ tới Lý Tử Điềm vậy mà nhận biết. Hắn là Thanh Châu tứ thiếu một trong, tại Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ không có người không biết hắn. Lý Tử Điềm từng chữ từng câu nói, Thanh Châu tứ thiếu đây là mỹ hóa một điểm xưng hô, tên đầy đủ là Thanh Châu tứ đại ác thiếu. Cái gọi là ác thiếu, chính là khi nam phép nữ, ngang ngược cản rỡ phú nhị đại. Có thể được xưng là tứ đại ác thiếu, đủ để chứng minh, bọn hắn so với bình thường ác thiếu, càng không chịu nổi. Cái khác ba cái đều có ai? Vương Giã tò mò hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được liên quan tới tứ thiếu chuyện. Thanh Châu tứ thiếu, theo thứ tự là Phùng Viễn Trình, Trịnh Ngọc Long, Lưu Thần Cương, Hà Đán. Lý Tử Điểm giải thích nói, không nghĩ tới Trịnh Ngọc Long thế mà cũng là Thanh Châu tứ thiếu một trong. Vương Giã tự lẩm bẩm. Ngươi biết Trịnh Ngọc Long? Lý Tử Điểm hỏi. Nhận biết, ta cái điện thoại di động này hay là hắn mua cho ta, hệ chặt đều là hắn cho ta xin. Vương Giã hồi đáp. Ngươi biết hắn liền dễ làm, cái này Phùng Viễn Trình tới tìm ngươi phiền toái, ngươi có thể nhường Trịnh Ngọc Long ra mặt, làm cái thuyết khách. Lý Tử Điểm vội vàng nói. Không cần thiết, ta nhưng cho tới bây giờ không có dựa vào những người khác thói quen. Vương Giã không thèm để ý chút nào nói rằng, một cái Phùng Viễn Trình, hắn căn bản không có để vào mắt. Vương Giã, còn nhớ rõ ta? Phùng Viễn Trình lúc này đi vào Vương Giã trước mặt vô cùng phách lối mà hỏi. Có việc? Vương Giã nhàn nhạt hỏi. Hôm nay ta đến, có hai chuyện. Thứ nhất, ngươi theo Triệu Uyển Nghi bên người lăn đi, nàng là ta nhìn chúng nữ nhân. Thứ hai, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Phùng Viễn Trình dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xem Vương Giã nói rằng, hôm qua đối mặt Vương Giã thời điểm, hắn thế mà bị Vương Giã ánh mắt dọa sợ, sau đó cuống quýt rời đi. Hắn nhưng là Thanh Châu tứ thiếu một trong, tại Thanh Châu địa bàn bên trên, thế mà bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện lớp người quê mùa dọa sợ. Đây đối với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn sau khi trở về hơi hơi điều tra một chút Vương Giã, biết hắn ở tại chính Thanh Y quán, cho nên sáng sớm liền mang theo tới trước. Hôm nay, hắn liền phải lấy lại công đạo. Ta nếu là không đâu? Vương Giã nhàn nhạt hỏi. Tại Thanh Châu, xác thực có người có thể cự tuyệt yêu cầu của ta, nhưng là trong những người này, không bao gồm ngươi. Đã cho ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi không nghe, vậy ta có thể đổi một loại phương thức. Phùng Viễn Trình nói rằng. Hắn lúc nói lời này, phất phất tay. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn những cái kia cầm trong tay côn bổng người, liền hướng về Vương Giã mà đến. Ta cũng cho hai ngươi loại lựa chọn thứ nhất, về sau đừng lại quấy rối ta Uyển Nghi lão bà, thấy được nàng thời điểm, trực tiếp nhượng bộ lui binh. Thứ hai, quỳ xuống cho ta đập cái đầu, ta sẽ giả bộ hôm nay sự tình gì đều không có xảy ra. Vương Giã hết sức chăm chú nói. Vương Giã, ngươi thật có loại a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một hồi thời điểm, miệng của ngươi vẫn sẽ hay không cứng như vậy. Lên cho ta, gây mất hắn hai cái đùi, nhường hắn quỳ trên mặt đất. Phùng Viễn Trình đối với người bên cạnh nói rằng. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, những cái kia cầm trong tay côn đồng người liền hướng về Vương Giã lao đến. Vương Giã, chạy mau. Lúc này, Quân Ngữ hô to một tiếng, ngăn khuất Vương Giã phía trước. Vương Giã là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng không muốn để cho Vương Giã thụ thương. Thấy được nàng cử động, Vương Giã trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Đây là lần thứ nhất có nữ hải tử ngăn khuất trước mặt hắn, nhường hắn chạy mau. Nói thật, loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Mắt thấy, những nhân thủ kia bên trong côn đồng liền phải rơi vào Quân Ngữ trên thân, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vương Giã vươn tay ôm bờ eo của nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, trong nháy mắt, Quân Ngữ thân thể tiểu hướng lui về phía sau đi. Các ngươi xong đời, dọa ta lão bà. Vương Giã thanh âm có chút băng lãnh nói. Một giây sau, thân thể của hắn liền như là quỷ mị như thế, biến mất ngay tại chỗ. Phanh 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 ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng va chạm. Từng đạo bóng người liên tiếp bay rất ra ngoài, nện ở y quán cổng. Lần này, Vương Giã không có thủ hạ lưu tình, bay rất ra ngoài những người này, tối thiểu nhất cũng là đứt tay đứt chân. Ai đu ai đu, ngã xuống đất đám người, thống khổ rên rỉ. Một màn này, thật là sợ ngây người Phùng Viễn Trình. Lý Tử Điểm đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước Viên Tính Vũ dẫn người đến đây y quán thời điểm, Vương Giã đã từng xuất thủ qua. Biết hắn có thể lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100. Ngươi là người tu luyện? Phùng Viễn Trình có chút nói lắp bắp. Hắn dù sao không phải người bình thường, tự nhiên biết thế gian này có người tu luyện tồn tại. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vương Giã trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. A! Phùng Viễn Trình bị giật mình kêu lên, theo bản năng lui về sau một bước. Lui lại một bước này về sau, hắn còn không có đứng vững, Vương Giã liền một cước đá ra. Đụng! Phùng Viễn Trình trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào y quán cổng trên bậc thang. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến tái nhợt. Chỉ là, còn không có đợi hắn làm cái gì, Vương Giã một chân đã giẫm tại hắn lồng ngực. Ngươi vừa rồi muốn đánh gãy ta hai cái đùi, như vậy hiện tại, ta liền cắt ngang ngươi hai cái đùi. đây coi như là có qua có lại. Vương Dã dùng một loại mang theo sát khí ánh mắt nói rằng, không cần. Vương Dã, dừng tay. Phùng Biễn Trình cùng Lý Tử Điểm thanh âm đồng thời vang lên. Phùng Biễn Trình là bởi vì sợ hãi, lúc này mới lên tiếng, xem như cầu xin tha thứ. Mà Lý Tử Điểm là bởi vì lo lắng, hắn sợ hãi Vương Dã đem chuyện này làm lớn, đến lúc đó Phùng gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phùng Biễn Trình có thể trở thành Thanh Châu tứ thiếu một trong, gia tộc sau lưng của hắn cũng là đưa cho không ít ủng hộ. Một khi Vương Dã cắt ngang Phùng Biễn Trình hai chân, tất nhiên sẽ đắc tội Phùng gia. Vương Dã nghe được Phùng Biễn Trình cùng Lý Tử Điểm lời nói, nhưng là cũng không hề để ý, chỉ thấy hắn giơ chân lên, đối với Phùng Biễn Trình hai chân liền đạp xuống. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 66, có cái gì thủ đoạn xử hết ra chương 66, có cái gì thủ đoạn xử hết ra giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, Phùng Biễn Trình một cái chân liền gãy mất. A! Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Xương cốt mạnh mẽ bị đập gãy, loại thống khổ này dùng đau đến không muốn sống để hình dung, không có chút nào khoa trương. Giang giác. Lại một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đến tận đây, Phùng Biễn Trình hai cái đùi tất cả đều gãy mất. Vương Dã, ngươi thế nào xúc động như vậy, ngươi làm như vậy Phùng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tử Điểm thấy thế, vội vàng chạy đến Vương Dã trước mặt nói rằng, nàng nhìn thoáng qua đã ngất đi Phùng Biễn Trình, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Vương Dã thản nhiên nói. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại, bấm Trịnh Ngọc Long điện thoại. Đại lão, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có phải là có chuyện gì hay không, muốn ta đi làm? Trịnh Ngọc Long tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Thanh âm của hắn nghe vào tương đối nhiệt tình, cũng không có bởi vì cùng Vương Dã đã lâu không gặp liền không coi ai ra gì. Ngươi biết Phùng Biễn Trình sao? Vương Dã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhận biết. Đại lão thế nào đống nhiên nhắc lên hắn? Trịnh Ngọc Long tò mò hỏi. Ta vừa rồi đem hắn hai cái đuổi cắt ngang, ngươi giúp ta chuyển cáo Phùng gia, để bọn hắn có cái gì thủ đoạn xử hết ra, ta Vương Dã tiếp lấy. Vương Dã nói rằng. Phù phù. Ngoa tào. Điện thoại đầu kia vang lên vật thể rơi xuống thanh âm, không biết rõ Trịnh Ngọc Long là theo trên ghế rơi xuống, vẫn là từ trên giường rơi xuống. Đại lão, ta không nghe lầm chứ? Ngươi mới vừa nói, ngươi đem Phùng Viễn Trình hai cái đuổi cắt ngang. Trịnh Ngọc Long có chút lắp bắp, khó có thể tin mà hỏi. Đối. Vì cái gì? Bởi vì hắn muốn đánh gãy hai ta chân, cho nên ta đem hắn hai cái đuổi cắt ngang. Ngươi chuyển cáo Phùng gia, mong muốn thay Phùng Biễn Trình ra mặt, có cái gì thủ đoạn xử hết ra. Nhưng là nếu như đối bên cạnh ta người ra tay, ta chắc chắn Phùng gia đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha. Vương Dã lúc nói lời này, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chuyện chính là, Phùng gia thừa dịp chính mình không tại, đối với hắn thân bằng hảo hữu ra tay. Tốt đại lão, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Trình Ngọc Long ngữ khí nghiêm túc nói. Hắn đã hiểu Vương Dã trong lời nói sát khí, tin tưởng hắn không phải tùy tiện nói một chút. Cúp điện thoại về sau, Trình Ngọc Long ngồi ở trên giường, đốt một điếu thuốc hút. Chuyện này, cùng hắn không có quan hệ. Nếu như hắn chỉ là truyền một lời lời nói, bất luận là Vương Dã vẫn là Phùng gia, cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Hắn có thể bảo trì trung lập. Nếu như hắn muốn lẫn vào tiến đến lời nói, liền sẽ đứng trước một vấn đề, xếp hàng. Hoặc là xếp hàng Vương Dã, hoặc là xếp hàng Phùng gia. Lựa chọn một phe, vậy thì mang ý nghĩa muốn cùng một phương khác trở mặt. Hắn xoắn xuýt là, muốn hay không giúp Vương Dã xếp hàng. Bởi vì hắn cảm thấy, đối với Vương Dã rất có tất yếu giao hảo. Hắn đã biết, Vương Dã cứu sống Biên gia lão gia tử sự tình. Nếu là thật muốn cùng Vương Dã giao hảo, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ là, từ nay về sau, chỉ sợ cũng muốn cùng Phùng gia thủy hỏa bất dung. Xem ra, ta có cần phải đi một chuyến Phùng gia. Suy tư một hồi lâu, Trình Ngọc Long làm ra quyết định. Có một số việc, chung quy là liệu một phen. Có được cát có mất, lĩnh hội tất có bỏ. Tựa như có ít người, đặt được tiền, lại đã mất đi phiền não. Vương Dã nói chuyện điện thoại xong về sau, căn bản không có để ý tới ngã xuống đất Phùng Viễn Trình bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Quân Ngữ cùng Quân Lâm. Chúng ta đi thôi. Hắn thản nhiên nói. Vương Dã, ngươi quá lợi hại, vậy mà một người đánh bại nhiều người như vậy. Ngươi có thể dạy ta công phu sao? Lúc này, Quân Lâm vẻ mặt hưng phấn nói. Không có cái nào Nam Hải tử không có huyễn tưởng qua chính mình lấy một địch trăm cảnh tượng. Đối với Quân Lâm cái này 10 tuổi tiểu Nam Hải mà nói, vừa rồi Vương Dã đại sát tứ phương hình tượng, quá có lực trùng kích. Nếu như hắn có thể lợi hại như vậy, về sau liền không sợ lại bị người khi dễ. Ngươi gọi ta cái gì? Vương Dã quay đầu nhìn Quân Lâm hỏi. Vương. Vương Dã. Quân Lâm bị Vương Dã ánh mắt giật nảy mình, trong nháy mắt hạ giọng, có chút cả lâm nói. Một lần nữa gọi. Vương Dã bất mãn nói. Vương ca. Một lần nữa gọi. Dã ca. Ngươi là đầu góc heo à, tỷ ngươi là lao bà của ta, ta tự nhiên là tỷ phu ngươi, gọi tỷ phu. Tỷ. Tỷ phu. Ai? Nghe được Quân Lâm rốt cục gọi ra tỷ phu hai chữ, Vương Dã mừng rỡ lên tiếng. Ngươi vừa rồi hỏi, ta có thể hay không dạy ngươi công phu, đương nhiên có thể. Vương Dã cho Quân Lâm một cái khẳng định đáp án. Thật sao? Quân Lâm có chút khó có thể tin mà hỏi. Hắn không nghĩ tới, Vương Dã thật bằng lòng dạy hắn công phu. Tự nhiên là thật, chờ ta cho các ngươi tìm tới chỗ ở mới về sau, ta liền bắt đầu dạy ngươi công phu. Vương Dã cam kết. Tạ ơn tỷ phu. Quân Lâm hưng phấn nói. nếu là hắn cũng có thể lấy 100, về sau cũng sẽ không lại có người ức hiếp hắn, hắn cũng có thể tốt hơn bảo hộ tỷ tỷ. Cùng lúc đó, Phùng gia người cũng hiểu biết Phùng Viễn Trình bị Vương Giã cắt ngang hai chân chuyện. Trong lúc nhất thời, Phùng gia trên dưới giận tím mặt. Tại Thanh Châu, cho tới bây giờ không người nào dám như thế đối đãi bọn hắn Phùng gia người. Phùng gia tại Thanh Châu mặc dù không tính là đứng đầu nhất hào môn, nhưng cũng là có mặt mũi tồn tại. Liền xem như Thanh Châu đệ nhất gia tộc Kim gia, cũng không dám nói cắt ngang người nhà mình hai chân. Dù sao, cái này không chỉ là đánh Phùng Viễn Trình, càng là đánh Phùng gia mặt. Hào môn trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Nếu là Phùng gia thật không chết không thôi, dù cho Kim gia xem như Thanh Châu đệ nhất gia tộc, cũng biết thương cân động cốt. Một khi bọn hắn thương cân động cốt lời nói, cái khác gia tộc cũng sẽ không ngoan ngoãn nhìn xem, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp theo Kim gia trên thân cắn xuống đến một miếng thịt. Đến lúc đó, nói không chừng Kim gia sẽ bị gia tộc khác chia cắt. Đương nhiên điểm này cũng tương tự thích hợp với Thanh Châu gia tộc khác. Bởi vậy, các nhà giàu có ở giữa đều có một cái ước định mà thành quy củ. Nếu như hậu bối con cháu làm chuyện khác người gì, đắc tội đối phương, nhưng đánh có thể mắng có thể đụng, nhưng không thể hạ tử thủ. Vương Giã mặc dù không có giết Phùng Biến Trình, nhưng là cắt ngang hắn hai chân, khoảng cách này hạ tử thủ cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là không thể kịp thời trị liệu, Phùng Biến Trình nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Trong lúc nhất thời, Phùng Gia phát động chính mình tất cả mạng lưới quan hệ, bắt đầu điều tra Vương Giã. Mong muốn đối phó Vương Giã, đầu tiên phải hiểu rõ Vương Giã đến tột cùng là ai. Dù sao, không phải tùy tiện một người đều có thực lực như vậy, có dạng này đảm lượng. Nếu là Vương Giã địa vị thật rất lớn, lớn đến bọn hắn căn bản không đắc tội nổi tình trạng, bọn hắn sẽ nhận sợ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng là Vương Giã nếu là địa vị đồng dạng, kia vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ là Phùng Viễn Trình đòi cái công đạo. Cái này không chỉ là vì Phùng Viễn Trình, cũng là vì bọn hắn Phùng gia. Bằng không, về sau là người, đều muốn giẫm bọn hắn Phùng gia một cước. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty đem tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 67, Thanh Châu tứ công tử, Tuần Mây Xanh chương 67, Thanh Châu tứ công tử, Tuần Mây Xanh Ôn Minh Châu hôm nay hẹn Chu Thị tập đoàn hiện tại giám đốc Chu Thanh Vân đàm luận một cái hạng mục. Nếu là hạng mục này có thể đàm luận thành, Ôn Thất tập đoàn giá trị thị trường tối thiểu nhất gia tăng 50%. Phải biết, hiện tại Ôn Thất tập đoàn giá trị thị trường liền đạt đến 100 tỷ. Lại tăng thêm 50% lời nói, vậy coi như là 1500 ức. Loại này tăng phúc, bất luận đặt vào cái nào tập đoàn, đều là cực kỳ kinh người. Vì thế, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Chu Thị tập đoàn hạng mục này. Ôn tổng, phương án của các ngươi, báo giá so với cái khác công ty, giống như cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Ta nhìn không ra lựa chọn Ôn Thất tập đoàn ưu thế ở đâu. Chu Thanh Vân nhìn xem Ôn Minh Châu nói rằng, Thanh Châu có tứ đại ác thiếu, cũng có tứ đại công tử. Thanh Châu tứ thiếu là chỉ Thanh Châu tứ đại bất học vô thuật, gây chuyện thị phi đời thứ hai. Mà tứ đại công tử là chỉ Thanh Châu bốn vị tuổi trẻ tài cao, tài hoa xuất chúng, tại cái nào đó lĩnh vực rất có thành tích bốn vị người trẻ tuổi. Không chút gì khoa trương, được bầu thành tứ đại công tử người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi long. Chu Thanh Vân, năm gần 28 tuổi, cũng đã là Chu Thị tập đoàn giám đốc. Những năm này, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Chu Thị tập đoàn giá trị thị trường cũng là tăng lên không ít. Bởi vì, hắn được xưng là một trong tứ đại công tử. Chu tổng, đây chỉ là công ty báo giá cùng phương án, cũng không tính là thành ý của ta. Ôn Minh Châu nhìn xem Chu Thanh Vân nói rằng, như vậy xin hỏi, Ôn tổng thành ý là cái gì? Chu Thanh Vân nhiều hứng thú mà hỏi. Hắn nhìn xem Ôn Minh Châu ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Thanh Châu nam tính, đối với Ôn Minh Châu có ý tưởng, không thể bình thường hơn được. Chu Thanh Vân thưởng thức nàng, cũng không kỳ quái. Ta có thể nhường Thanh Giao khôi phục như lúc ban đầu. Ôn Minh Châu từng chữ từng câu nói. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Chu Thanh Vân trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Minh Châu. Muội muội của hắn ngu dại 6 năm, bọn hắn Chu gia mời vô số y sư, suy nghĩ vô số biện pháp, đều không để cho muội muội nàng khôi phục. Hiện tại Ôn Minh Châu lại nói, nàng có thể khiến cho muội muội khôi phục. Ta nói, ta có thể khiến cho Thanh Giao muội muội khôi phục như lúc ban đầu. Ôn Minh Châu nói lần nữa. Ôn tổng, ngươi hẳn là tin tưởng, việc này không mở ra được trò đùa. Chu Thanh Vân nhìn chằm chằm Ôn Minh Châu nói rằng, ta tự nhiên biết. Ta nói như vậy, đó là bởi vì ta có tự tin 100%. Ôn Minh Châu hồi đáp, nắm chắc từ đâu mà đến? Chu Thanh Vân tò mò hỏi. Nàng không biết rõ Ôn Minh Châu rốt cuộc có gì lực lượng, vậy mà có thể nói ra 100% loại này khẳng định lời nói. Phải biết, bọn hắn người làm ăn, coi như trong nội tâm có tự tin 100%, cũng sẽ không nói thẳng ra. Bọn hắn thường thường sẽ cho chính mình lưu lại một chút chỗ trống, để phòng vạn nhất. Nghe được Chu Thanh Vân lời nói, Ôn Minh Châu cũng không có gấp lấy trả lời, mà là bưng lên cà phê trước mặt uống một ngụm. Chu Thanh Vân cũng là người thông minh, thấy được nàng cái dạng này, tự nhiên minh bạch đối phương muốn cái gì. Nếu là ngươi thật có thể để cho ta muội muội khôi phục như lúc ban đầu, cái này vượt biển cầu lớn hạng mục, chúng ta Chu Thị tập đoàn liền cùng các ngươi Ôn Thị tập đoàn hợp tác. Hắn cam kết, cùng cái nào tập đoàn hợp tác đều là hợp tác, Ôn Thất tập đoàn thực lực không kém, nếu là hợp tác với bọn họ lời nói, đối với Chu Thị tập đoàn mà nói, cũng sẽ không có tổn thất gì. Đơn giản chính là nhiều kiếm một chút, kiếm ít một điểm vấn đề. Chu Thị tập đoàn cũng không thiếu tiền, nhiều kiếm một chút cũng sẽ không nhường Chu Thanh Vân có quá lớn vui sướng. Nhưng là, nếu là có thể để cho mình muội muội khôi phục như lúc ban đầu, kiếm ít một chút tiền, hắn căn bản không quan trọng. Đương nhiên, chuyện trọng yếu như vậy, không có khả năng Ôn Minh Châu nói cái gì, hắn liền tin tưởng cái gì, đối phương đến lấy ra chút có thể khiến cho hắn tin phục đồ vật đến. Ngươi biết Viên gia lão gia tử bị người trị tốt chuyện sao? Ôn Minh Châu uống một ngụm cà phê, nhìn xem Chu Thanh Vân hỏi. Nghe nói, ý của ngươi là mời trị liệu Viên lão gia tử thần y đi cho ta muội muội trị liệu. Ngươi hẳn phải biết, những năm gần đây, chúng ta Chu gia mời nhiều ít y sư, nhưng là đều không ngoại lệ, đều không được. Ngươi vì cái gì cảm thấy cho Viên lão gia tử trị liệu y sư liền có thể để cho ta muội muội khôi phục như lúc ban đầu? Chu Thanh Vân chậm rãi ngồi xuống, thở dài một hơi nói rằng: "Vậy ngươi biết cho Viên lão gia tử chữa bệnh người là ai chăng?" Ôn Minh Châu hỏi lần nữa. "Người này rất đặc thù sao?" Chu Thanh Vân đã hiểu Ôn Minh Châu nói bóng gió, thế là dò hỏi: "Muốn là bình thường y sư, Ôn Minh Châu tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nàng có thể nói như vậy, chỉ có thể biểu thị thân phận của người này rất không bình thường. Trị liệu Viên lão gia tử người, tên là Vương Dã." Ôn Minh Châu nói rằng. "Vương Dã?" Chu Thanh Vân tự lẩm bẩm một câu. Cái tên này, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, cũng không biết có cái gì kỳ lạ địa phương. Hắn là lão công ta. Ta đã hỏi qua hắn, Thanh Giao muội muội tình huống, hắn có tự tin 100% chữa khỏi. Đối với hắn lời nói, ta 100% tin tưởng. Hắn nói có tự tin 100%, vậy chính là có tự tin 100%. Ôn Minh Châu dùng một loại mang theo kiêu ngạo ngữ khí nói rằng: "Lão công ngươi, ngươi chừng nào thì có lão công?" Chu Thanh Vân nghe được Ôn Minh Châu lời nói, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Ôn Minh Châu là Thanh Châu vô số nam thanh niên tình nhân trong ngộng, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua nàng cùng một cái nào đó nam nhân đi được gần. Không nghĩ tới, bây giờ lại đã có lão công. 3 năm trước đây liền có. Chỉ là, lão công ta cũng không phải là Thanh Châu người, cho nên, người ngoài cũng không biết hắn tồn tại. Chu Tổng, lời của chúng ta để có chút nói xa. Ôn Minh Châu nhắc nhở. Nghe nói như thế, Chu Thanh Vân lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa rồi bọn hắn đang nói mội mội mình chuyện. Ôn Tổng, ta mới vừa nói câu nói kia vẫn như cũ toàn thuật. Các ngươi nếu là chữa trị xong mội mội ta, vượt biển cầu lớn hàng ngục, hai nhà chúng ta hợp tác. Ngươi hẳn là hiểu ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Chu Thanh Vân nói lần nữa. Đã như vậy, vậy ta liền sớm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ôn Minh Châu vừa cười vừa nói. Xem ra Ôn Tổng đối với mình lão công, vô cùng tin tưởng a. Chu Thanh Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem Ôn Minh Châu nói rằng. Hắn thấy thế nào, đều cảm thấy lúc này Ôn Minh Châu, tựa như là rơi vào bể tỉnh cái chủng loại kia yêu đương nào nữ hải, đối tượng nói cái gì, nàng liền tin tưởng cái gì. Kia là đương nhiên. Nói như vậy, nếu như ta lão công nói, ngày mai mặt trời từ phương Tây dâng lên, ta không có bất kỳ hoài nghi. Ôn Minh Châu thản nhiên nói. Nàng lời này vừa ra, Chu Thanh Vân sắc mặt biến đổi. Ôn Minh Châu đối với Vương Giã tín nhiệm, coi như có chút mù quáng. Trong lòng của hắn, Ôn Minh Châu vẫn luôn là một cái người cực kỳ lý trí, tại sao lại như thế mù quáng? Không khỏi, hắn đối với Vương Giã người này, nhiều một tia hiếu kỳ. Đinh linh linh lúc này, Ôn Minh Châu điện thoại di động vang lên lên. Thế nào? Cắt ngang liền cắt ngang, Phùng gia có cái gì thủ đoạn, cứ tới liền tốt. Ôn Minh Châu rất tùy ý nói rằng. Sau khi nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt. Hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 68, Trình Ngọc Long làm thuyết khách. Chương 68, Trình Ngọc Long làm thuyết khách. Ôn Minh Châu vừa rồi nghe chính là trợ lý điện thoại, nói là Vương Gia cắt ngang Phùng Viễn Trình hai chân, hiện tại Phùng Gia đang điều tra Vương Gia thân phận, đồng thời dự định ra tay với hắn. Cùng Phùng Gia có quan hệ, ta có thể biết chuyện gì xảy ra sao? Chu Thanh Vân tò mò hỏi. Cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta lão công cắt ngang Phùng Viễn Trình hai chân, hiện tại Phùng Gia đang chuẩn bị tiến hành trả thù. Ôn Minh Châu ngữ khí bình thản nói rằng. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như cũng không cảm thấy đây là một cái chuyện lớn gì. T. Chu Thanh Vân nghe nói như thế về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Đơn thuần thực lực tổng hợp, Phùng Gia so ra kém bọn hắn Chu Gia. Nhưng là coi như hắn đối mặt Phùng Viễn Trình thời điểm, nhiều lời nhất lời nói nhục nhã đối phương một phen, không dám đánh đoạn đối phương chân. Không nghĩ tới, Vương Gia như thế dũng mãnh. Không biết rõ, hắn đến tột cùng là ngẽ con mới để không sợ cọp, vẫn là mãnh long quá giang. Ta đối với lao công ngươi, có chút tò mò. Chu Thanh Vân rất trực tiếp nói rằng. Sáng sớm ngày mai 10 điểm, ta mang theo lão công ta đến nhà trị liệu Thanh Giao. Ôn Minh Châu nói rằng. Vậy ta ngày mai ở nhà xin đợi hai vị quan lâm. Chu Thanh Vân nói dơ lên cà phê trước mặt. Ôn Minh Châu giống nhau bưng lên cà phê trước mặt mời một ly. Tại Ôn Minh Châu cùng Chu Thanh Vân trò chuyện thời điểm, Trình Ngọc Long đi tới bệnh viện. Giờ phút này, Phùng Viễn Trình đã được đưa đến bệnh viện, Phùng Viễn Trình phụ mẫu ngay tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt chờ đợi lo lắng lấy. Phùng thúc, Viễn Trình thế nào? Trình Ngọc Long dò hỏi. Ngay tại giải phẫu, không biết rõ có thể giữ được hay không hai chân. Phùng Thứ Tật nhìn thoáng qua Trình Ngọc Long hỏi. Hắn có chút nghi hoặc, không biết rõ Trịnh Ngọc Long vì sao lại đến. Theo hắn biết, mặc dù Trịnh Ngọc Long cùng nhà mình nhi tử đều được xưng là Thành Châu tứ thiếu, nhưng là quan hệ giữa bọn họ cũng không có tốt bao nhiêu. Phùng thúc, có thể mượn một bước nói chuyện. Trịnh Ngọc Long nói rằng. Nghe nói như thế, Phùng Thứ Tật rất có thâm ý nhìn Trịnh Ngọc Long một cái. Là hắn biết, vô sự không đăng tam bảo điện, Trình Ngọc Long sẽ không vô duyên vô cớ đến đây. Đi theo ta. Phùng Thứ Tật nói một câu, liền hướng phía trước đi. Rất nhanh, hai người tới bệnh viện một cái không thế nào rời đi trong thang lầu. Có chuyện gì, nói thẳng a. Phùng Thứ Tật gọn gàng dứt khoát mở ra miệng nói. Con của hắn hiện tại ngay tại giải phẫu, hắn không có tâm tư đông xé tây xé. Phùng thúc, ta là tới thay Vương Giã truyền lời. Trình Ngọc Long cũng không có quanh co lòng vòng, cho Vương Giã truyền lời. Ngươi biết hắn? Phùng Thứ Tật có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Nhận biết, hắn đã từng đã giúp ta. Hơn nữa, hắn đối Viên Tính Tuyết cùng Viên lão gia tử đều có ân cứu mạng. Trình Ngọc Long hồi đáp. Hắn lời này vừa ra, Phùng Thứ Tật cho mày. Phùng gia đối với Vương Giã điều tra còn không có ra kết quả, cho nên hắn cũng không biết Vương Giã cùng Viên gia giao tình sâu như vậy. Người khiêng ra Viên gia là muốn cho chúng ta Phùng gia biết khó mà lùi sao? Phùng Thứ Tật hỏi. Coi như Trịnh Ngọc Long nói đều là thật, một cái Viên gia còn chưa đủ lấy để bọn hắn Phùng gia biết khó mà lui. Viên gia thực lực sát thực không kém, nhưng là bọn hắn Phùng gia cũng không phải ăn chay. Có quyết định này, nhưng không chỉ là Viên gia, còn có chúng ta Trịnh gia. Đúng rồi, theo ta được biết, Vương Giã vẫn là Ôn Minh Châu lão công. Đây là Ôn Minh Châu chính miệng thừa nhận. Trịnh Ngọc Long nói lần nữa. Lần này, Phùng Thứ Tật sắc mặt liền biến tương đối khó coi. Một cái Viên gia, bọn hắn sát thực không sợ. Nhưng nếu như lại thêm Trịnh gia cùng Ôn gia, vậy bọn hắn Viên gia có đôi chút không đáng chú ý, các ngươi thật có thể vì một cái Vương Giã cùng chúng ta Phùng gia không chết không thôi. Phùng Thứ Tật có chút không quá tin tưởng hỏi. Tỏ thái độ về tỏ thái độ, nhưng là thật muốn tới một bước kia, cái này ba nhà chưa hẳn dám nhằm vào bọn họ Phùng gia. Dù sao, bọn hắn Phùng gia thực lực cũng không yếu. Một khi cùng bọn hắn Phùng gia không chết không thôi, vậy cuối cùng kết cục nhất định là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hắn không tin, cái này ba nhà có thể vì Vương Giã làm được loại tình trạng này. Ôn Minh Châu ngươi hiểu rõ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng là nữ nhân điên, chỉ cần nhận định chuyện, căn bản không quan tâm một cái giá lớn. Vương Giã là nàng công khai thừa nhận lão công, ngươi cảm thấy nàng sẽ vì Vương Giã làm được trình độ gì? Trình Ngọc Long hỏi. Nghe nói như thế, Phùng Thứ Tật rơi vào trầm mặc. Ôn Minh Châu 21 tuổi tiếp nhận Ôn Thị tập đoàn. Khi đó, Ôn Thị tập đoàn chính là một tảng mỡ dày, có vô số xài lang hổ báo nhìn chằm chằm. Ôn Minh Châu tiếp nhận về sau, lấy thiết huyết tới gần như tàn nhẫn thủ đoạn, nhanh chóng lắng lại Ôn Thị tập đoàn nội bộ tranh đấu. Sau đó lại dùng cắt thịt phương thức, nhường Ôn Thị tập đoàn có thể sinh tồn. Tiếp lấy, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, không chỉ có đem đã từng cắt mất thịt tan trở về, hơn nữa tập đoàn quy mô càng hơn trước đó. Hiện tại, Ôn Minh Châu tại Ôn Thị tập đoàn bên trong, hoàn toàn có thể độc đoán. Bởi vì từ khi Ôn Minh Châu tiếp nhận Ôn Thị tập đoàn về sau, nàng tất cả thương nghiệp quyết định chưa hề phạm sai lầm qua. Nàng nếu là nhằm vào Phùng gia, Ôn Thị tập đoàn sẽ không có người không đồng ý, đương nhiên, cho dù có người thật không đồng ý, Ôn Minh Châu cũng có biện pháp làm cho đối phương đồng ý Viên gia thiếu Vương gia hai cái mạng. Ngươi cảm thấy, Vương gia có việc, bọn hắn có thể hay không ngồi nhìn mặc kệ? Trình Ngọc Long nói tiếp. Phùng Thứ Tật lại một lần rơi vào trầm mặc. Vậy các ngươi Trịnh gia là vì cái gì? Vẹn vẹn bởi vì Vương gia đã giúp ngươi bận điệu. Trầm mặc sau một lát, Phùng Thứ Tật nhìn xem Trịnh Ngọc Long hỏi. Trịnh gia cũng không có tỏ thái độ, chỉ có ta tỏ thái độ. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta Trịnh gia liền ta cái này một cây dòng độc đinh, ta nếu là khóc lóc om sòm la lộn, lấy cái chết bức bách, bất luận là cha mẹ ta vẫn là ông nội ta, đều sẽ thỏa hiệp. Cho nên, ý kiến của ta, trên cơ bản có thể tính là chúng ta Trịnh gia ý kiến. Trịnh Ngọc Long không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là Vinh nói rằng. Hắn đem khóc lóc om sòm la lộn, lấy cái chết bức bách nói ra cực kỳ quang vinh cảm giác. Nếu là chúng ta Trịnh gia khăng khăng muốn nhằm vào Vương gia đâu? Phùng Thứ Tật hỏi lần nữa. Nếu là bởi vì Trịnh Ngọc Long một phen, hắn liền từ bỏ vì mình nhi tử lấy lại công đạo, chẳng phải là lộ ra hắn quá phế vật. Nếu là Trịnh gia khăng khăng như thế, vậy tự ta muốn nói lời nói, cũng chỉ tới mới thôi. Ta vừa tới thời điểm cũng đã nói, hôm nay ta chỉ là đến thay Vương gia truyền lời, vừa rồi những lời kia chỉ là một điểm nhỏ nhặt đệm. Trịnh Ngọc Long không thèm để ý chút nào nói rằng, hắn để ngươi truyền lời gì? Phùng Thứ Tật nghi ngờ hỏi. Vương gia nói, các ngươi Phùng gia có cái gì thủ đoạn, xử hết ra, hắn toàn bộ tiếp lấy. Nhưng là, nếu như các ngươi Phùng gia dám đối với hắn bên người thân bằng hảo hữu độc thủ, như vậy hắn sẽ đem các ngươi Phùng gia đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha. Trình Ngọc Long từng chữ từng câu nói. Hắn nói câu nói sau cùng thời điểm, khí thế không có Vương gia như vậy đủ. Nhưng là, Phùng Thứ Tật vẫn là lời từ hắn bên trong, đã hiểu nồng đậm sát cơ. Như vậy, cũng không phải tùy tiện một người đều có thể nói được. Người bình thường nói dọa, cùng loại với ta và các ngươi Phùng gia không chết không thôi. Có thể nói đem Phùng gia đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha, chứng minh người nói lời này là thật có thực lực này. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 69, Tạc Vương, Tư Không Trích Tinh. Chương 69, Tạc Vương, Tư Không Trích Tinh. Ngọc Long, ngươi thành thật nói cho ta một câu, cái này Vương Giã đến tột cùng là ai? Phùng Thứ Tật trầm mặc một hồi hỏi. Người bình thường tuyệt đối không có cách nào nhường Viên gia, Trịnh gia nợ ơn hắn, cũng không có biện pháp nhường Ôn Minh Châu cảm mến. Càng sẽ không nói ra loại này uy hiếp. Nói thật, Vương Giã lai lịch ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là hai điểm, thứ nhất, y thuật của hắn vô cùng cao siêu, hắn tự xưng y thuật thiên hạ đệ nhất. Viên lão gia từ bệnh, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy, vô số y sư thúc thủ vô sách, nhưng là Vương Giã đem nó chữa khỏi. Điểm này đủ để chứng minh y thuật của hắn không phải bình thường, coi như không phải thiên hạ đệ nhất, cũng không sai biệt nhiều. Một cái nắm giữ tuyệt đỉnh y thuật người, sẽ có bao nhiêu nhân mạch, ngươi hẳn là so ta tin tưởng. Điểm thứ hai, thân thủ của hắn phi thường khủng bố, có thể lấy một địch trăm. Điểm này là ta tận mắt nhìn thấy. Viễn Trình có lẽ cũng có hiểu biết, chờ hắn làm xong giải phẫu sau khi tỉnh lại, ngươi có thể hỏi hắn. Trình Ngọc Long hồi đáp, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết người tu hành? Phùng Cứ Tật lẩm bẩm nói. Hắn câu nói này không biết là đang lẩm bẩm lồ bồ, vẫn là tại hỏi thăm Trình Ngọc Long. Phải hay không phải, Phùng thúc chính mình phán đoán a. Lời ta muốn nói đã nói xong, liền đi trước. Trình Ngọc Long sau khi nói xong, quay người rời đi. Muốn nói lời nói, hắn xác thực đã nói xong, Phùng gia lựa chọn thế nào, cái kia chính là Phùng gia sự tình. Phùng Cứ Tật nhìn xem Trình Ngọc Long bóng lưng rời đi, lại một lần rơi vào trầm tư. Cho tới nay, Trình Ngọc Long cho người ấn tượng đều là bất học vô thuật. Nhưng là từ hôm nay những lời này không khó coi ra, Trình Ngọc Long không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Vương Giã mang theo quân ngữ quân lâm 2 tỷ đệ, từ y quán rời đi về sau, đi trước cửa hàng mua mấy bộ quần áo. Sau đó tại một cái tên là Thượng Ngân Hải cảnh khu biệt thự, bỏ ra 2000 vạn, mua một bộ hơn 500 bình biệt thự. Hiện tại Vương Giã, trong thẻ thật là có mấy cái nhỏ mục tiêu, căn bản không thiếu tiền. Căn biệt thự này là trùng tu xong, có thể dọn sách vào ở sở dĩ mua biệt thự, là bởi vì hắn muốn dạy quân lâm cùng quân ngữ cấp phu, địa phương quá nhỏ lời nói, không thi triển được. Hơn nữa, nơi này khoảng cách Ôn gia tương đối gần, Vương Giã buôn ba qua lại lời nói, cũng thuận tiện. Thị phu, nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta sao? Tại biệt thự dạo qua một vòng về sau, Quân Lâm dùng một loại thận trọng hỏi dò. Hắn bây giờ gọi tỷ phu là càng làm càng thuận miệng. Không sai, về sau ngươi cùng ngươi tỷ tỷ liền ở lại đây. Thế nào, thích không? Vương Giã hỏi. Ưa thích, rất ưa thích. Ta nằm mơ cũng không dám mơ tới ta có thể vào ở trong phòng như vậy. Quân Lâm từ đáy lòng nói. Quân Ngữ nhìn thấy đệ đệ dáng vẻ vui mừng, trong lòng đối Vương Giã sinh ra kia một chút khúc mắc, hoàn toàn tan thành mây khói. Mặc dù trước đó là nàng bằng lòng Vương Giã làm vợ của hắn, nhưng hai người là tại loại này dưới tình huống làm giao dịch, nàng trung pin là có chút không cam tâm. Dù sao, nàng cùng Vương Giã khi đó mới vừa vặn nhận biết. Hiện tại nàng nhìn thấy Vương Giã đối nàng đệ đệ tốt như vậy, không chỉ dạy bọn họ công phu tự vệ, còn cho bọn hắn mua lớn như thế phòng ở, cái này đủ. Đến phu như thế, phu phục cầu gì hơn? Thứ nay về sau, nàng sinh là Vương Giã người, chết là Vương Giã quỷ. Lúc chiều, các ngươi nhìn lại một chút, trong này còn cần điểm cái gì, chúng ta lại đi mua một chút. Vương Giã vừa cười vừa nói. Đồ vật trong này mặc dù rất đủ mặt, nhưng là mỗi người thứ cần thiết cũng không giống nhau, cũng cần mua sắm một chút. Quân Lâm, đi ra. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm tại bên ngoài biệt thự vang lên. Nghe được thanh âm này, Vương Giã chân mày cau lại. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương lại là một vị người tu luyện, hơn nữa thực lực còn không yếu. Quân Lâm, ngươi cũng đã biết, ai ở bên ngoài gọi ngươi? Vương Giã dò hỏi. Hẳn là Lao Gia Gia kia. Quân Lâm suy tư một chút, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Cái nào Lao Gia Gia? Quân Lâm đem trên người mình trước đó chuyện đã xảy ra cho Vương Giã cùng mình tỉ tỉ giảng thuật một chút. Một năm trước đó, Quân Lâm ăn cắp thời điểm gặp một cái Lao Gia Gia. Lao Gia này ra nói hắn thiên phú dị bẩm, là trời sinh thần đâu. Lúc đầu, Lao Gia Gia dự định thu Quân Lâm làm đồ đệ, nhưng lúc đó hắn có chuyện quan trọng không thể không đi làm. Thế là đối phương giao cho Quân Lâm một bộ ăn cắp thủ pháp thì rời đi. Trước lúc rời đi, hắn lưu lại lời nói, nói hắn sẽ còn trở lại, đến lúc đó lại thu hắn làm đồ. Thời gian một năm đi qua, Lao Gia Gia kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Quân Lâm đều nhanh muốn quên sự tồn tại của đối phương. Không nghĩ tới, bây giờ đối phương tìm tới. Ta liền nói ngươi lúc trước ăn cắp thủ pháp rất không bình thường, hóa ra là từ cao nhân truyền thụ. Vương Giã bừng tỉnh hiểu ra nói. Trước đó Quân Lâm trộm Khương Tinh Vãn túi tiền cùng điện thoại lúc, thủ pháp cực nhanh. Nếu không phải là hắn nhãn lực không tệ, Khương Tinh Vãn căn bản không phát hiện được tiền mình bao cùng điện thoại là lúc nào rớt. Lúc ấy hắn còn có chút nghi hoặc, Quân Lâm một cái 10 tuổi đứa nhỏ, vì sao lại có nhanh như vậy thủ pháp? Hiện tại, hắn tất cả đều minh bạch. Vương Giã, Tiểu Lâm không thể cùng hắn đi. Quân Ngữ vội vàng đối với Vương Giã nói rằng, cha mẹ của nàng trước đó nói qua, về sau bất luận chuyện gì phát sinh, bọn hắn tỷ đệ hai người tuyệt đối không thể tách ra. Cho dù là chết, cũng phải chết tại một khối. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể mang đi hắn. Vương Giã tràn đầy tự tin nói. Quân Lâm, ngươi nếu không ra, ta cần phải tức giận. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp hắn một chút. Vương Giã nói xong, quay người hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Quân Ngữ thấy thế, nắm đệ đệ tay, đi theo Vương Giã đằng sau. Chuyện cho tới bây giờ, các nàng duy nhất có thể dựa vào, có thể tin tưởng chỉ có hắn. Làm ba người đi ra biệt thự về sau, liền thấy một người có mái tóc tuyết trắng, để râu dê láo giả, đứng tại bên ngoài biệt thự, nhìn chằm chằm đi ra biệt thự Quân Lâm. Là hắn sao? Vương Giã quay đầu nhìn Quân Lâm hỏi. Ân. Quân Lâm khẽ gật đầu. Quân Lâm, đi theo ta đi, ta một năm trước nói qua, ta sẽ trở về dẫn ngươi rời đi. Hiện tại là ta khi thực hiện lời hứa. Lao đầu nhìn xem Quân Lâm nói rằng. Rất xin lỗi, hắn hiện tại không nguyện ý cùng ngươi rời đi. Vương Giã tiến lên một bước nói rằng. Ta tư không trích tinh coi trọng người, liền không có mang không đi. Hôm nay, các ngươi để cho ta mang đi nó còn chưa tính, nếu không không cho, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lao đầu nhìn xem Vương Giã thản nhiên nói. Hắn lúc nói lời này, trên thân đã tuôn ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh. Cỗ khí thế này, so với Vương Giã trước đó tại Khương gia nhìn thấy Thạch Liệt càng cường đại hơn. Thời điểm đó Thạch Liệt đã đột phá đến hóa cảnh, lão nhân này thực lực viễn siêu hóa cảnh. Nếu có tu luyện giới người nghe được Tư Không Trích Tinh cái tên này, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hắn là tu luyện giới ngũ đại tặc vương một trong. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư vực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 70, ngươi là tông sư. Ngươi không khách khí một cái thử một chút. Chương 70, ngươi là tông sư. Ngươi không khách khí một cái thử một chút. Ngươi là tông sư. Vương Giã thăm dò tính dò hỏi. Kỳ thật hắn cũng không biết tông sư là cái gì, chỉ là nghe trước đó Thạch Liệt nói qua. Ha ha ha, hậu sinh nhãn lực không tệ a. Tư Không Trích Tinh nhìn xem Vương Giã tán thưởng nói rằng, có thể nói ra tông sư hai chữ này, chứng minh Vương Giã cũng là người tu luyện. Tư Không Trích Tinh nói như vậy, cũng liền đại biểu cho hắn thừa nhận chính mình tông sư thân phận. Nhìn thấy đối phương thừa nhận, Vương Giã bừng tỉnh hiểu ra nhẹ gật đầu. Thì ra loại thực lực này người chính là tông sư. Trước đó tại Khương gia thời điểm, Thạch Liệt nâng lên tông sư thời điểm, biểu lộ rất là sùng kính. Cái này khiến Vương Giã coi là tông sư phi thường cường đại. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như đồng dạng. Ta nói, Quân Lâm hiện tại không nguyện ý cùng ngươi rời đi. Vương Giã nhìn xem Tư Không Trích Tinh thản nhiên nói, hậu sinh, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi, thật tốt nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe, nhất định phải ta đối với ngươi không khách khí đúng không? Tư Không Trích Tinh mặt lạnh lấy hỏi. Từ hắn trở thành tông sư về sau, còn không có mấy người người dám ngỗ nghịch hắn. Nghe nói như thế, Vương Giã thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Tư Không Trích Tinh trước mặt, một bàn tay đối với hắn vô ra. Thật nhanh. Tư Không Trích Tinh có chút khiếp sợ hoảng sợ nói, hắn vừa rồi vậy mà đều không có phát hiện, Vương Giã là như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có chút do dự nào, Tư Không Trích Tinh vội vàng điều động thể nội tất cả chân khí, tại phía trước mình tạo thành một cái vòng phòng hộ. Chỉ là, làm Vương Giã bàn tay rơi xuống thời điểm, cái lồng bảo hộ này yếu ớt như là giấy như thế, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Đụng. Vương Giã bàn tay rơi vào Tư Không Trích Tinh trên mặt. Lập tức, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Phúc. Trên không trung thời điểm, hắn còn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hung hăng ném xuống đất. Vương Giã thân hình lần nữa lóe lên, một cước giẫm tại Tư Không Trích Tinh trên ngực. Ngươi không phải nếu không khách khí đi, ngươi không khách khí một cái thử một chút. Hắn ở trên cao nhìn xuống đối phương hỏi. Vương Giã lúc này ánh mắt băng lãnh, hơn nữa còn mang theo sát khí. Tư Không Trích Tinh chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn không chút nghi ngờ, Vương Giã nếu là muốn giết hắn, hắn lúc này chỉ sợ đã là người chết. Ngươi, ngươi là ai? Tư Không Trích Tinh có chút hoảng sợ hỏi. Hắn nhưng là tông sư a, dù cho phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, đều là một phương cường giả. Thật là, đối mặt Vương Giã, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Vương Giã nhìn xem cũng liền hơn 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, lại có thực lực như thế. Hắn rất muốn biết, cuối cùng là ai bồi dưỡng ra được. Hắn xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, cũng chưa hề gặp qua yêu nghiệt như thế người. Thậm chí, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ta gọi Vương Giã, là Quân Lâm tỷ phu. Ta mặc kệ ngươi đối Quân Lâm có mục đích gì, từ giờ trở đi, xóa đi ngươi tất cả không nên có ý nghĩ. Về sau, lại để cho ta phát hiện ngươi xuất hiện bên cạnh hắn, ngươi chết. Vương Giã từng chữ từng câu nói. Ta cũng không phải là muốn thương tổn hắn, hắn tại Diệu Thủ không không một chuyến này, có thiên phú chi tài. Ta là muốn thu hắn làm đệ tử, đem ta cái này một thân bản sự dốc túi truyền thụ. Tư Không Trích Tinh giải thích nói. Ta xem như tỷ phu của hắn, có thể nhường hắn đường đường chính chính là người, không cần đi ăn cắp sự tình. Thêm lời thừa thai ta không muốn nói thêm, ta vừa rồi nói lời nói, ngươi hoặc là làm theo, hoặc là chết. Vương Giã căn bản lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Nếu không phải xem ở đối phương không có ác ý phân thượng, hắn căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Minh bạch minh bạch. Tư Không Trích Tinh vội vàng gật đầu nói. Nhìn thấy hắn gật đầu, Vương Giã đem chân của mình từ đối phương ngực cầm xuống tới. Cút đi. Hắn nói một câu, liền hướng về trong biệt thự chậm rãi đi đến. Tư Không Trích Tinh đứng lên nhìn Vương Giã bóng lưng một cái, không dám lộ ra một tia vẻ oán hận, vội vàng xoay người rời đi. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, Tư Không Trích Tinh cũng không dám đối Vương Giã có bất kỳ bất mãn. Hắn tự nhiên biết, Vương Giã thủ hạ lưu tình. Nếu là Vương Giã thật muốn giết hắn, hắn đã sớm chết. Giang hồ chính là như vậy, tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu, cái này không có gì mất mặt. Nói không khoa trương, làm ngươi tài nghệ không bằng người thời điểm, liền phẫn nộ đều là sai. Tốt, không sao. Vương Giã đi vào Quân Ngữ cùng Quân Lâm bên người nói rằng, thị phu, ngươi thật lợi hại a. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta sùng bái nhất người. Quân Lâm vẻ mặt sùng bái nói rằng, thị phu ngươi ta thiên giới đệ nhất, tự nhiên lợi hại. Vương Giã dùng một loại kiêu ngạo ngữ khí nói rằng, thị phu, vậy ngươi nhất định phải dạy ta a. Được a, đi, ta hiện tại liền dạy ngươi, nhìn xem thiên phú của ngươi thế nào. Ba người cười cười nói nói, đi vào biệt thự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Giã liền nhận được Lý Chính Thanh gọi điện thoại tới, nói hắn đem Vương Giã danh tự cho y sư hiệp hội báo lên. Chỉ cần trong vòng 3 ngày, tiến đến y sư hiệp hội tiến hành khảo hạch, liền có thể gia nhập y sư hiệp hội. Vậy ta buổi chiều đi qua tìm ngươi, chúng ta đi một chuyến y sư hiệp hội. Vương Giã nói rằng, sở dĩ là buổi chiều, đó là bởi vì sáng sớm, hắn phải bồi Ôn Minh Châu đi một chuyến Chu gia. Ôn Minh Châu rất ít hướng hắn đưa ra yêu cầu, lần này, muốn hắn bồi chính mình đi Chu gia cho Chu Thanh Giao chữa bệnh. Đối với cái này, Vương Giã tự nhiên sẽ không cự tuyệt. An xong điểm tâm, Vân Thi lái xe, chở Vương Giã cùng Ôn Minh Châu đi đến Chu gia. Đi vào Chu gia thời điểm, không chỉ có Chu Thanh Vân tại, Chu gia tất cả mọi người tại. Bao quát hiện tại Chu gia người nói chuyện, cũng chính là Chu Thanh Vân phụ thân. Thanh Châu hào môn có rất nhiều, nhưng duy chỉ có Chu gia tương đối không giống. Bởi vì gia tộc khác, vì tài nguyên, địa vị, quyền lực, các loại minh tranh ám đấu. Con riêng, con gái tư sinh, đại phòng, nhị phòng, đấu chính là thủy hỏa bất dung. Không nói gia tộc khác, chính là Ôn Minh Châu chỗ Âu gia, đều là dạng này. Nàng lao cha liền có con riêng. Chỉ có Chu gia, huynh hữu đệ cung, thân nhân hòa thuận. Chu gia một người có việc, cả nhà quan tâm. Tại biết Ôn Minh Châu dẫn người đến đây cho Chu Thanh giao trị liệu, Chu gia cơ hồ tất cả mọi người tới. Vị này chính là Vương Giã tiên sinh a. Chu Thanh Vân nhìn xem Vương Giã cùng Ôn Minh Châu về sau dò hỏi, "Ta là Vương Giã." Vương Giã không có từ Chu Thanh Vân trên thân cảm nhận được các ý, cho nên đối với hắn lúc nói chuyện cũng rất khách khí. "Làm phiền Vương Giã tiên sinh đi một chuyến, bất luận có thể hay không để cho ta muội muội khôi phục như lúc ban đầu, ta Chu gia đều có tạ lễ đưa lên." Chu Thanh Vân nói rằng, "Không thể không nói, Chu gia làm việc xác thực rất chu đáo." Vương Giã là Ôn Minh Châu lão công, cũng là Ôn Minh Châu bằng lòng đem Vương Giã mang đến cho Chu Thanh giao chữa bệnh, theo lý mà nói, Chu gia hoàn toàn không cần thiết cho Vương Giã chuẩn bị tạ lễ. Dù sao, là Ôn Minh Châu muốn cầu cạnh Chu thị tập đoàn, nhưng là Chu gia hay là chuẩn bị tạ lễ. "Để ngươi muội muội ra đi a." Vương Giã nói rằng. "Quản gia, đi gọi một chút Thanh giao." Chu Thanh Vân quay đầu đối với Chu gia quản gia nói rằng. "Là, thiếu gia." Quản gia nói một tiếng, lên lầu. "Ta nghe Ôn tổng nói, Vương tiên sinh không phải chúng ta Thanh Châu thị người, không biết là người ở nơi nào?" Chu Thanh Vân dò hỏi. Hắn bắt đầu nghe ngóng Vương Giã nội tình. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 71, khắc họa trận pháp, đổi mệnh cách. Chương 71, khắc họa trận pháp, đổi mệnh cách. Ta đến từ Đông Nhạc Sơn. Vương Giã đối với cái này cũng không có dấu giếm. Đông Nhạc Sơn địa linh nhân kiệt, phong cảnh nghi nhân, đúng là chỗ tốt, khó trách Vương tiên sinh có như thế bản sự. Chu Thanh Vân xu định nói. Hắn không có thăm dò rõ ràng Vương Giã nội tình, cho nên đối với hắn lúc nói chuyện tương đối khách khí. Hắn cảm thấy, có thể khiến cho Ôn Minh Châu coi trọng, đồng thời gần như mù quáng tin tưởng người, tuyệt đối không phải một cái thật đơn giản người. Hắn không tin, Ôn Minh Châu là loại kia bị tình yêu choáng váng đầu óc người. Tại hai người lúc nói chuyện, từ trên thang lầu dưới mặt tới một cái 16-17 tuổi nữ hài. Nàng người mặc màu trắng váy liền áo, đi đường nhún nhảy một cái, giống như là một cái quái hoa hoa tiên tử. Chính là Chu Thanh Giao. "Kaka, kaka, ngươi gọi ta xuống tới, là cho ta mang theo Diệp La Lệ con rối sao?" Nàng đi vào Chu Thanh Vân bên người hỏi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể của nàng, đã vô cùng thành thục. Có thể nói là có lồi có lõm, nhìn qua đã duyên dáng yêu kiều. Nhưng là, theo nàng nói chuyện thần thái không khó coi ra, nàng có chút đơn thuần, tựa như tiểu hải tử. 6 năm trước nàng sau khi bị thương, trí lực phát dục liền vĩnh viễn dừng ở 10 tuổi. "Hôm nay không có mang cho ngươi Diệp La Lệ con rối, ngươi xem ai tới?" Chu Thanh Vân chỉ vào Ôn Minh Châu cùng Vương Giã vị trí nói rằng. "Minh Châu tỷ tỷ, ngươi thời gian thật dài không đến xem ta, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ngươi lần này tới, nhất định phải cùng ta chơi nhiều mấy ngày." Chu Thanh Giao đi vào Ôn Minh Châu bên cạnh, ôm lấy cổ tay của nàng nói rằng. "Tỷ tỷ bình thường công việc khá bề bộn, ngươi ở nhà có nghe hay không ca ca lời nói?" Ôn Minh Châu vươn tay sờ lên đầu của đối phương hỏi. Nói đến, ban đầu là bởi vì nàng, mới liên lụy Chu Thanh Giao. Đương nhiên nghe ca ca lời nói. "Ngươi là ai? Vì cái gì cách Minh Châu tỷ tỷ gần như vậy? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta?" Đồng nhiên, Tuần Chu Thanh Giao quay đầu nhìn xem Vương Giã nói rằng. "Ta là một cái ma thuật sư, là ngươi ca ca mời đến cho ngươi biểu diễn ma thuật." Vương Giã hồi đáp. Nghe nói như thế, Chu Thanh Giao quay đầu nhìn về phía ca ca của mình, dùng ánh mắt hỏi đến. "Không sai, hắn là ca ca mời ma thuật sư." Chu Thanh Vân không biết rõ Vương Giã muốn làm gì, nhưng vẫn là phối hợp hắn nói rằng. "Ma thuật sư? Vậy ngươi đều sẽ biểu diễn cái gì ma thuật a?" Chu Thanh Giao vội vàng quay đầu nhìn xem Vương Giã hỏi. "Đại biến người sống, ngươi có muốn hay không nhìn?" Vương Giã hỏi. "Muốn nhìn, muốn nhìn." Chu Thanh Giao vội vàng gật đầu. Nàng chỉ ở trong video thấy qua đại biến người sống, nhưng chưa từng có khoảng cách gần nhìn qua. "Đi, vậy ngươi cùng ta đi ra, chúng ta tới trong viện, ta cho ngươi biểu diễn đại biến người sống." Vương Giã nói, liền đứng lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới Chu Thanh Vân bên cạnh. "Đi giúp ta tìm một cái, nàng 10 tuổi trước đó mặc qua quần áo, hoặc là chơi qua đồ chơi, mang qua đồ trang sức, còn có nàng ngày sinh tháng đẻ. Ta chuẩn bị bắt đầu trị liệu." Vương Giã đối với Chu Thanh Vân nói rằng. "Minh bạch." Chu Thanh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền bước nhanh mà rời đi. Vương Giã mang theo Chu Thanh Giao đi tới trong viện, Chu gia những người khác cũng đều đi theo ra ngoài. "Lão công, hắn thế nào mang theo Giao Giao đi vào trong sân?" Chu Mẫu nhìn xem tuần tra nói rằng. "Không rõ ràng, nhìn điệu bộ này, không giống như là muốn trị bệnh. Chúng ta xem trước một chút rồi nói sau." Tuần tra nhỏ giọng nói. Khi mọi người đi vào trong sân về sau, Vương Giã hai chân chuyển động một chút, trên mặt đất liền xuất hiện một cái vòng tròn. Ngay sau đó, hắn một chân động mấy lần, một cái tiêu chuẩn bắt quái đồ xuất hiện ở trên mặt đất. "Thật tuyệt, thật tuyệt." Chu Thanh Giao thấy cảnh này về sau, một bên vỗ tay vừa nói. "Tiêu chuẩn như vậy bắt quái, không tá trợ công cụ, người bình thường có thể làm không đến vẽ tiêu chuẩn như vậy." Vẽ xong bắt quái đồ về sau, Vương Giã mu tay trái ở sau lưng, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, bắt đầu ở không trung tùy ý viết lấy cái gì. Hiện tại là ban ngày, đám người nhìn không rõ ràng lắm. Nếu như là tại ban đêm, trong viện đám người liền có thể nhìn thấy, từng đạo kim sắc quang mang theo Vương Giã ngón tay mà bung lên. Những kim quang này như là đầu bút lông như thế, không ngừng mà trên không trung viết lấy, cuối cùng tạo thành từng đạo phủ. Bỏ ra mấy phút thời gian, Vương Giã tại bắt quái đồ 8 cái phương vị, phân biệt khắc xuống mệnh cách giao hoán phủ. Chu Thanh Giao cũng không có bệnh, nàng sở dĩ cái dạng này là bởi vì mệnh cách bị Dư Bá Nhi tử trao đổi. Cho nên, bất luận mời đến nhiều ít danh y đi, đều khó có khả năng đưa nàng xem trọng. Vương Giã việc cần phải làm chính là đem Chu Thanh Giao mệnh cách lần nữa trao đổi trở về. Vương tiên sinh, đây là muội muội ta trước kia một mực đeo trường mệnh tỏa, có thể chứ? Lúc này, Chu Thanh Vân cầm một cái khóa vàng đi vào Vương Giã bên người hỏi. Thứ này không có gì thích hợp bằng. Vương Giã có chút mừng rỡ nói rằng, trường mệnh tỏa vốn là nắm giữ khóa lại sinh mệnh, ngăn cản thai ách ngụ ý Chu Thanh Giao trước kia mang qua thứ này, phía trên lây dính mệnh của nàng ô khí tức, dùng nó tới làm môi giới, không có gì thích hợp bằng. Vậy là tốt rồi. Chu Thanh Vân nói một câu, đưa trong tay trường mệnh tỏa đưa cho Vương Giã. Đến, chúng ta muốn biểu diễn đại biến người sống. Tiểu muội muội, ngươi đứng tại cái này trong vòng nhìn xem, ta là thế nào đem người cho biến ra. Vương Giã chỉ vào trên đất bắt quái đồ đối với Chu Thanh Giao nói rằng. Chu Thanh Giao không do dự, vội vàng chạy tới bắt quái đồ ở giữa, tò mò nhìn Vương Giã. Nàng rất muốn nhìn một chút, Vương Giã đến tột cùng là thế nào đại biến người sống. Nhìn thấy Chu Thanh Giao đã đứng ngay ngắn, Vương Giã lật bàn tay một cái, lấy ra một cây ngân châm, hắn tiện tay quăng ra, ngân châm liền theo trên tay của hắn bay ra ngoài, rơi vào Chu Thanh Giao mi tâm. Cái này đem Chu Thanh Giao giật nảy mình. Chỉ là, nàng chưa kịp phản ứng Vương Giã ngón tay đối với ngân châm một chảo, ngân châm liền theo Chu Thanh Giao mi tâm bay ra ngoài, cùng nhau bay ra đi, còn có nàng một giọt tinh huyết. Vương Giã khống chế giọt máu tươi này, rơi vào trường mệnh tỏa phía trên. Sau đó, hắn bắt đầu nói lẩm bẩm. Thiên địa bắt đầu, mệnh bàn định trương, âm dương làm khế, họa phúc lẫn nhau thường. Mượn kia chi lộc, lấp ta chi ương, lấy hồn làm dẫn, lấy vật là bộc, ngày sinh tháng đẻ, hai tướng che giấu. Linh bảo rủ xuống quang, tư mệnh đổi ương, này mệnh trao đổi, không phải cấp không phải thương. Một đảo ngược năm cung ách, hai đổi thọ nguyên kéo dài, ba đổi phúc phận khó chịu, từ đây nhân quả phân lưu, vận đồ dễ hướng, thần quỷ chớ ngăn, nhật nguyện trung ngửa. Theo chú ngữ niệm động, trong viện vậy mà không có dấu hiệu nào thổi lên một trận gió. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trận này gió càng ngày càng mạnh. Bất quá, gió trung tâm, một mực ở vào Chu Thanh Giao chỗ bắt quái đồ. Hô phong, cái này, đây quả thật là nhân lực có thể làm sao? Thấy cảnh này, Chu gia đám người sợ ngây người. Một màn này, thật sự là quá có lực trùng kích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rất khó tin tưởng, đây là nhân loại có thể làm được chuyện. Chu Thanh Vân lúc này có chút minh bạch, vì cái gì Ôn Minh Châu dạng này nữ tử, đối với Vương Giã như vậy sùng bái. Nhìn thấy dạng này phi tự nhiên lực lượng, là người đều sẽ tin phục. Cảnh tượng như vậy chỉ kéo dài 2 phút, Chu gia trong viện liền bình tĩnh lại. Đám người trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thanh Giao. Chỉ thấy lúc này Chu Thanh Giao nhắm mắt lại, trên người có một cô rất đặc biệt từ trường. Bọn hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, giống như trên người nàng đã xảy ra một loại nào đó không giống biến hóa. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 72, dám xuất hiện, dám chết bọn hắn. Chương 72, dám xuất hiện, dám chết bọn hắn. Cùng lúc đó, ngay tại một nhà sòng bạc đánh cược Dư Bá Nhi tử, vừa mới thua mất trong tay vốn liếng cuối cùng. Một giây sau, hắn trực tiếp theo trên ghế rớt xuống dưới, đầu cúi tại trên mặt đất. Khi hắn lúc bỏ dậy, biến xí ngốc ngốc ngốc. Rất nhiều sòng bạc người đều nói hắn, bởi vì thua tiền, nhận lấy kích thích, biến choáng váng. Thật tình không biết, hắn chỉ là lúc đầu mệnh cách về tới trên người hắn, hắn biến thành bộ dáng lúc trước. Đây cũng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đại khái 10 giây đồng hồ về sau, Chu Thanh Giao mở mắt. Ngươi không phải cho ta biểu diễn đại biến người sống đi, thế nào còn chưa bắt đầu biểu diễn? Chu Thanh Giao nhìn xem Vương Giã hỏi. Đã biểu diễn kết thúc. Vương Giã vừa cười vừa nói. Ngươi gặp người. Ca ca, hắn gặp người, các ngươi cũng không nhìn thấy đúng hay không? Chu Thanh Giao đi vào ca ca bên người, chỉ vào Vương Giã hỏi. Vương tiên sinh, muội muội ta thế nào thấy không có thay đổi gì? Chu Thanh Vân vội vàng hỏi. Vừa rồi chiến trận lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng muội muội nhất định có thể khôi phục. Nhưng là bây giờ nhìn lại, giống như cùng trước đó như thế. Không, nàng đã có biến hóa, mệnh của nàng ô đã trở về. Chỉ là, nàng lấy 10 tuổi trạng thái sinh sống nhiều năm như vậy, kia nàng cũng chỉ có 10 tuổi kinh nghiệm cuộc sống. Các ngươi hiện tại có thể đem nàng xem như là một cái 10 tuổi đứa nhỏ. Về sau theo thời gian trôi qua, nàng sẽ giống bình thường đứa nhỏ như thế trưởng thành, trí lực không còn trì trệ không tiến. Vương Giã nói rằng. Vương tiên sinh, chuyện này là thật. Chu Thanh Vân vội vàng hỏi. Coi là thật. Các ngươi nếu là cẩn thận quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện nàng cùng trước đó là có một ít khác biệt. Đối với Vương Giã lời này, Chu gia người cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Dù sao, Chu Thanh Giao không có xảy ra biến hóa, bọn hắn cũng không biết nàng có hay không được chữa khỏi. Dạng này cũng tốt, coi như là giao giao so những hải tử khác nhiều 6 năm tuổi thơ sinh hoạt. Không buồn không lo nhiều sinh sống 6 năm, cũng không tính là một chuyện xấu. Lúc này, Chu Thanh Giao mụ mụ tiến lên nói rằng, tâm trí sớm thành thục, không nhất định chính là một chuyện tốt. Mây xanh, cho Vương tiên sinh đưa lên tạ lễ. Lúc này, Chu Thanh Giao phụ thân nói tiếp, không thể không nói, Chu gia người đều rất không tệ, tâm tính rất tốt. Là, Vương tiên sinh, mời tới bên này. Chu Thanh Vân nói, đối Vương Giã làm một cái thủ hiệu mời. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong, đúng là tin tưởng Vương Giã đã để muội muội nàng khôi phục. Dù sao, hắn theo Vương Giã ánh mắt bên trong đọc được tự tin mãnh liệt. Loại này tự tin, hắn đã từng có. Sau một lát, Chu Thanh Vân, Vương Giã, Ôn Minh Châu ba người lần nữa ngồi ở Chu gia trong phòng khách. Vương tiên sinh, ta nhìn trước ngươi thủ đoạn, không giống như là chữa bệnh. Muội muội ta đến cùng thế nào? Chu Thanh Vân dù sao không phải người bình thường, bắt lấy sự tình trọng điểm. Nàng bị người đổi mệnh cách. Vương Giã suy tư một chút nói rằng, loại sự tình này không nên giấu giếm. Bị người đổi mệnh cách. Vương tiên sinh, ngươi cũng đã biết là người phương nào gây nên. Chu Thanh Vân vội vàng hỏi, nếu như mình muội muội là bởi vì ngoại ý muốn thế, vậy coi như nàng trong số mệnh có một kiếp này, chuyện không có cách nào khác. Nhưng nếu là bị người hại, vậy thì coi là chuyện khác. Bọn hắn Chu gia tuyệt đối sẽ không buông tha hung thủ. Một cái đạo sĩ. Vương Giã hồi đáp, đạo sĩ, chúng ta Chu gia chưa từng đắc tội đến đạo sĩ a. Vương tiên sinh, nhưng biết cái đạo sĩ kia kêu cái gì? Chu Thanh Vân dò hỏi. Như là đã biết thân phận của đối phương, vô luận như thế nào đều muốn vì mình muội muội đòi cái công đạo. Hắn kêu cái gì ta không biết rõ, cũng không quan trọng, bởi vì hắn đã chết. Vương Giã thản nhiên nói. Chết? Làm sao ngươi biết? Ôn Minh Châu tò mò hỏi. Nàng biết dư ba phía sau là đạo sĩ, nhưng là cũng không biết hắn lúc nào thời điểm chết. Ta giết? Ngươi giết? Ngươi vì cái gì giết hắn? Ngươi là thế nào gặp phải hắn? Đối với Vương Giã những kinh nghiệm này, Ôn Minh Châu thật đúng là không biết rõ. Hắn chê ta phá hủy chuyện tốt của hắn, sở dĩ chủ động tìm tới ta. Hắn muốn giết ta, vậy ta đành phải giết hắn. Đương nhiên, tại giết lúc trước hắn, ta thật tốt thẩm vấn hắn một phen. Hắn chỉ là đời tớ, không đáng giá được nhắc tới. Vương Giã rất tùy ý nói rằng. Hắn nghe được Chu Thanh Vân có điểm tâm kinh run rẩy. Vương Giã đem giết người vậy mà nói như thế hời hợt, thật giống như ăn cơm uống nước như thế. Không biết rõ sau lưng của hắn là ai. Chu Thanh Vân bình phục một chút tâm tình của mình hỏi. Ngươi có thể từng nghe qua Thập Phương Vũ? Vương Giã hỏi ngược lại. Không từng nghe nói. Chu Thanh Vân lắc đầu. Ta cũng chưa từng nghe nói. Ôn Minh Châu nói theo. Dựa theo cái đạo sĩ kia lời nói, Thập Phương Vũ là từ 10 vị thực lực cường đại người tạo thành tổ chức. Bọn hắn đều là online lên liên hệ, cho nên cũng không biết Thập Phương Vũ 10 người này hình dạng thế nào. Mỗi người đều sẽ phát triển một chút tuyến. Cái kia bị ta giết chết đạo sĩ là Thập Phương Vũ bên trong, một cái tên là Cầu Đồ thủ hạ. Thập Phương Vũ mục đích là trưởng khống toàn bộ Thanh Châu mệnh mạch, không chỉ là mạch máu kinh tế, mà là tất cả mệnh mạch. Bọn hắn đã đối Thanh Châu thị hảo môn độc thủ, thì như muội muội của ngươi, Viên lão gia tử. Theo ta được biết, các ngươi Chu gia cũng đã bị để mắt tới. Vương Giã đem tự mình biết lời nói toàn bộ nói ra. T. Nghe nói như thế, Ôn Minh Châu cùng Chu Thanh Vân đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời, hai người liếc nhau một cái, trong hai mắt tràn đầy chấn kinh. Trường không toàn bộ Thanh Châu mệnh mạch, đây là lớn cỡ nào dạ tâm. Liền xem như Thanh Châu đệ nhất gia tộc Kim gia, cũng làm không được điểm này. Ta biết tin tức chỉ chút này, về phần kế tiếp các ngươi những gia tộc này làm thế nào, liền không liên quan gì đến ta. Vương Giã sau khi nói xong, liền cầm lên Chu gia trên bàn hoa quả bắt đầu ăn. Chu tổng, các ngươi cần phải thật tốt phòng bị. Ôn Minh Châu bỗng nhiên cười một cái nói, Ôn gia cũng là Thanh Châu đại gia tộc, ngươi chẳng lẽ không sợ bọn hắn nhớ thương Ôn gia sao? Chu Thanh Vân nghi ngờ hỏi. Hắn không biết rõ vì cái gì Ôn Minh Châu có thể thản nhiên như vậy. Thứ không dám dâu dếm, bọn hắn đối Ôn gia đã nỗ lực qua hành động. Chỉ có điều, bị Lao công ta ra tay hóa giải. Ta có Lao công, Thập Phương Vũ loại này chỉ dám trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong chuột, căn bản không cần đến sợ. Bọn hắn nếu là dám ra đây, Lao công ta tự sẽ giẫm chết bọn hắn. Có phải hay không Lao công? Ôn Minh Châu không coi ai ra gì, tú một ba ân bọn yêu. Ân, chỉ cần bọn hắn dám đối Ôn gia đưa tay, ta liền chặt bọn hắn móng vuốt. Dám xuất hiện, ta liền đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Vương Giã rất tùy ý nói rằng. Chu Thanh Vân có thể nghe được, Vương Giã lúc nói lời này, tràn đầy tự tin. Một cái có thể chống rông sinh ra gió người, liền nên có dạng này lực lượng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 73, Hoa Ba Kim Châm thành tiểu chương 73, Hoa Ba Kim Châm thành tiểu theo Chu gia rời đi về sau, Ôn Minh Châu đi công ty, mà Vương Giã đi đến Chính Thanh Y quán. Hắn đã đáp ứng Lý Chính Thanh, hôm nay muốn cùng hắn đi một chuyến y sư hiệp hội. Làm Vương Giã đi vào Chính Thanh Y quán thời điểm, phát hiện y quán bên trong, ngoại trừ Lý Chính Thanh cùng Lý Tử Điểm bên ngoài, còn có một cái tuổi rất lớn lão giả. Lão giả này nói ít cũng có 70 tuổi, bất quá bảo dưỡng rất tốt, cả người mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Vương Giã, ngươi tới buổi bạn, chúng ta đang nói về ngươi đâu. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta sư Minh Ô Tinh Văn, hắn nhưng là y sư hiệp hội thành viên chính thức, không giống ta, hiện tại vẫn là thành viên vòng ngoài. Ta cùng sư Minh cùng một chỗ để cử ngươi trở thành y sư hiệp hội thành viên. Lý Chính Thanh là Vương Giã giới thiệu nói. Ô lão gia tử tốt. Vương Giã chủ động vấn an. Đối phương có thể để cử hắn, cũng coi là giúp việc khó của hắn, hắn tự nhiên muốn hiểu được cảm ơn. Ngươi chính là Vương Giã. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Ô Tinh Văn nhìn xem Vương Giã vẻ mặt tán thưởng nói rằng. Lý Chính Thanh cho hắn đọc qua, Vương Giá thi triển tạo hóa cựu châm video, gọi là một cái hành vân nước chảy, cảnh đẹp ý vui. Chỉ dựa vào cái kia video, Ô Tinh Văn liền có thể nhìn ra, Vương Giá hiện tại y thuật so với năm đó Hoa Tam Trầm cũng không kém bao nhiêu. Ưu tú như vậy nhân tài mới nổi, đáng giá hắn buông xuống dáng vẻ. Ô lão quá khen. Vương Giá khó được khiêm tốn nói rằng, Hoa Tam Trầm vẫn tốt chứ? Đương nhiên, Ô Tinh Văn nhìn xem Vương Giá hỏi. Hắn lời này có thử hiểm nghi, muốn nhìn một chút Vương Giá đến tuột cùng có biết hay không Hoa Tam Trầm. Bởi vì, lúc trước hắn chỉ là hoài nghi Vương Giá là Hoa Tam Trầm đệ tử, nhưng là cũng không có tính thực chất chứng cứ. Ngược lại ta xuống núi thời điểm, hắn ăn được ngủ được. Vương Giá thành thật trả lời. Ha ha ha, ăn được ngủ được là phúc. Ô Tinh Văn cười lớn nói. Nghe được Vương Giá nói như vậy, hắn cơ bản có thể xác định, Vương Giá chính là Hoa Tam Trầm đệ tử. Sư Minh, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ đi qua đi. Lúc này, Lý Chính Thanh tiến lên nói rằng. Đi, chúng ta bây giờ đã qua. Từ Ngọc Nha Đầu, buổi chiều y quán liền không buôn bán, ngươi cũng đi theo chúng ta cùng đi kiến thức kiến thức. Ô Tinh Văn nhìn xem Lý Tử Điểm nói rằng. Ta cũng có thể đi sao? Lý Tử Điểm vẻ mặt mừng rỡ nói rằng. Đối với y sư hiệp hội, nàng sớm có nghe thấy. Chỉ là, y thuật của nàng chỉ học tới nàng ra ra 1/10. Mà ra ra của nàng đều chỉ là y sư hiệp hội thành viên vòng ngoài, nàng căn bản cũng không có tư cách, cũng không có cơ hội tiến về y sư hiệp hội. Dưới tình huống bình thường, y sư hiệp hội nạp mới là không cho phép có người ngoài quan sát. Bất quá, Vương Giá tiểu hữu tuổi tác nhỏ bé, ngươi có thể tạm thời làm bộ một chút nàng bạn gái nhỏ. Y sư hiệp hội người sẽ không nói gì gì đó. Ô Tinh Văn nói rằng. Nghe nói như thế, Lý Tử Điểm trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng, lén lén nhìn Vương Giá một cái, muốn nhìn một chút Vương Giá phản ứng gì. Vương Giá đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong lòng của hắn căn bản không quan trọng. Lý Tử Điểm cũng coi là bằng hữu của hắn, làm bộ một chút bạn gái của hắn, đi y sư hiệp hội kiến thức một chút, cũng không cái gì, coi như là đám bằng hữu một vấn đề nhỏ. Tốt. Lý Tử Điểm nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, nàng lái xe, mang theo Vương Giá ba người bọn họ đi đến Thanh Châu thị y sư hiệp hội. Y sư hiệp hội là một cái trải rộng Long Quốc tổ chức, Thanh Châu có bọn chúng phân hội. Tại Ô Tinh Văn chỉ huy hạ, Lý Tử Điểm lái xe đến trung y viện bên cạnh một cái cao ốc bên cạnh. Cái này cao ốc kiến thiết coi như xa hoa, cho người cảm giác là điệu thấp xa hoa. Ý sư hiệp hội có tiền như vậy sao? Lý Tử Điểm nhìn xem trước mặt cao ốc nhỏ giọng nói, "Chú ý những năm này phát triển coi như không tệ. Nói đến, trong này có rất lớn một bộ phận công lao, phải quy công cho Hoa Tam Trầm." Ô Tinh Văn lúc nói lời này, nhìn Vương Giá một cái. "Lời này nói thế nào?" Lý Tử Điểm như cái vai phụ như thế, vừa đúng dò hỏi. Hơn 20 năm trước, Long Quốc nhận lấy hiện đại y học xung kích, dẫn đến một bộ phận người đối với trung y tránh như xa hạt, bọn hắn cảm thấy trung y chính là gạt người. Lại thêm, trung y bản thân thấy hiệu quả chậm chạp, không giống hiện đại y học như thế hiệu quả nhanh chóng, cái này nhường mắt khác một bộ người cảm thấy trung y có hoa không quả, ra vẻ thần bí. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến, càng ngày càng nhiều người không tin trung y, dẫn đến trung y chậm rãi xuống dốc. Về sau, quỷ y Hoa Tam Trầm hành không xuất thế, bằng vào một tay tạo hóa cửu trầm, chữa khỏi vô số quan lại quyền quý, thay đổi mọi người đối với trung y ấn tượng. Bọn hắn khi đó mới phát hiện, thì ra không phải trung y không được, mà là bọn hắn đụng phải y sư không được. Từ đó về sau, những cái kia quan lại quyền quý bắt đầu tin tưởng trung y, có ít người thậm chí bằng lòng đầu tư trung y. Trung y ngành nghề lúc này mới có thể phát triển. Hiện nay, trung y đang rộng rãi ứng dụng phương diện này, mặc dù vẫn như cũ so ra kém hiện đại y học, nhưng là tại Long Quốc đã có không nhỏ quy mô. Ô Tinh Văn hồi đáp. Nghe nói như thế, Lý Tử Điểm bừng tỉnh hiểu ra. Ngay cả Vương Giá cũng đúng Hoa Tam Trầm nhìn với con mắt khác. Hắn không nghĩ tới, Hoa Tam Trầm gia hỏa này không chỉ rất biết kiếm tiền, còn đối trung y ngành nghề có lớn như thế cống hiến. Lý Tử Điểm nhìn thoáng qua Vương Giá, gia hỏa này là Hoa Tam Trầm đệ tử, không biết rõ sự xuất hiện của hắn có thể hay không lần nữa cải biến trung y ngành nghề hiện trạng. Ta tin tưởng Vương Giá tiểu hữu thành tựu tương lai nhất định có thể siêu việt Hoa Tam Trầm. Ô Tinh Văn ý nghĩ hiển nhiên cùng Lý Tử Điểm như thế. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì năm đó Hoa Tam Trầm hoành không xuất thế thời điểm đã hơn 40 tuổi, mà Vương Giá hiện tại mới hơn 20 tuổi. Theo phương diện này mà nói, Vương Giá đã siêu việt Hoa Tam Trầm rất nhiều. Không quan trọng. Vương Giá không thèm để ý chút nào nói rằng, đơn thuần y thuật, hắn đã siêu việt Hoa Tam Trầm. Về phần thành tựu bên trên có thể hay không vượt qua đối phương, hắn căn bản không thèm để ý, hắn cũng không phải loại kia quan tâm thanh danh người, cũng không nghĩ đến dẫn đầu toàn bộ trung ý ngành nghề thế nào. Giấc mộng của hắn rất đơn giản, tu vi dần dần tinh tiến, lao bà xinh đẹp dần dần tăng nhiều, lại có vài tỷ tiền tiết kiệm, là đủ rồi. Đơn giản mà giản dị tự nhiên mộng tưởng. Tại mấy người nói chuyện thời gian, đi tới kia tòa nhà cửa chính. Cao ốc đóng chặt, chỉ có hai cái nhân viên bảo an canh giữ ở cổng. Xin lấy ra giấy chứng nhận, tiến hành mặt người phân biệt. Cửa đại lâu nhân viên bảo an ngăn lại mấy người nói rằng. Ô Tinh Văn xuất ra một cái hình bông, như cùng tên phiến như thế đồ vật, tại cửa chính máy móc bên trên soát một chút. Trên máy móc xuất hiện Ô Tinh Văn thân phận tin tức. Ô Tinh Văn nhìn xem camera, tiến hành mặt người phân biệt. Rộng, thân phận xác nhận thành công. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, đại lâu đại môn chậm rãi mở ra. Ý sư hiệp hội tại sao phải có cao như vậy bảo an hệ thống? Lý Tử Điểm không hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, ý sư hiệp hội trọng yếu nhất chính là y sư. Ý sư lại không sợ người trộm, chẳng lẽ lại là sợ hãi có người phát rồ xông vào nơi này trả thù xã hội? Đợt, xin nhờ các vị thật to không cần nuôi sách nuôi nuôi liền nuôi chết. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 74, Mãng Đao Y Sư Hiệp Hội chúng thành viên chương 74, Mãng Đao Y Sư Hiệp Hội chúng thành viên nơi này bảo an sở dĩ nghiêm mật như vậy, chủ yếu là bởi vì cái này trong đại lâu có rất nhiều dược liệu quý giá. Những dược liệu này trên cơ bản có thể nói là toàn bộ Thanh Châu thị bảo khố. Thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Nếu là nơi này dược liệu xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tố Tinh Văn giải thích nói, cũng không phải là mỗi một cái trung y liệu đều có vương giá dạng này y thuật, chỉ dùng kim châm là có thể trị bệnh. Đa số trung y liệu đều cần sử dụng dược liệu làm phụ trợ. Không có dược liệu, đối với trung y mà nói, liền như là đã mất đi một cái chân. Là mấy người đi qua một cái lối đi về sau, đi tới một cái khác đại môn trước mặt. Cái đại môn này bên cạnh cũng có hai cái nhân viên bảo an. Bọn hắn nhìn thấy vương giá đám người bọn họ về sau, vội vàng đẩy ra bên cạnh đại môn. Đại môn bên trong là một cái đại đường. Trong hành lang có thể nhìn thấy một chút trò chuyện người. Vương giá bọn hắn đi vào đại đường về sau, đem trong đại đường tất cả thu hết vào mắt. Trong này người trưng bày một loạt phủ lên màu trắng giấy lụa cái bàn, phân tán ngồi mười mấy người. Ô Tinh Văn mang theo Vương Giá bọn hắn, tùy tiện tìm một loạt cái ghế, ngồi xuống. "La Ô, cái này thanh niên không phải là ngươi lần này để cử người mới a?" Ngay lúc này, theo bên cạnh đi tới một người nói rằng. Nghe nói như thế, đám người quay đầu nhìn lại. Phát hiện người nói chuyện là một cái tuổi nhìn qua cùng Ô Tinh Văn không sai biệt lắm, dáng người nhỏ gầy người. Ở phía sau hắn, đi theo một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. "Không sai." Ô Tinh Văn nhẹ gật đầu nói rằng. Xem xét hai người thái độ, liền biết quan hệ của hai người cũng không phải là quá tốt. Chúng ta hội viên chính thức, mỗi 3 năm chỉ có 3 lần để cử thành viên vòng ngoài cơ hội, tại cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trên thân lãng phí một cái, thật sự là không đáng. Ngươi nếu là bây giờ không có người có thể đề cử, ngươi đem danh ngạch nhường cho ta. Như thế nào? Dáng người nhỏ gầy lao đầu nói rằng. Lao khâu, ngươi sai, ta cũng không phải là để cử hắn trở thành thành viên vòng ngoài, ta là để cử hắn trở thành thành viên chính thức. Ô Tinh Văn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Hắn lời này vừa ra, trong đại đường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản ngay tại trò chuyện người cũng đều khó có thể tin nhìn xem hắn, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Phải biết, y sư hiệp hội thành viên bên ngoài đều có rất ít 40 tuổi trở xuống, hơn 30 tuổi đều là cực kỳ thưa thớt, ai gặp đều sẽ nói một câu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thành viên chính thức tối thiểu nhất đều là 50 tuổi trở lên, thậm chí rất nhiều đều là 60 tuổi trở lên. Thật là Vương Giá thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, lại bị Ô Tinh Văn đề cử trở thành thành viên chính thức. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ đi. Coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu học tập nghệ thuật, hơn 20 tuổi cũng sẽ không lấy được bao lớn thành tựu. Mạnh như Hoa Tam Châm dạng này quỷ y, đều là hơn 40 tuổi mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Lão Ô, ngươi lão hồ đồ rồi. Họ Khâu nhỏ gầy lao đầu nhìn xem Ô Tinh Văn nói rằng, lời này sẽ rất khó nghe xong, nhưng là ở những người khác xem ra, câu nói này, lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Vương Giá một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có tư cách gì trở thành thành viên chính thức? Lão Ô, loại sự tình này không thể cho đùa. Lão Ô, ngươi vừa rồi lời này, hẳn là nói đùa a. Một cái miệng còn hôi sữa nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng nghĩ trở thành thành viên chính thức. Trong lúc nhất thời, trong đại đường cái khác y sư đi tới Ô Tinh Văn bên cạnh, tất cả đều dùng một loại giọng rêu cợt nói rằng, lúc nào thời điểm y sư hiệp hội dùng tuổi tác tới làm tuyển bạt điều kiện, nếu như là dạng này, kia trực tiếp bắt một đống con rùa tới đây không phải tốt. Ngay lúc này, Vương Giá dùng một loại khinh thường ngữ khí nói rằng, hắn lời này vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ đại đường lại một lần lâm vào yên tĩnh như chết. Không chút gì khoa trương, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Giá vậy mà có thể nói ra loại lời này. Một câu nói kia, liền đem tất cả mọi người ở đây đều đắc tội. Lớn mật, ngươi là ai đệ tử, dám như thế không chút kiêng kỵ nói chuyện? Trường bối của ngươi không có dạy qua ngươi kính giả yêu trẻ sao? Vô tri tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Trong lúc nhất thời, trong đại đường đông đảo y sư là tức sủi bọt mép. Kết thúc, gia hỏa này mới mở miệng đem Thanh Châu thị dược sư hiệp hội tất cả mọi người đắc tội, chỉ sợ liền Ô gia gia đều muốn bị liên lụy. Lý Tử Điểm trong lòng yên lặng nói rằng, Ô Tinh Văn nghe được Vương Giá lời nói, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đã sớm không quen nhìn y sư hiệp hội miệng của những người này mặt, nguyên một đám nâng cao dâm thấp, coi trời bằng vùng, liền nên thật tốt đối bọn hắn một phen. Hắn nhìn ra, Vương Giá cũng không phải một cái người chịu thua thiệt. Xem như Hoa Tam Châm đệ tử, làm sao có thể ăn thiệt thòi? Ta nói không đúng sao? Ta vừa tiến đến, một câu không nói, thậm chí các ngươi đối ta không có chút nào hiểu rõ, liền nguyên một đám đối ta bình phẩm từ đầu đến chân, tự cho là hơn người một bậc. Nếu như y sư hiệp hội đều là các ngươi dạng này mặt hàng, kia cái gọi là y sư hiệp hội, quả thực chính là một đống cất chó, thối không người được. Cho dù là cầu ta gia nhập, ta đều không hiếm có. Vương Giá không chút khách khí nói rằng, nếu như nói, trước đó hắn xem như nho nhỏ phản kích, như vậy một câu nói kia, nhưng chính là chỉ vào cái mũi mắng. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Lý Tử Điểm lúc này đối với Vương Giá bội phục là đầu giảm xuống đất. Loại lời này cũng dám mắng ra miệng, nàng đều không biết rõ hẳn là hình dung như thế nào. Ngay cả Ô Tinh Văn cùng Lý Chính Thanh cũng trợn mắt hốt mồm, cũng không nghĩ đến Vương Giá mắng như thế khó nghe. Vô Chi tiểu nhi, ngươi là người phương nào đệ tử? dám như thế nhục mạ chúng ta. Hôm nay, ta liền thay trưởng bối của ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lúc này, họ Khâu nhỏ gầy lao đầu đi vào Vương Giã phía trước nói rằng. Hắn nói, liền giơ tay lên, hướng về Vương Giã trên mặt đánh tới. Nhìn thấy hắn nên đón bàn tay, Vương Giã ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Bất quá, cũng may hắn coi như có lý trí, đem cái này một tia sát cơ cưỡng chế đi xuống. Chỉ thấy hắn lui lại một bước, né tránh bàn tay của đối phương. Ngay sau đó, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, vươn tay, đối với mặt của đối phương tới một bàn tay. Hắn cũng mặc kệ đối phương thân phận gì, tuổi tác lớn nhỏ, dám động thủ với hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Nếu không phải xem ở đối phương là người bình thường phân thượng, lúc này, hắn đã là người chết. Một màn bất tình lình, càng là sợ ngây người trong đại đường tất cả mọi người. Vương Giã một cái van bối hậu sinh, lại dám đánh Khâu Đồng Thăng một bàn tay. Khâu Đồng Thăng là người phương nào? Hắn nhưng là Thanh Châu thị trung ý viện nghiên cứu phó viện trưởng, môn sinh vô số. Tại Thanh Châu thị trung ý giới, địa vị cực cao, Vương Giã một cái hậu bối lại dám đánh hắn một bàn tay. Từ nay về sau, Thanh Châu thị trung ý giới, thậm chí toàn bộ Long Quốc trung ý giới, sẽ không còn hắn nơi sống yên ổn. Người dám đánh ta? Nhỏ gầy lao đầu Khâu Đồng Thăng nhìn xem Vương Giã vẻ mặt khó có thể tin nói. Vương Giã một tát này không nặng, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 75, Hoa Ba Kim Châm cũng không có tư cách làm sư phụ của ta. Chương 75, Hoa Ba Kim Châm cũng không có tư cách làm sư phụ của ta. Đánh người người, người hàng đánh chi? Làm ngươi đưa ngươi móng đuốt vươn hướng ta một phút này, nên làm tốt bị đánh giác ngộ. Nếu không phải nhìn ngươi một nửa tử sắp xuống lỗ, chịu không được ta dùng sức một bàn tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta sao? Vương Giã Trảo Phú nói. Tốt tốt tốt, ta Khâu Đồng Thăng tại Thanh Châu thị đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám đánh ta bàn tay. Khâu Đồng Thăng tức hồn hển nói. Ra mà không kính ra hỏa, đánh liền đánh, lại có thể thế nào? Không phục ngươi thả chó cắn ta. Vương Giã không có chút nào đem đối phương để vào mắt. Trong mắt hắn, gia hỏa này bất luận là nhân phẩm, ý thuật, đều không đáng đến nhấc lên. Ngoại trừ tuổi tác so với hắn lớn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp, người loại này, căn bản không đáng hắn tôn trọng. Ô Tinh Văn, hắn là ngươi mang tới, thật là đệ tử của ngươi. Khâu Đồng Thăng nhìn xem Ô Tinh Văn hỏi. Tiếp tục cùng Vương Giã nhằm vào xuống dưới, bất luận kết quả như thế nào, đều là hắn thua. Bởi vì Vương Giã có thể không cần mặt, nhưng là hắn không được. Bất luận sự tình hôm nay cuối cùng như thế nào kết thúc công việc, hắn bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trước mặt mọi người đánh một bàn tay, đã định trước sẽ để cho hắn trở thành người khác đề tài câu chuyện. Người khác nhắc lên Vương Giã thời điểm, ngoại trừ nói hắn gan to bằng trời, không biết sống chết bên ngoài, nói không chừng còn sẽ có người khen hắn. Cho nên, hắn bây giờ duy nhất có thể lấy lại công đạo phương pháp, chính là nhằm vào Ô Tinh Văn. Hắn cũng không phải đệ tử của ta. Ô Tinh Văn vội vàng khoát tay nói rằng, mặc dù Vương Giã đánh Khâu Đồng Thăng một bàn tay, giống như hạ giận. Hắn cũng biết, việc này lại phát. Khâu Đồng Thăng tại Thanh Châu thị trung ý giới rất cao, sẽ có rất nhiều người cho hắn ra mặt. Vậy hắn là đệ tử của ai? Khâu Đồng Thăng hỏi. Hắn sẽ tạo hóa cửu châm. Ô Tinh Văn không có nói rõ, mà là quanh co lòng vòng nói. Hắn lời này vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Tạo hóa cửu châm đây chính là Quỷ Y Hoa Tam Châm tuyệt kỹ thành danh. Chắc không được như thế tùy tiện, hóa ra là Quỷ Y đệ tử. Trong lúc nhất thời, trong đại đường đông đảo y sư nhìn về phía Vương Giã ánh mắt biến lập tức không giống như vậy. Khâu Đồng Thăng tại trung y giới địa vị xác thực không thấp, nhưng là cùng Hoa Tam Châm so sánh, có thể chênh lệch nhiều lắm. Ngươi là Hoa Tam Châm đệ tử? Khâu Đồng Thăng nhìn xem Vương Giã mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Nếu như Vương Giã thật là Hoa Tam Châm đệ tử, vậy hôm nay xuống đài không được người, nhưng chính là hắn. Toàn bộ trung y giới có thể có hôm nay quy mô, Hoa Tam Châm không thể bỏ qua công lao. Đệ tử của hắn đi vào y sư hiệp hội, bị khinh thị không nói, còn kém chút bị đánh. Cái này nếu là chuyện đi, hắn tất nhiên sẽ biến thành trò cười. Không phải? Vương Giã thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, đám người thật dài thở dài một hơi. Ô Tinh Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giã. Hắn vẫn luôn cảm thấy Vương Giã là Hoa Tam Châm đệ tử, vì cái gì hiện tại Vương Giã phủ nhận? Vậy hắn trước đó suy đoán tính là gì? Hắn cũng không có tư cách làm sư phụ của ta. Vương Giã ngay sau đó nói rằng. Hắn lời này vừa ra, đám người lại một lần trợn mắt hốt mồm. Trung y rồi có ai dám nói Hoa Tam Châm không có tư cách làm sư phụ của hắn? Đừng nhìn Khâu Đồng Thăng đã 70 tuổi, đơn thuần tuổi tác so với Hoa Tam Châm còn muốn lớn hơn vài tuổi. Nhưng nếu là Hoa Tam Châm muốn thu hắn vì đệ tử, Khâu Đồng Thăng nhất định hấp tấp biểu thị đồng ý. Vô Chi tiểu nhi, ngươi càng ngày càng làm càn. Liên vị y đều không có tư cách làm sư phụ của ngươi, vậy ngươi nói một chút, ai có tư cách làm sư phụ của ngươi? Lúc này, một vị y sư tiến lên. Chính hắn nói, không có tư cách làm sư phụ ta. Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi so với hắn càng có quyền lên tiếng? Vương Giã hỏi ngược lại. Nghe được Vương Giã lời nói, đám người có một nháy mắt trầm mặc. Ngươi thật nhận biết Quỷ Y Hoa Tam Châm? Một vị khác y sư nhịn không được hỏi. Nhận biết, ta 20 năm trước liền cưỡi tại trên đầu của hắn đi tiểu. Vương Giã thản nhiên nói. Lời này nếu là người khác nói, không thể không nói là một loại khiêu khích. Nhưng là, Vương Giã nói ra, lại là một loại sự thật. Đám người nhìn một chút Vương Giã, cảm thấy nếu như hắn thật nhận biết Hoa Tam Châm lời nói, thật là có khả năng. Dù sao, 20 năm trước Vương Giã, cũng chính là một cái mấy tuổi tiểu thí hải, tại Hoa Tam Châm trên thân đi tiểu, hoàn toàn ở hợp tình lý. Ngươi nếu không phải Hoa Tam Châm đệ tử, vậy sao ngươi sẽ tạo hóa cửu châm? Một vị y sư tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có biết hay không, Hoa Tam Châm tạo hóa cửu châm là thế nào học được? Vương Giã hỏi ngược lại. Hắn lời này vừa ra, đám người lâm vào ngốc trệ. Cho tới nay, bọn hắn giống như đều không để ý đến, Hoa Tam Châm ý thuật mạnh như thế, vậy hắn sư phụ là ai? Tạo hóa cửu châm đến tuột cùng là ai sáng tạo? Vương Giã nói mình không phải Hoa Tam Châm đệ tử, có lẽ cùng hắn là cùng một mạch. Ngươi vừa rồi đánh Lão Khâu một bàn tay, này làm sao tính? Lúc này, có người tiến lên hỏi. Đã Vương Giã không phải Hoa Tam Châm đệ tử, vậy bọn hắn coi như sẽ không lại cho Vương Giã giữ lại mặt mũi. Kia là hắn nên đánh. Thế nào, chỉ cho phép hắn đánh ta, không được ta đánh hắn. Đừng nói là hắn, ngươi dám ở trước mặt ta độc thủ, ta cũng đánh ngươi. Vương Giã nhìn đối phương nói rằng. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng thiên hạ này không ai có thể trị được ngươi sao? Lại một người đứng ra nói rằng. Ta vốn cho là liền cái này một tên giả mà không kính, không nghĩ tới các ngươi bọn giá hỏa này tất cả đều là kẻ giống nhau. Nguyên một đám cao cao tại thượng đã quen, có phải hay không cảm thấy các ngươi nắm trong tay những người khác quyền sinh sát? Thôi một tí nhóc con miệng còn hôi sữa, vô tri tiểu nhi, miệng còn hôi sữa, thế nào, liền các ngươi sẽ nói thành ngữ. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi có cái gì thủ đoạn, xử hết ra. Nghĩ đến đánh ta, có thể cùng tiến lên, ta để các ngươi những lao gia hỏa này một cái tay. Vương Gia nói, thật đúng là đem một cái tay vác tại phía sau. Hắn lời này vừa ra, đám người trợn mắt nhìn, nhưng là ai cũng không nói gì. Bọn hắn không có khả năng thật cùng Vương Gia đánh nhau, Vương Gia không muốn mặt, bọn hắn còn muốn mặt đâu. Huống hồ, bọn hắn nguyên một đám 7-80 tuổi, cùng một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử đánh nhau, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Chân đá Nam Sơn kính lao viện, cũng không phải là một câu trò đùa lời nói. Nếu là báo động bắt Vương Gia, hiển nhiên cũng không thích hợp. Vương Giã vừa rồi một cái tát kia, chỉ là vũ nhục tính cực mạnh, nhưng là cũng không có đối Khâu Đồng Thăng tạo thành bao lớn tổn thương. Báo động nhường Vương Giã bồi thường, cũng liền bồi thường mấy ngàn khối tiền. Dù là nhiều một chút, mấy bạn khối tiền, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại vũ nhục. Bọn hắn có thể trở thành y sư hiệp hội hội viên chính thức, không thiếu chút tiền đấy. Chẳng lẽ lại, tìm một đống người, giao hấn một chút Vương Giã? Dạng này, kia tính chất coi như thay đổi. Việc này một khi truyền đi, bọn hắn Thanh Châu y sư hiệp hội thanh danh, chỉ sợ cũng hoàn toàn xấu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thật đúng là cầm Vương Giã không có cách nào. Tiểu tử, chúng ta là y sư, vậy chỉ dùng y thuật phân cao thấp. Ngươi nếu là thua, quỳ xuống cho lão Khâu xin lỗi, có dám hay không so? Lúc này, Thanh Châu thị y sư hiệp hội hội trưởng tiến lên nói rằng, đây là hắn nghĩ nửa ngày, phương pháp tốt nhất. Nếu là Vương Giã không dám so, bọn hắn cũng có tốt hơn lấy cớ làm có dễ. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 76, so đấu y thuật chương 76, so đấu y thuật vậy các ngươi nếu là thua đâu? Vương Giã hỏi ngược lại. Chúng ta nếu là thua, phê chuẩn ngươi trở thành y sư hiệp hội hội viên chính thức. Y sư hiệp hội hội trưởng Châu Ngạn nói tiếp. Y sư hiệp hội nếu như đều là các ngươi dạng này mặt hàng, các ngươi chính là cầu để cho ta gia nhập, ta cũng sẽ không gia nhập. Cầm cái này làm tiền đặt cược, các ngươi cũng thật không ngại. Vương Giã khinh thường nói. Hắn lời này vừa ra, đông đảo y sư tức sủi bọt mép, nhưng là ai cũng không nói gì. Vương Giã dạng này một cái lăn dao thịt, ai tiếp lời, ai không may. Vậy ngươi muốn cái gì dạng tiền đặt cược? Vì có thể khiến cho Vương Giã chịu nhận lỗi, Châu Ngạn nhịn được phẫn nộ trong lòng. Như vậy đi, các ngươi nếu là thua, về sau bất luận ở nơi nào gặp phải ta, đều ngoan ngoãn đi vào trước mặt của ta, nói một câu bái kiến đại ca. Vương Giã suy tư một chút nói rằng, tiểu tử này quá cần dỡ, thế mà còn muốn làm đại ca của chúng ta. Có người nhịn không được quát, bọn hắn cũng chưa hề gặp qua giống Vương Giã dạng này người trẻ tuổi. Chư vị, các ngươi cảm thấy đáp ứng được hay không hắn? Châu Ngạn nhìn xem cái khác y sư hiệp hội thành viên chính thức hỏi. Hội trưởng, ta cảm thấy không ổn, chúng ta gọi hắn đại ca, cái này còn thể thống gì? Có y sư nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn sao? Hôm nay việc này nếu là không xử lý, về sau chuyển đi, chúng ta Thanh Châu y sư hiệp hội khẳng định sẽ biến thành trò cười. Đến lúc đó, cái khác địa khu y sư hiệp hội sẽ như thế nào nói chúng ta? Thật là các ngươi như thế lo trước lo sau, là cảm thấy chúng ta sẽ thua bởi dạng này một tên mao đầu tiểu tử sao? Vậy cũng đúng. Hội trưởng, vậy chúng ta cùng hắn so. So, thật tốt cho cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một bài học. Rất nhanh, một chút hiệp hội đông đảo thành viên chính thức liền làm ra quyết định. Có thể. Bất quá, ngươi tiền đặt cược cũng muốn đổi. Ngươi nếu là thua, không chỉ có phải hướng Lao Khâu quỳ xuống nói xin lỗi, hơn nữa về sau nhìn thấy chúng ta về sau, còn lớn hơn hô một tiếng, tiền bối, ta sai rồi, ta không nên không coi ai ra gì. Châu Ngạn quay đầu, đối với Vương Giã nói rằng. Đi, không có vấn đề. Đối với cái này, Vương Giã không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Nhìn thấy Vương Giã đáp ứng, Châu Ngạn trên mặt hiện lên một tia thích thú. Kế tiếp là nên nhường Vương Giã biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. chúng ta bên này phái ai ra tay? Hắn nhìn xem ý sư hiệp hội đông đảo thành viên chính thức hỏi. Hắn lời này vừa ra, đông đảo thành viên chính thức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thắng, không tính là cái gì hảo quan chuyện. Cái này nếu là thật thua, vậy coi như quá mất mặt, ai cũng gánh không nổi người này. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Lao Khâu, nếu không ngươi đi. Thấy không người chủ động xin đi rất giặc, Châu Ngạn quay đầu nhìn xem Khâu Đồng Thăng nói rằng, ta cảm thấy có thể, Lao Khâu, từ ngươi ra mặt, không có gì thích hợp bằng. Hắn đối ngươi không tôn trọng, ngươi thật tốt giáo hơn hắn, hoàn toàn có thể. Chính là, ta cảm thấy Lao Khâu là người chọn lựa thích hợp nhất. Liền Lao Khâu a. Đồng ý. Ý sư hiệp hội đám người, tất cả đều đồng ý Châu họ ý sư đề nghị. Nghe được đám người nói như vậy, Khâu Đồng Thăng cũng không có chối từ. Vương Dạ dám đánh hắn, hắn nhất định thật tốt giáo hơn đối phương. Ta đến liền các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy lui, các ngươi cùng đi a. Ngay tại Khâu Đồng Thăng chuẩn bị đồng ý thời điểm, Vương Dạ thanh âm chuyển tới. Đông đảo y sư hiệp hội y sư, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tại tỉ thí quá trình bên trong, các ngươi tất cả mọi người có thể y sư hội trận. Cuối cùng, xuất ra một cái có thể được phương án tiến hành trị liệu. Chỉ cần có thể thắng ta, ta đều coi như các ngươi được. Vương Dạ tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Đã ngươi đề nghị như vậy, vậy coi như chớ trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Khâu Đồng Thăng vượt lên trước một bước nói rằng, một mình hắn nếu là thua, kia dẫn người, so với Vương Dạ đánh hắn một bàn tay, càng thêm xỉ nhục. Nhưng nếu là một đám người thua, vậy ai cũng đừng trò cười ai. Hôm nay cái này nhục nhã, hắn nhất định phải lấy lại danh dự, dù là trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ đều danh. Nghe được Khâu Đồng Thăng nói như vậy, những người khác cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, sẽ đồng ý xuống dưới. Các ngươi muốn như thế nào tỉ thí? Vương Dạ hỏi. Nơi này là trung y viện nghiên cứu, có giống nhau tật bệnh bệnh nhân nhiều vô số kể. Chúng ta hai phe các chọn lựa một vị tiến hành trị liệu, phương nào trước hết để cho bệnh nhân khỏi hẳn, hoặc là triệu chứng yếu bớt, thì phương nào chiến thắng. Vì ngăn chặn mèo mù đụng chuột chết khả năng, ba chúng ta cùng hai thắng, như thế nào? Châu Ngạn nhìn xem Vương Giã nói rằng, không có vấn đề, tới đi. Vương Giã không quan trọng nói, Tiểu Lưu, người đi hô hấp nội khoa, mang hai cái bệnh nhân tới. Châu Ngạn nhìn xem bên cạnh một cái hơn 50 tuổi người nói, người kia nhẹ gật đầu, liền xoay người rời đi. Cũng không cần bao lâu thời gian, liền có hai cái bệnh nhân xuất hiện ở trong hành lang. Đông đảo y sư tiến lên, đối hai cái bệnh nhân đơn giản ách chẩn đoán một chút, bảo đảm hai cái này bệnh nhân xác thực mắc có tật bệnh. Hai người này đều là phổi bên trên có vấn đề, một cái là ung thư phổi, một cái khác là đặc biệt phát tính phổi sợi hóa, đều xem như bệnh nan y liệt. Bệnh nhân là chúng ta cung cấp, để tỏ lòng công bằng, chúng ta để ngươi trước tuyển. Tại trị liệu quá trình bên trong, ngươi có gì cần dữ liệu, trực tiếp cho chúng ta nói. Châu Ngạn lúc này nói rằng, mặc dù mong muốn thắng nổi Vương Dã, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không gian lận. Xem như y sư, nếu là liền công bằng công chính tỉ thí đều làm không được, vậy bọn hắn nhiều như vậy ý sư mặt, coi như tương đương với đáy dạy. Vương Giã chỉ là tùy ý nhìn hai cái bệnh nhân một cái, liền đưa tay ra chỉ. Điểm binh điểm tướng, cưới ngựa đánh trận, điểm đến ai ai làm dê béo. Vương Giã nói là Đông Nhạc Sơn một loại vẻ thuận miệng. Cuối cùng, hắn điểm chúng cái kia hơn 50 tuổi, gầy như que tuổi đại thúc. Nhìn thấy Vương Giã tuyển người qua loa như vậy, y sư hiệp hội đông đảo y sư trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vương Giã, ngươi liền không thể chăm chú một chút. Lý Tử Điểm lúc này nhìn xem Vương Giã nói rằng, Vương Giã trước đó một người giận đối đông đảo y sư hiệp hội y sư, nàng chưa nói qua cái gì, nàng cảm thấy Vương Giã đối thật tốt. Bây giờ thấy Vương Giã tuyển người qua loa như vậy, nàng thực sự nhịn không được nói rằng, lựa chọn của bệnh nhân quan hệ thắng bại, nàng cũng không muốn nhìn thấy Vương Giã quỳ xuống hướng người nói xin lỗi. Với ta mà nói, bất luận tuyển ai cũng cùng dạng, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ý thuật của ta? Vương Giã biết Lý Tử Điểm là hảo tâm, thế là cười hỏi. Lý Tử Điểm lúc đầu muốn phản bác, thật là đột nhiên nghĩ đến, Vương Giã liền ung thư bao tử đều có thể chữa khỏi, cái khác bệnh hẳn là cũng có thể trị hết. Người đem áo cởi xuống, đi lên nằm lên bàn. Vương Giã nhìn xem cái kia gầy như que tuổi đại thúc nói rằng, ngươi không hỏi xem ta phải bệnh gì sao? Đại thúc nhìn xem Vương Giã hỏi, hắn thế nào cảm giác chính mình như cái chuột bạch đầu? Ta vừa rồi đã nhìn ra, ngươi là phê ung trung kỳ, lập tức liền muốn thời kỳ cuối, đúng không? Vương Giã nói rằng, ngươi thật liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đại thúc khiếp sợ hỏi, không có gì độ khó, tốt, kế tiếp ta muốn cho ngươi trị liệu. Trị liệu quá trình đại khái cần 20 phút. 20 phút về sau, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Vương Giã nhìn đối phương nói rằng, nghe nói như thế, đại thúc rõ ràng không tin. Ung thư nếu là dễ dàng như vậy được chữa khỏi, vậy thì sẽ không để cho hắn chịu đủ hành hạ. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 77, các ngươi còn chưa bắt đầu, ta đã kết thúc chương 77, các ngươi còn chưa bắt đầu, ta đã kết thúc. Đại thúc cũng không nói cái gì, cởi áo khoác xuống, nằm ở trên mặt bàn. Hắn coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngược lại tình huống lại hỏng bét, cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét. Nhìn thấy đại thúc nằm xong, Vương Giã liền bắt đầu trị liệu. Trước đó hắn cho Trương Bằng Trình trị liệu ung thư bao tử thời điểm, chỉ dùng 5 phút. Bất quá, Trương Bằng Trình là ung thư bao tử lúc đầu, mà đại thúc là phế ung trung kỳ, lại lập tức màn cuối, trị liệu độ khó tự nhiên không giống. Tại Vương Giã tiến hành trị liệu thời điểm, y sư hiệp hội đông đảo y sư bắt đầu cho bệnh nhân kiểm tra. Bọn hắn bị không dối trá, tự nhiên không có khả năng đi bệnh viện điều bệnh nhân bệnh lịch. Mong muốn trị liệu bệnh của hắn, chỉ có thể trước xác định đối phương bị bệnh gì. Trải qua một hồi lâu kiểm tra, bọn hắn rốt cục xác định ra. Xác định chính là đặc biệt phát tính phổi sợi hóa. Khâu Đồng Thăng nói rằng, có thể trở thành y sư hiệp hội thành viên chính thức, chung quy là có chút tài năng. Loại bệnh này không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào dược vật chậm lại. Chúng ta còn có thể sử dụng kim châm đâm huyệt, nhường bệnh nhân hô hấp càng thêm thông thuận, dạng này cũng có thể làm dịu bệnh nhân triệu chứng. Ta cảm thấy có thể. Đông đảo y sư cũng không có vội vã động thủ trị liệu, mà là tiếp tục thương thảo phương án trị liệu. Trong lúc bất chi bất giác, 20 phút thời gian trôi qua. Vương Giã lúc này thu hồi kim châm, đối với Đại Thúc nói rằng, tốt, ngươi lên cảm thụ một chút. Vậy thì tốt rồi. Đại Thúc nửa tin nửa ngờ ngồi xuống. Vương Giã chỉ là dùng kim châm tại trên người mình tiến hành thi châm, cái này đem hắn ung thư phổi chữa khỏi. Nói đùa sao? Bất quá, làm Đại Thúc ngồi xuống tiến hành hô hấp thời điểm, cảm giác hô hấp thông thuận nhiều, cả người hắn có một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng tại nguyên chỗ dạo dực, phát hiện trên thân không còn bất kỳ thống khổ, hắn giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân như thế. Thực sự tốt. Đại Thúc dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nhìn xem Vương Giã hỏi. Ta nói được rồi, cái kia chính là tốt. Vương Giã tràn đầy tự tin nói. Đại Thúc, ngươi cũng là vận khí tốt, vừa lúc bị chọn trúng. Nếu là dưới tình huống bình thường, ngươi tìm Vương Giã trị liệu ung thư, tối thiểu phải 4-500 vạn. Lý Tử Điểm lúc này nói rằng, hắn là dựa theo Vương Giã trị liệu trương bằng trình thời gian tính toán phí dụng. Vương Giã trị liệu trương bằng trình, 5 phút 100 vạn. Trị liệu Đại Thúc bỏ ra hơn 20 phút, phí tổn tự nhiên là tăng gấp bội. Cái gì? 4-500 vạn? Vậy lần này không thu phí a? Đại Thúc khiếp sợ đội bằng nói. Mặc dù chữa trị xong hắn ung thư, nhưng là phải tốn 4-500 vạn lời nói, hắn thả rằng chết. Hắn chỉ là người bình thường, cũng không có nhiều tiền như vậy. Lần này trị liệu, miễn phí. Vương Giã nói rằng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại Thúc thật dài thở dài một hơi. Vương Giã không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía y sư hiệp hội đám người. Hắn phát hiện, y sư hiệp hội những người này còn tại thương thảo phương án. Tỷ như, phương thuốc bên trong hẳn là thêm thuốc gì, hoặc là thuốc liều lượng. Kim châm đâm huyệt thời điểm, hẳn là kích thích nào huyệt vị. Mỗi một vị y sư đều có quan điểm của mình, nhưng là không chiếm được thống nhất. Bà nói bà có lý, ông nói ông có lý. Trong lúc nhất thời, ai cũng không thuyết phục được ai. Bọn hắn đây là bình thường y sư hội trận, vì một cái phương án trị liệu, thương thảo một ngày hai ngày, vô cùng bình thường. Tranh luận nửa ngày, cũng còn không có bắt đầu trị liệu. Nếu là người bệnh gặp phải đều là các ngươi dạng này y sư, vậy nhẹ đều kéo thành bệnh nặng. Vương Giã lúc này đi vào đông đảo y sư trước mặt, dùng một loại giọng rêu cợt nói rằng. Nghe được hắn, đám người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy nhảy nhót tương bừng Đại Thúc, lúc này Đại Thúc cùng trước đó đã tưởng như hai người. Hắn bị vừa đưa đến nơi này thời điểm, cả người ốm đau bệnh tật, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống như thế. Nhưng là bây giờ Đại Thúc, cả người thần thái sáng láng, trong ánh mắt mang theo một loại như chút được gánh nặng thích thú. Ngươi đã trị liệu kết thúc. Châu Ngạn nhìn xem Vương Giã có chút khó có thể tin mà hỏi. Trị liệu kết thúc, phê ung trung kỳ, 20 phút, trị liệu khỏi hẳn. Vương Giã dựng thẳng lên hai ngón tay nói rằng, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. 20 phút, làm sao có thể chữa trị xong phế ung trung kỳ? Đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Chính mình vô năng, liền cảm giác những người khác cũng giống như mình vô năng. Các ngươi nếu là không tin, cứ việc dẫn hắn đi kiểm tra xong. Vương Gia nói, ngồi xuống. Đông đảo y sư hai mắt nhìn nhau một cái, Châu Ngạn lại một lần nói chuyện. Tiểu Lưu, ngươi dẫn hắn xuống dưới kiểm tra. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, nhìn thấy hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhất là phổi báo cáo. Đồng thời, đem hắn trước đó tất cả ca bệnh cùng kiểm tra báo cáo lấy ra. Hắn đối với mang bệnh nhân đến đây cái kia hơn 50 tuổi nam tử trung niên nói rằng, là, lão sư. Được xưng là Tiểu Lưu nam tử nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Châu Ngạn là nhà này trung ý viện nghiên cứu viện trưởng, vừa nói chuyện rất lớn. Cái khác y sư lúc này, cũng không có thương thảo tiếp phương án trị liệu. Bọn hắn thương thảo phương án trị liệu, nhiều nhất nhường bệnh nhân sống lâu một đoạn thời gian, nhưng là làm không được trị tận gốc. Thật là Vương Giã, vậy mà chữa khỏi phế ung trung kỳ người bệnh. Nếu như đây là sự thực, giữa bọn hắn y thuật chênh lệch, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Tại dày vò trong khi chờ đợi, Tiểu Lưu chạy chậm đến đi tới đại đường, đem hai phần kiểm tra báo cáo đặt ở trước mặt mọi người. Đám người trước hết nhất nhìn, chính là trị liệu về sau báo cáo. Ngoại trừ có chút dinh dưỡng không đầy đủ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tật bệnh. Trên người tế bào ung thư hoàn toàn biến mất. Châu Ngạn nhìn xem báo cáo nói rằng, sau khi nói xong, hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía Vương Giã trị liệu trước đó báo cáo. Cái này một phần trên báo cáo rõ ràng biểu hiện ra, Đại Thúc tế bào ung thư đã khuyết tán, hiện tại là phế ung trung kỳ. Thật chữa khỏi ung thư phổi. Châu Ngạn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói rằng, đây chính là ung thư à, đến nay không có bị y học giới công phá thế giới tính nan đề, lại bị Vương Giã dùng kim châm, bỏ ra 20 phút thời gian chữa khỏi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiện tại, sự thật liền bày ở trước mặt hắn, không khỏi hắn không tin. Xem hết hai phần kiểm tra sức khỏe báo cáo đông đảo y sư, ai cũng không nói gì. Không phải bọn hắn không muốn nói, thật sự là bọn hắn không biết rõ phải nói chút gì. Cho dù là năm đó Hoa Tam Trầm, cũng làm không được trong thời gian ngắn ngủi như thế, chữa khỏi phế ung trung kỳ người bệnh a cái này ván đầu tiên, các ngươi chịu thua chưa? Vương Giã lúc này hỏi. Nghe được hắn, đông đảo y sư lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhận thua. Châu Ngạn thật dài thở dài một hơi nói rằng, đối mặt loại này nghiền ép thức cục diện, bọn hắn không có cách nào không nhận thua. Dù sao, bọn hắn nguyên một đám cũng muốn mặt đâu, không làm được loại kia chết không nhận thua chuyện. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu ván thứ 2 tỷ thí a. Vương Giã tiếp tục nói, không cần, ngươi thắng. Châu Ngạn lắc đầu, ngữ khí có chút không cam lòng nói rằng, DS, cảm tạ ưa thích đều theo mì là khen thưởng bà bán mai trà cùng điểm tán, cái khác thật to dùng yêu phát điện. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 78, thật không tiện, ta rất ghét bỏ chương 78, thật không tiện, ta rất ghét bỏ y sư hiệp hội đông đảo y sư đều rất rõ ràng, y thuật của bọn hắn cùng Vương Giã hoàn toàn không tại một cái chiều không gian, tiếp tục so chỉ là tự rước lấy đủ. Bọn họ cũng đều biết, bọn hắn không có khả năng thắng. Đã như vậy, vậy thì không cần thiết làm những cái kia vô dụng công. Ngươi nói cái gì? Con mắt ta quá nhỏ, nghe không được. Vương Giã khoa trương nói. Ngươi thắng. Châu Ngạn thanh âm để cao một cái độ nói rằng. Ta nghe không được, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Giã tiếp tục nói. Tiểu hữu đã thắng, làm gì lại làm nhục chúng ta? Châu Ngạn nói rằng. Cái khác y sư cũng đều có thể nhìn ra, Vương Giã là cố ý dạng này. Nguyên một đám cúi đầu, ai cũng không nói gì. Khâu Đồng Thăng càng giống là mất hồn như thế, hai mắt vô thần, như là một bộ cái xác không hồn. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại y thuật thượng tướng gần 70 năm tạo nghệ, vậy mà bại bởi một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lúc trước hắn như vậy xem thường Vương Giã, bây giờ suy nghĩ một chút, buồn cười biết bao. Hiện tại là tiểu hữu, trước đó không phải gọi ta vô tri tiểu nhi, nhóc con miệng còn hôi sữa, còn có cái gì tới? Đúng, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Các ngươi có thể tiếp tục gọi. Vương Giã trực tiếp đúng lý không tha người. Hắn cảm thấy, không chiếm lý thời điểm còn chưa tính, đã chiếm sửa lại, vậy tại sao muốn tha người? Trước đó là chúng ta thất ngôn, còn mời tiểu hữu đừng nên trách. Châu Ngạn nói, hai tay ôm quyền, có chút cho Vương Giã bái, biểu thị ấy nấy. Trước đó là chúng ta thất ngôn, còn mời tiểu hữu đừng nên trách. Trước đó là chúng ta thất ngôn, còn mời tiểu hữu đừng nên trách. Trong lúc nhất thời, cái khác y sư cũng đều học Châu Ngạn hành vi, lần lượt cho Vương Giã cúi đầu, biểu thị ấy nấy. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Vương Giã trong lòng điểm này lửa giận cũng tiêu tán không ít. Những người này mặc dù không coi ai ra gì, mắt chó coi thường người khác, nhưng là nhận lầm thái độ cũng là cũng không tệ lắm. Nhớ kỹ chúng ta tiền đặt cược. Về sau gặp ta, hô bái kiến đại ca. Ố lão, chúng ta đi thôi. Vương Giã quay người đối với một bên Ô Tinh Văn nói rằng, hắn vốn định gia nhập y sư hiệp hội được thêm kiến thức, hiện tại xem ra không cần như thế. Ai? Ô Tinh Văn thở dài một hơi, cũng quay người rời đi. Lúc đầu hắn đề cử Vương Giã gia nhập y sư hiệp hội, đây đối với y sư hiệp hội mà nói là to lớn cơ hội. Không nghĩ tới, chuyện cuối cùng sẽ phát triển đến một bước này. Tiểu Hữu, chờ một chút. Châu Ngạn lúc này vội vàng lao ra, ngăn lại Vương Giã bọn hắn đường đi nói rằng, có việc. Vương Giã hỏi, nếu như tiểu Hữu không chê, chúng ta nguyện đặc phê tiểu Hữu gia nhập chúng ta Thành Châu y sư hiệp hội, có thể làm Thành Châu hiệp hội vinh dự phó hội trưởng. Châu Ngạn dùng một loại có chút lấy lòng ngữ khí nói rằng, vừa vào sẽ chính là vinh dự phó hội trưởng, đây chính là tương đối lớn thân phận. Châu Ngạn có thể làm ra hứa hẹn như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì Vương Giã có thể cho bọn họ mang tới chỗ tốt càng nhiều. Lấy Vương Giã y thuật gia nhập bọn hắn Thanh Châu y sư hiệp hội, không nói cái khác, hàng năm toàn bộ quốc y sư hiệp hội giao lưu, bọn hắn Thanh Châu y sư hiệp hội nhất định có thể nhổ đến thứ nhất. Thật không tiện, ta rất ghét bỏ. Vương Giã không che giấu chút nào nói. Hắn lời này nhường Châu Ngạn phá lệ xấu hổ, nhưng là hắn cũng biết, giữa song phương huyên náo quá cứng, Vương Giã cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. La Ô rơi vào đường cùng, Châu Ngạn đành phải hướng Ô Tinh Văn xin giúp đỡ. Vương Giã là Ô Tinh Văn mang tới, khẳng định quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể tại Vương Giã trước mặt nói chuyện. Tiểu Hữu, tục ngữ nói, không đánh nhau thì không cần biết. Người cùng y sư hiệp hội đông đảo y sư ở giữa, không có cái gì không giải được kết. Người tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đừng tìm bọn hắn đám lao ra này đồng dạng so đo, như thế nào? Ô Tinh Văn nhìn xem Vương Giã nói rằng, hắn tóm lại là muốn cho Châu Ngạn người hội trưởng này một chút mặt mũi, không thể không làm thuyết khách. Ta tể tướng trong bụng không chống được thuyền, ta có thể không cùng bọn hắn so đo, nhưng là gia nhập y sư hiệp hội liền miễn đi, nhân phẩm của bọn hắn ta trước mắt. Ô lão gia tử, ngươi vẫn là đừng lại mở cái miệng này. Bằng không, mặt mũi của ngươi ta cũng không cho. Vương Giã thản nhiên nói. Nghe được hắn lời này, Ô Tinh Văn quay đầu hướng Châu Ngạn lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Điểm này, kỳ thật tại trong dự liệu của hắn. Ngay tại Vương Giã chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên từ trong đám người chạy ra ngoài một người, trực tiếp quỳ gối hắn trước mặt. Van cầu ngươi, mau cứu ta không muốn chết, ta mới 19 tuổi. Người kia một bên nói, vừa hướng Vương Giã dập đầu. Hắn dập đầu đập rất dùng sức, mỗi đập một chút cũng sẽ cùng mặt đất đến tiếp xúc thân mật, phát ra một tiếng buồn buồn tiếng va chạm. Người này chính là Vương Giã bọn hắn trước đó so đấu y thuật thời điểm, Vương Giã không có chọn chúng người kia. Lúc trước hắn nghe được đông đảo y sư nói chuyện, biết bệnh của hắn không thể bị những này trung y giới đại lao chữa khỏi. Bất quá, hắn cũng nghe tới, Vương Giã thế mà chưa khỏi phế ung trung kỳ người bệnh. Vậy có phải hay không cũng nói, Vương Giã giống nhau có năng lực chữa khỏi bệnh của hắn. Đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, cho nên hắn quyết định liều một phen. Lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới đâu, đối với Vương Giã, đem đầu dùng sức trên mặt đất dập đầu. Hắn thật không muốn chết. Nhìn thấy hắn như thế, Vương Giã bắt hắn lại cánh tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Lập tức, thân thể của người kia liền không bị khống chế đứng lên. Hắn vẻ mặt choáng váng, còn không có kịp phản ứng, chính mình lại như thế nào lên? Mà thôi, người ta cũng coi như hữu duyên, ta liền cứu ngươi một mạng. Ngươi cởi áo ra, đi trên mặt bàn nằm. Vương Giã nhìn xem trước mặt 19 tuổi nam hài nói rằng, người bệnh này mới 19 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân. Gặp nhau chính là hữu duyên, cứu hắn một mạng, đối với Vương Giã cũng không có tổn thất. Đúng đúng đúng. Nghe được Vương Giã bằng lòng cứu mình, 19 tuổi nam hài vội vàng cười nói rằng, hắn bằng nhanh nhất tốc độ cởi bỏ áo của mình, nằm ở trên một cái bàn. Vương Giã xuất ra kim châm, liền bắt đầu cứu chữa. Thanh Châu Y sư hiệp hội Đông Đảo Y sư vội vàng làm thành một vòng tròn, muốn nhìn một chút Vương Giã là như thế nào cứu chữa. Bất luận cái nào ngành nghề, cương giả đều là được người tôn kính. Vương Giã vừa rồi chữa trị xong ung thư phế ung trung kỳ người bệnh, cái này đã chứng minh y thuật của hắn. Bây giờ thấy hắn muốn cho một vị khác bệnh nhân trị liệu, y sư hiệp hội Đông Đảo Y sư tất cả đều ôm học tập thái độ nhìn chằm chằm Vương Giã. Nếu là có thể theo Vương Giã trên thân học được một chiêu nửa thức, nói không chừng y thuật của bọn hắn sẽ có tinh tiến. Bao quát cùng Vương Giã có mâu thuẫn Khâu Đồng Thăng cũng không ngoại lệ, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm Vương Giã động tác. Vương Giã tự nhiên là sử dụng tạo hóa cựu châm tiến hành trị liệu. Chỉ thấy ngón tay hắn bung lên, kim châm liền theo ngón tay hắn di động lộ tuyến mà động. Đây là dĩ khí ngự châm. Làm sao có thể? Đây không phải cảnh giới trong truyền thuyết đi, thế mà thật sự có người có thể làm được. Hành vân nước chảy, loại này thuần thục thủ pháp, cho dù năm đó Hoa Tam Châm đều làm không được a. Chẳng lẽ lại, ý thuật của hắn đã vượt qua Hoa Tam Châm? Ngút trời kỳ tài, ngút trời kỳ tài. Chúng ta thế mà đối dạng này một vị yêu nghiệt nói năng lỗ mãng, thật tựa như hắn nói như vậy, chúng ta không coi ai ra gì, có mắt không biết kim khảm ngọc. Đều chớ quấy rầy, nhìn kỹ hắn thi châm thủ pháp, loại cơ hội này cũng không phải thường xuyên có. Theo Châu Ngạn ngăn lại, không có bất kỳ cái gì một cái ý sư lại nói tiếp, tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Giã. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 79, quả mận ngọt bị bắt cóc. Chương 79, quả mận ngọt bị bắt cóc. Tại Y sư hiệp hội Đông Đảo Y sư xem ra, Vương Giã lúc này giống như không phải tại chữa bệnh, mà là tại tiến hành một trận nghệ thuật sáng tác. Thi châm quá trình, cho người ta một loại không nói được mỹ cảm. Bọn hắn rất rõ ràng, sở dĩ có cảm giác như vậy, đó là bởi vì Vương Giã đã đạt đến một loại cảnh giới cực cao. So với bọn hắn, cao 3-4 tầng lầu. Không chút gì khoa trương, có thể nhìn thấy Vương Giã thi châm, đây là vinh hạnh của bọn hắn. 20 phút thời gian thoáng qua liền mất, Vương Giã thu hồi kim châm. Tốt. Hắn đối với cái kia 19 tuổi người bệnh nói rằng, làm một hiểu được phong thủy chi đạo người, Vương Giã nhưng thật ra là tin tưởng duyên phận. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng nhân quả. Cái này 19 tuổi người bệnh có thể bị tuyển tới đây, cũng là bởi vì hắn. Vậy thì tốt rồi. 19 tuổi người bệnh, có chút khó có thể tin mà hỏi. Hắn vì chữa bệnh, dạng gì tội đều từng chịu đựng. Châm cứu, ngài cứu, uống thuốc. Hắn hiện tại cũng gần thành ấm sắt thuốc. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng nhanh tuyệt mà bệnh, có thể bị người 20 phút liền chữa khỏi. Đi làm kiểm tra a. Vương Giã nói một câu, liền xoay người rời đi. Hắn biết bệnh nhân sẽ không dễ dàng tin tưởng, cho nên không có nói nhảm nhiều. Chờ hắn làm sau khi kiểm tra, tự sẽ tin tưởng. Tiểu hữu, xin hỏi tôn tính đại danh. Châu Ngạn hướng về phía Vương Giã bóng lưng nói rằng, hắn biết muốn cho Vương Giã gia nhập Thanh Châu Y sư hiệp hội, trên cơ bản không thể nào. Hắn hiện tại chỉ muốn biết tên của đối phương. Hắn có thể xác định, tương lai một ngày nào đó, Vương Giã tất nhiên sẽ trở thành Long Quốc trung ý ngành nghề không thể leo lên một tòa cự phong. Dù cho siêu việt năm đó quỷ y Hoa Tam Trâm, hắn cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đông Nhạc Vương Giã. Vương Giã lưu lại một câu nói như vậy, liền cùng Lý Tử Điểm mấy người bọn hắn, hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Hai tử, đi, chúng ta dẫn ngươi đi làm kiểm tra. Chờ Vương Giã rời đi về sau, Châu Ngạn quay đầu hướng cái kia 19 tuổi người bệnh nói rằng, người bệnh này bọn hắn trước đó thật là tự mình thương thảo phương án trị liệu, rõ ràng nhất bệnh tình của hắn. Hiện tại cho hắn làm kiểm tra, có thể nhất trực quan nhìn ra, Vương Giã y thuật đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đem hắn trị liệu tới loại tình trạng nào. Tốt. Đối với cái này, cái kia 19 tuổi người bệnh cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng nghĩ kiểm tra một chút thân thể của mình, nhìn xem là có hay không khỏi hẳn. Rời đi y sư hiệp hội cao ốc về sau, Vương Giã liền cùng Lý Chính Thanh bọn hắn cáo biệt. Đối với trước đó chuyện đã xảy ra, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, căn bản sẽ không để ý khi hắn đi ngang qua một cái quảng cáo chế tác cửa hàng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh treo một cái là bài. Thế là, hắn quay người đi vào. Ta muốn một cái dạng này bảng hiệu, phía trên viết 8 chữ to, các ngươi có thể làm được hay không? Vương Giã nhìn xem cửa hàng lão bản hỏi. Đơn giản, ngài muốn viết chữ gì? Chủ tiệm hỏi. Xem bói hỏi mệnh, thiết khẩu trực đoạn. Nghe được Vương Giã nói như vậy, chủ tiệm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Tiểu ca, ngươi mong muốn chế tác một cái xem bói chữ bài? Chủ tiệm dò hỏi. Không sai. Vương Giã gật đầu nói. Hắn trong lúc rảnh rỗi, quyết định tìm địa phương cho người ta tính toán quẻ, cảm nộ một chút hồng trần. Nguyệt Ly tỷ tỷ nói qua, hắn tu luyện hiện nay đã đầy đủ, kém duy nhất chính là tâm cảnh. tâm cảnh đột phá, thực lực liền sẽ đột phá. Mà mong muốn tăng lên tâm cảnh, phương thức tốt nhất chính là nhìn nhiều, nhiều cảm ngộ. Mong muốn nhìn nhiều nhiều cảm ngộ, ngoại trừ đi vạn dặm đường bên ngoài, chính là đọc một chút cuộc sống của người khác. Bói toán đoán mệnh không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Tiểu ca, ngươi muốn chế tác một cái xem bói ảnh chụp, loại này biển quảng cáo cũng không tốt. Công nghệ hiện đại thành phẩm, mong muốn xem bói người nhìn thấy, không có gì tin phục lực. Chủ tiệm từ đáy lòng nói. Vậy ngươi có gì tốt biện pháp sao? Vương Giá hỏi. Rất đơn giản, đổi một loại vật liệu. Chúng ta cái này có tốt nhất bài đồng, thích hợp nhất làm loại này chưa bài. Bất quá, cái giá tiền này có đôi chút đắt. Chủ tiệm giống như làm xong đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Bao nhiêu tiền? Vương Giá nhìn thấy đối phương thần sắc, coi là cái chiêu bài này giá cả sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, cho nên hỏi dò. 100. Chủ tiệm hồi đáp. 100. Không có bạn. Không có. Không có bạn, cái kia chính là khối. Đúng, 100 khối. Đại khái 15 phút về sau, Vương Giá cầm một cái coi bói chiêu bài theo trong tiệm đi ra. Cái chiêu bài này phía dưới còn có 10 hình chữ cái bệ, có thể co vào, cũng có thể chống ra bày ra, xác thực rất thuận tiện. Vương Giá cảm thấy chính mình cái này 100 khối hoa rất đáng, dù là nó chi phí không đến 20. Đinh linh linh ngay lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Thế nào? Lao gia tử. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện gọi điện thoại tới người là Lý Chính Thanh. Vương Giá, Tử Ngọt bị người bắt cóc. Đối phương lưu lại lời nói, để ngươi 8 giờ tối hôm nay đi thị Bắc Tam Lý Hà bên cạnh cầu lớn. Bọn hắn ở nơi đó chờ ngươi. Lý Chính Thanh ngữ khí gặp nhau nói. Nghe nói như thế, Vương Giá sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Lại có người dám uy lừa mang đi bằng hữu của hắn. Phùng gia, tốt nhất không phải là các ngươi, nếu không, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ Phùng gia chôn bụi. Vương Giá trong lòng yên lặng nói rằng, cùng hắn kết thủ, chỉ có Phùng gia. Bất quá, lúc trước hắn nhường Trịnh Ngọc Long đã cảnh cáo Phùng gia, không biết rõ Phùng gia có hay không bày ra hành động. Lão gia tử, ngươi đừng có gấp, ta đến ngay y quán. Vương Giá nói một câu, liền cúp xong điện thoại. Bàn tay hắn khẽ đảo, cầm trong tay xem bói chiêu bài liền biến mất. Ngay sau đó, hắn cũng không đoái hoài tới kinh thế hai tụ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. May mắn bây giờ sắc trời đã chậm, nhìn không phải đặc biệt tinh tường. Bằng không, liền hắn loại này siêu nhân tốc độ, đủ để cho rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Dù là như thế, rất nhiều người đều cảm giác được một hồi hàn phong theo bên cạnh mình thổi qua. Lúc này, Vương Giá đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Không chút gì khoa trương, hắn một bước mấy chục mét. Dù cho trên đường phi nhanh xe, đều bị hắn xa xa ném chi thân sau. Dùng không đến 5 phút thời gian, Vương Giá liền đi tới y quán bên trong. Hắn nhìn thấy Lý Chính Thanh cùng Ô Tinh Văn trên thân đều có khác biệt trình độ thương thế, vừa nhìn liền biết là bị côn đồng đánh. Vương Giá không nói nhảm, trước tiên xuất ra kim châm, thay hai người trị liệu. Mấy phút về sau, trên thân hai người thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Lão gia tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vương Giá dò hỏi. Chúng ta cùng ngươi phân biệt về sau, liền trở về y quán. Kết quả vừa tới y quán cổng, liền xuất hiện một đám cầm trong tay côn đồng người. Bọn hắn mang theo mặt nạ, một câu không nói, liền đem Tử Ngọt mang đi. Ta cùng sư minh ngăn cản bọn hắn thời điểm, bị bọn hắn dùng côn đồng đả thương. Lý Chính Thanh dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ, đem sự tình trải qua giảng thuật một chút. Lão gia tử yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tử Ngọt lông tóc không hao tổn mang về. Vương Giá dùng một loại trước nay chưa từng có chăm chú ngữ khí nói rằng. Vương Giá, nhờ ngươi. Lý Chính Thanh nhẹ gật đầu nói rằng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tin tưởng Vương Giá. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 80, các ngươi đều đáng chết. Chương 80, các ngươi đều đáng chết. Trấn an được Lý Chính Thanh về sau, Vương Giá đi ra y quán, đứng ở y quán cổng. Hắn cũng không có trước tiên tiến về Lý Chính Thanh trước đó nói tới Tam Lý Hà đại kiểu, mà là nhắm mắt lại. Thiên lệnh về tâm ta, hữu thiên truy nhân hồn, trưởng thủ luân 3 tháng mùa xuân. Theo Vương Giá nói lẩm bẩm, hắn mở mắt. Cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo người bình thường khó mà phát giác kỳ quang. Lúc này, Vương Giá nhìn thấy cảnh tượng, cùng người bình thường nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn không giống. Hắn nhìn thấy, tại y quán cổng, có vô số lít nha lít nhít khí tức. Mỗi một đạo khí tức đều biểu thị tới qua y quán một người. Không giống chính là, những khí tức này có chút rất rõ ràng, có chút rất mơ hồ. Càng rõ ràng khí tức, biểu thị rời đi nơi này thời gian càng ngắn. Tương phản, càng mơ hồ khí tức thì biểu thị rời đi nơi này thời gian càng dài. Vương Giá rất nhanh liền tại đông đảo khí tức bên trong, chính xác không sai tìm tới độc thuộc Lý Tử Điểm kia một đạo. Người và người khí tức là hoàn toàn không giống, cho dù là song bào thai cũng sẽ có điều khác biệt. Một giây sau, Vương Giá thân thể như là tên rời cùng, liền dọc theo Lý Tử Điểm khí tức mau chóng đuổi theo. Chờ lấy ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Vương Giá cưỡng chế lấy lửa giận, trong lòng yên lặng nói rằng. Từ khi sau khi xuống núi, hắn chưa từng có tức giận như thế qua. Lần này nhất định máu chảy thành sông. Lúc này, tại khoảng cách Tam Lý Hà Đại Kiều vài trăm mét bên ngoài một cái lạn vĩ lâu bên trên, Lý Tử Điểm bị người cột vào một cái trên đế, chặn lấy miệng. Nàng liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát trên người dây thừng, nhưng là đem hết toàn lực, cũng không làm nên chuyện gì. Tại lạn vĩ lâu bên cửa sổ, có một cái trên cánh tay hoa văn một con báo nam tử, cầm trong tay kính viễn vọng, xa xa quan sát đến Tam Lý Hà Đại Kiều. Lúc trước hắn cho Lý Chính Thanh nói là, tại trên cầu chờ lấy Vương Giá đến. nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không tính tiến về trên cầu, mà là dự định cùng Vương Giã đến một chiêu Minh Tu Sạn Đạo ám đội trần thương. Làm như vậy không phải là vì dày vào người, mà là vì trước tiên xác định Vương Giã độc tính. Báo ca, khoảng cách 8 điểm còn có một đoạn thời gian, cái kia Vương Giã khẳng định không có nhanh như vậy đến. Cô nàng này dáng dấp đẹp mắt như vậy, không bằng chúng ta thừa dịp thời gian này thật tốt chơi đùa một chút. Theo ta quan sát, cô nàng này vẫn là chim non đâu. Ngay lúc này, báo ca bên cạnh một người dáng dấp hèn mọn nam tử đề nghị. Hắn lúc nói lời này, nhìn về phía Lý Tử Điểm, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn chơi qua nữ nhân không ít, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái có thể cùng Lý Tử Điểm so sánh. Cái này khiến tâm hắn động không ngừng. Đúng vậy a báo ca, ngược lại chúng ta đều là muốn đem nàng diệt khẩu, coi như là cho các huynh đệ phúc lợi. Lại có một người nhịn không được nói rằng, đi, tùy các ngươi a. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, tại Vương Giã xuất hiện trước đó, nàng không thể xảy ra bất chắc. Nếu là hỏng đại sự, các ngươi nguyên một đám, hẳn phải biết hậu quả. Báo ca nhìn xem mọi người nói, dưới tay hắn người hắn biết, hôm nay nếu là không có thể như bọn hắn nguyện, bọn hắn mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng là trong nội tâm khẳng định sẽ chôn xuống một quả oán hận hẳn giống. Chuyện như vậy nếu như tích lũy nhiều, nói không chừng có một ngày liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó, xui xẻo chính là hắn. Vừa rồi người huynh đệ này nói không sai, ngược lại bọn hắn cũng muốn diệt khẩu, coi như là cho những người này phúc lợi. Ngự hạ cũng muốn giảng cứu phương thức phương pháp. Tạ ơn báo ca. Đạt được báo ca cho phép, Lạn Vĩ lâu bên trong đám người nguyên một đám hưng phấn không thôi. Bọn hắn xoay người, hướng về Lý Tử Điểm từng bước một đi đến. Lý Tử Điểm nghe được những người này đối thoại, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Nàng tha rằng chết, cũng không nguyện ý gặp dạng này tàn phá tra tấn. Vương Giã, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Lý Tử Điểm trong lòng yên lặng nói rằng, kỳ thật nàng không ôm bao lớn hy vọng. Những người này nói cho Vương Giã địa điểm là Tam Lý Hà đại tiểu, mà ở trong đó khoảng cách Tam Lý Hà còn cách một đoạn. Vương Giã coi như đi tới Tam Lý Hà, cũng không phát hiện được nàng. Thế đầu, cái này cô nàng thật sự là quá chính điểm, thấy được nàng, ta đều có chút không chứa mà đứng. Ta cũng là. Vậy liền để nàng biết chúng ta huynh đệ lợi hại. Một đám hèn mọi người nói lấy, liền hướng về Lý Tử Điểm đi đến. Nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần nam nhân, Lý Tử Điểm trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng biết chính mình hôm nay sợ rằng thật hai kiếp khó thoát. Nếu như Thương Tiên có mắt, nàng hy vọng hạ một đạo lôi kiếp, đem những này vương bắt đạn đánh cho hôi phi yên diệt. Cái này làn ra, chân thủy non a. Thiết đầu nói, vươn tay, hướng về Lý Tử Điểm trên mặt sờ soạn. Lý Tử Điểm tuyệt vọng nhắm mắt lại, lòng như cho nguội. Ngay tại thiết đầu bàn tay sắp rơi vào Lý Tử Điểm trên mặt lúc, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào Lạn Vĩ lâu trên vách tường. Trong nháy mắt, trực tiếp đem cục gạch xây thành vách tường nện mặc vào. Thân thể của hắn bị cục gạch bụi lấp, giống như là một cái phần mộ như thế. Một màn bất thình lình, sợ ngây người tất cả mọi người. Các ngươi đều đáng chết. Ngay sau đó, một cái băng lanh thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Thanh âm này mang theo cực kỳ nồng đậm sát khí. Nguyên bản lòng như cho ngụy Lý Tử Điểm nghe được cái này băng lãnh tới cực điểm thanh âm lúc, trong nháy mắt mở mắt. Ô nàng muốn nói chút gì, nhưng là miệng bị chặn lấy, căn bản nói không nên lời. Nàng không nghĩ tới, Vương Giã thật tới cứu nàng, thật giống như thiên thần hàng thế đồng dạng. Vương Giã nhìn xem những người này, lật bàn tay một cái, một thanh dài ước chừng 3 thước 6 tấc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên trường kiếm khắc lấy hai cái màu đen chữ lớn, đồ thương. Vương Giã sắn động một cái kiếm hoa, Lý Tử Điểm sợi dây trên người toàn bộ đứt gãy. Nàng đội vàng đứng lên, quang ra ngăn chặn miệng nàng khăn mặt. Vương Giã, nàng dùng một loại sống sót sau tai nạn, lại thích thú vô cùng, lại tràn ngập thanh âm bị quất hô. Đồng thời, không quan tâm nhào vào Vương Giã trong ngực. Lúc này, tâm tình của nàng tương đối phức tạp. Tốt, có ta ở đây, không có chuyện gì. Kế tiếp, nhắm mắt lại, ta không có để ngươi mở to mắt trước đó, không cho ngươi mở ra. Vương Giã vô cùng bình tĩnh nói. Tốt. Lý Tử Điểm rất nghe lời nhắm mắt lại. Nhìn thấy Lý Tử Điểm nhắm mắt lại, Vương Giã ngẩng đầu, nhìn về phía Lạn Vĩ lâu bên trong đông đảo nam nhân. Những nam nhân này đối mặt hắn ánh mắt lạnh như băng, căn bản không dám đối mặt. Vừa rồi thiết đầu bay ra ngoài một màn kia, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá có lực trùng kích. Một người sao có thể có lực lượng lớn như vậy, đem người đánh bay ra ngoài, đụng nát lớp kín tường. Bọn hắn càng là không thấy rõ ràng, Vương Giã trong tay cái này một thanh kiếm, đến tột cùng là từ chỗ nào lấy ra. Vương Giã, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Báo ca nhìn xem Vương Giã, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hỏi. Hắn rõ ràng nhường Vương Giã tại Tam Lý Hà cầu lớn thượng đẳng hắn, đối phương không có khả năng biết bọn hắn ở chỗ này. Chẳng lẽ lại, Lý Tử Điểm trên thân có định vị? Đối mặt báo ca tra hỏi, Vương Giã căn bản không có để ý tới. Hắn tay trái ôm Lý Tử Điểm, tay phải cầm đồ thương kiếm, tại mọi người bên trong xuyên qua lên. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế Bật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 81, cầm kiếm sát sinh chương 81, cầm kiếm sát sinh Vương Giã trổ đến, kiếm quang thoáng hiện, máu tươi vẩy ra. Để cho người ta ngạc nhiên là, trong đám người những người này không có phát ra một chút xíu thanh âm. Làm Vương Giã tại mọi người bên trong xuyên qua một vòng về sau, hắn mới ngừng lại được. Chỉ thấy Lạn Vĩ lâu bên trong những người này, giờ phút này nguyên một đám thần sắc ngốc trệ, thật giống như cái xác không hồn đồng dạng. Một giây sau, trong tay bọn họ côn đồng đứt gãy, cổ của bọn hắn chỗ xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn một cái tiếp một cái ngã xuống trên sàn nhà. Ánh mắt của bọn hắn trợn thật lớn, nhìn qua chết không nhắm mắt. Tại bọn hắn ngã xuống thời điểm, máu tươi từ bọn hắn chỗ cổ miệng vết thương chảy xuống. Trong chớp mắt, mặt sàn xi măng bên trên liền đã máu chảy thành sông, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Mở mắt ra đi, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Vương Dã mang theo Lý Tử Điểm đi tới cửa nói với nàng. Lý Tử Điểm mở to mắt, nhẹ gật đầu. Vương Dã buông nàng ra về sau, lần nữa tiến vào vừa rồi cái chỗ kia. Tay hắn nắm đồ thương kiếm, từng bước một hướng về báo ca đi đến. Đây là hắn lưu lại người sống, bởi vì hắn còn muốn thẩm vấn một chút, đến tột cùng là ai phái bọn hắn lừa mang đi Lý Tử Điểm. Hắn biết, những người này chỉ là người chấp hành, càng quan trọng hơn là người sau lưng bọn họ. Bịch. Không đợi Vương Dã đi đến báo ca trước mặt, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Van cầu ngươi, đừng có giết ta." Báo ca vội vàng nói. Hắn lăn lộn giang hồ cũng có rất nhiều năm, trong tay không phải là không có án mạng, nhưng là từ chưa thấy qua giống Vương Dã hung tàn như vậy người, giết người giống thái thịt, giống như quỷ mị. Vừa rồi Vương Dã mang theo Lý Tử Điểm đi ra thời điểm, hắn không phải không nghĩ tới chạy trốn, chỉ là ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, liền bị hắn phủ định. Vương Dã kinh khủng cỡ nào, tốc độ có bao nhanh, hắn nhìn rõ ràng, mong muốn từ dạng này một người dưới mí mắt chạy trốn, cơ bản không có khả năng. Dù sao, Vương Dã đều có thể lặng yên không tiếng động tìm tới nơi này, bất luận hắn trốn đến nơi đâu, khẳng định đều có thể tìm tới hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cầu xin tha thứ con đường này. Chủ sử sau màn là ai? Vương Dã nhàn nhạt hỏi. Là Lưu Trấn Cương. Báo ca vội vàng trả lời. Vương Dã lúc đầu đã làm tốt dự định, nếu là báo ca không phối hợp, vậy liền để hắn thử một chút chính mình thủ đoạn. Không nghĩ tới, gia hỏa này như thế thất thời. Hắn chỉ là hỏi một câu, liền tự mình bàn giao. Lưu Trấn Cương, tốt quen hai a. Vương Dã lẩm bẩm nói. Hắn có thể xác định, mình tuyệt đối ở nơi nào nghe qua cái tên này. Hắn là Tứ Hải Minh người, cũng là Thanh Châu tứ thiếu một trong. Báo ca nghe được Vương Dã tự lẩm bẩm, vội vàng nói bổ sung. Hắn đã sớm bị Vương Giá sợ vỡ mật, hiện tại chỉ muốn mạng sống. Tứ Hải Minh người. Vương Giá đống nhiên ý vị thâm trường nói một câu. Hắn nhớ không lầm, lúc trước Lý Tử Điểm biểu đệ ngủ Tứ Hải Minh nữ nhân của lão đại, bị người ta truy sát. Về sau, hay là hắn ra mặt cảnh cáo một chút Tứ Hải Minh lão đại phương chính đồ, lúc này mới giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới, Tứ Hải Minh người lúc này sẽ tìm tới hắn. Là phương chính đồ cảm thấy nuốt không trôi lúc trước khẩu khí kia, hiện tại dự định trả thù hắn. Vẫn là nói, bởi vì những chuyện khác. Hắn hiện tại ở đâu? Người dẫn ta đi tìm hắn. Vương Giá nhìn xem báo ca nói rằng, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Báo ca vội vàng hỏi. Đây là trong tay hắn hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc. Có thể. Vương Giá thản nhiên nói. Chuyện này là thật. Báo ca vẻ mặt mừng rỡ hỏi. Ta Vương Giá chưa từng gặp người. Nghe được Vương Giá cam đoan, báo ca vội vàng từ dưới đất đứng lên. Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm Lưu Thiếu. Báo ca nói, vượt qua đông đảo huynh đệ thi thể, hướng về bên ngoài đi đến. Lý Tử Điểm nhìn thấy đi ra báo ca giật nảy mình, bất quá khi nàng quay đầu lại nhìn thấy theo ở phía sau Vương Giá lúc, lại trở nên an tâm. Tại nàng quay đầu nhìn Vương Giá thời điểm, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Mặc dù nàng đã sớm đoán được Vương Giá giết người, hiện tại tận mắt thấy, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Hiện tại thật là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp. Vương Giá, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không, thừa dịp cảnh sát còn chưa phát hiện, ngươi mau chạy đi. Chạy trốn tới nước ngoài đi, cảnh sát liền quản không đến ngươi. Lấy y thuật của ngươi, coi như tới nước ngoài, khẳng định cũng biết như trở nên nổi bật. Lý Tử Điểm nhìn xem đi ra Vương Giá nói rằng, nàng không muốn xem lấy Vương Giá ngồi tù. Nếu như có thể mà nói, nàng có thể thay thế Vương Giá nhận tội. Chỉ là, hẳn không có người tin tưởng, nàng một cái nhược nữ tử, có thể giết được nhiều người như vậy. Không có việc gì, chuyện giang hồ để giang hồ. Bọn hắn cũng không phải là vô tội bất tính, sẽ không đem cảnh sát liên lụy vào. Vương Giá không quan trọng nói. A Tam nói qua, sau khi xuống núi không cần đối bình thường bách tính động thủ, cũng sẽ không dẫn tới cảnh sát. Cảnh sát coi như biết, hắn giết nhiều người như vậy, sẽ không chủ động bắt hắn, mà là sẽ lên báo. Đến lúc đó, tự sẽ có ngành đặc biệt người đến đây xử lý loại sự tình này. Đây là người tu hành đặc quyền. Bất quá, nếu là đánh giết dân chúng bình thường, hậu quả kia thật là sẽ phi thường nghiêm trọng. Bách tính là một quốc gia nền tảng, nếu là người tu hành lạm sát kẻ vô tội, đây chính là sẽ dao động quốc gia căn bản. Cho nên, đối với dạng này người tu hành, Long Quốc tuyệt không nhân nhượng. Bất luận mạnh bao nhiêu, Long Quốc sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem nó đánh giết. Vương Giá, thật không có việc gì sao? Ngươi cũng không nên gạt ta. Lý Tử Điểm có chút không tin nói. Ngươi biết, ta không nói láo. Vương Giá hồi đáp. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Tử Điểm nội tâm thật dài thở dài một hơi. Xác thực, từ khi nàng nhận biết Vương Giá về sau, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Giã nói dối. Tại phía trước dẫn đường báo ca nghe được Vương Giã lời nói, nội tâm hoàn toàn thở dài một hơi. Vương Giã không nói láo, vậy đã nói rõ, đối phương trước đó bằng lòng tha cho hắn một mạng chuyện cũng là thật, cũng không phải là kế hoa binh. Đi ra Lạn Vĩ lâu về sau, Vương Giã nhường báo ca lái xe, trước đem Lý Tử Điểm đưa về y quán. Sau đó, hắn cùng báo ca hai người, thì rời đi. Cùng lúc đó, xem như Thanh Châu tứ thiếu một trong Lưu Trấn Cương ngay tại một nhà cờ tờ vờ bên trong, ôm hai cái xinh đẹp cô nương. Tay của hắn rất không an phận, nhường hai cái cô nương thỉnh thoảng phát ra một chút xấu hổ thanh âm. Hắc báo có tin tức sao? Lưu Trấn Cương nhìn xem trước mặt thủ hạ hỏi. Vừa ca, nửa giờ trước đó, Hắc báo truyền về tin tức, nói bọn hắn đã bắt lấy Vương Giá quan tâm một nữ nhân. Muốn Vương Giá lúc 8 giờ, đuổi tới bọn hắn ước định địa phương. lúc này sắp liền 8 giờ, ta muốn hẳn là không bao lâu liền có tin tức. Lưu Chấn Cương thủ hạ nhìn đồng hồ, đối với hắn nói rằng, một hồi căn dặn hắn một chút, ra tay gọn gàng mà linh hoạt một chút, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lưu Chấn Cương nói rằng, là, vừa ca. Thủ hạ người cung kính nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một tiểu đệ đẩy cửa hoảng hoảng trương trương xông vào. Người muốn chết sao? Dám không gõ cửa liền tiến vừa ca gian phòng. Lưu Chấn Cương thủ hạ tiến lên bắt lấy tiểu đệ cổ áo phẫn nộ nói, thật xin lỗi vừa ca. Tiểu đệ giống như là nghĩ tới điều gì, sợ hãi nói, tính toán, Thiết Nhu, vung hắn ra a. Ngươi nói một chút, chuyện gì nhường hoảng hoảng trương trương? Lưu Chấn Cương hỏi. Báo ca trở về. Tiểu đệ hồi đáp. Trở về thì trở về phần ngạc nhiên như vậy sao? Lưu Chấn Cương thủ hạ Thiết Nhu nói rằng, báo ca là đánh vào tới. Tiểu đệ hồi đáp. Hắn lời này vừa ra, Lưu Chấn Cương cùng thủ hạ của hắn trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Đợt, quy cầu một đợt miễn phí tiểu lễ vật, ngũ tinh khen ngợi. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 82, giết tiến hang ổ chương 82, giết tiến hang ổ ngươi nói cái gì? Hắc báo là đánh vào tới. Ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì? Thiết Nhu quay đầu lần nữa bắt lấy tiểu đệ cổ áo nói rằng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Chấn Cương đứng lên hỏi. Mấy phút trước đó, báo ca mang theo đi một mình tiến đến. Hắn vừa tiến đến, liền hỏi vừa ca có hay không tại, hắn mong muốn thấy vừa ca. Vừa ca quy củ là không thấy người xa lạ, thật là báo ca nhất định phải mang người kia tìm vừa ca, các minh đệ khác liền lên trước ngăn cản. Kết quả bị báo ca mang tới người kia đánh bay đi, giờ phút này, bọn hắn đang hướng về vừa ca chỗ bao xương một đường đánh tới. Báo ca mang tới nam nhân kia, thực lực cực kỳ cường đại, tiến lên ngăn cản minh đệ của hắn, tất cả đều bị hắn một chiêu miểu sát. Tiểu đệ đội vàng giải thích một chút. Vừa ca, nam nhân kia có phải hay không là vương giã? Thiết Nhu chọn ra suy đoán. Hắc báo hôm nay là đi đối phó vương giã, kết quả hiện tại xuất hiện ở nơi này. Đánh vào người tới ngoại trừ vương giã, hắn nghĩ không ra những người khác. Có 80% có thể là hắn. Thông chi các minh đệ, cầm vũ khí. Nếu như người tới thật sự là vương giã, tại chỗ chém chết hắn. Lưu Chấn Cương ngữ khí băng lãnh nói. Vương giã lớn mật như thế, vậy mà lẻ loi một mình, liền dám đến địa bàn của hắn tìm hắn. Hắn điều tra tư liệu biểu hiện, vương giã xác thực rất có thể đánh. Nhưng là có thể đánh có cái dám dùng, bọn hắn nơi này có là người. Coi như dùng biển người chiến thuật, đều có thể mệnh chết hắn. Vừa ca, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Thiết Nhu hỏi. Không cần, nơi này có giám sát, chúng ta dùng giám sát nhìn là được rồi. Lưu Chấn Cương nói lấy ra điện thoại, mở ra lầu một giám sát. Cùng lúc đó, vương giã tại cờ tờ vờ lầu một hành lang bên trong, không ngừng mà dùng nắm đấm đem ngăn cản hắn người đánh bay. Lần này, hắn không có sử dụng đồ thương kiếm. Những người này chỉ là Lưu Chấn Cương thủ hạ tiểu đệ, tội không đáng chết. Vương giã sát phạt quả đoán, nhưng cuối cùng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Lúc này vương giã liền như là hổ vào bầy dê như thế, người phía trước căn bản ngăn không được. Các minh đệ, cầm vũ khí. Ngay lúc này, đột nhiên mấy người nhấc tới mấy cái dương tây qua đao. Theo người tới một tiếng hô to, người chung quanh tất cả đều theo trong dương cầm một thanh tây qua đao, đối với vương giã. Vương giã dừng người, cao mày nhìn xem bọn hắn. Hắn nguyên bản không có ý định giết người, không nghĩ tới, những này chính mình muốn chết. Đại lão, nhiều người như vậy, chúng ta muốn hay không đi? Hắc báo nhìn thấy những người này trong tay sáng loáng tây qua đao về sau, có chút khiếp đảm nói. Hắn không muốn bị vương giã giết chết, giống nhau, cũng không muốn bị người một nhà giết chết. Một hồi nếu là thật đánh nhau lời nói, người ta có thể không để ý tới hắn là ai. Công đức chí nhãn. Vương giã ánh mắt lóe lên một tia kim quang, nhìn về phía những này cầm trong tay tây qua đao người. Hắn muốn nhìn những người này trên người công đức. Tại công đức chi nhãn nhìn soi mói, vương giã nhìn thấy trước mặt hắn trong mọi người có ít người toàn thân bốc lên khói đen, có ít người trên thân một mảnh trắng xóa, chỉ có lẻ kẻ mấy người trên người có một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt. Màu trắng đại biểu người bình thường, không có làm việc thiện, cũng không làm ác. Kim sắc đại biểu trên người có công đức, mặc dù thiếu đến đáng thương, nhưng trung quy là làm điểm chuyện tốt. Mà màu đen bốc khói người thì tác phẩm tiêu biểu ác đa dạng. Trên người hắc khí càng nhiều thì tác phẩm tiêu biểu ác càng nhiều. Đối với những này trên người có một tia công đức cùng thân trắng bệnh ánh sáng người bình thường, vương giã không có ý định đối bọn hắn ra tay bạc gắt, chỉ cần để bọn hắn mất đi sức chiến đấu là được. Nhưng là đối với những cái kia trên thân bốc lên hắc khí người, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trừ ác chính là làm việc thiện. Một giây sau, vương giã động, chỉ thấy thân thể của hắn giống như quỷ mị bắt đầu ở trong đám người xuyên thẳng qua, chỗ đến không ngừng mà vang lên tây qua đao rơi xuống thanh âm. Đối với một phần trong đó người, hàn quang xẹt qua cổ của bọn hắn, máu tươi chảy ròng. Bọn hắn che lấy cổ, con ngươi tan rã, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Máu tươi từ ngón tay của bọn hắn trong khe chảy ra, nhuộm đỏ bọn hắn nguyên cả cánh tay. Cuối cùng, thân thể của bọn hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Một màn này, dọa sợ những người khác. Bọn hắn rất nhiều người căn bản không có gặp qua loại chiến trận này. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai vang lên, trong hành lang ngăn lại vương giã đường đi người, không ngừng mà lui lại lấy. Lúc này, vương giã trong mắt bọn họ đã không phải là người, mà là tử thần. Bọn hắn dám hướng tử thần động thủ, hậu quả chỉ có một cái kia chính là chết. Làm. Có một người đưa trong tay tây qua đao ném xuống đất. Hắn một cử động kia rất nhanh đưa tới phản ứng dây chuyền. Đương 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 thế là càng ngày càng nhiều người đều đưa trong tay tây qua đao ném xuống đất. Đồng thời, bọn hắn tự động thối lui đến hành lang hai bên, không còn dám cùng Vương Giã đối mặt. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Vương Giã cũng lười động thủ. Hắn đưa trong tay đoạt tới tay qua đao tiện tay ném xuống đất hỏi, Lưu Chấn Cương ở nơi nào? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại nhường đám người phá lệ kinh hãi. Vừa ca tại. Tại lầu 6. Có người lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp. Bọn hắn không muốn chết, chỉ có thể phối hợp Vương Giã. Vương Giã quay người hướng về lầu 6 đi đến, hắc báo nhìn một chút Vương Giã, lại nhìn một chút đã sợ vỡ mật đám người, đột nhiên quay người hướng về bên ngoài chạy tới. Hắn quyết định, từ đây chậu vàng rửa tay, cũng không tiếp tục lăn lộn giang hồ. Giang hồ quá nguy hiểm, coi như lần này may mắn không chết, lại đụng tới một cái Vương Giã người loại này, cũng phải chết. Không phải mỗi một lần, hắn đều có vận khí tốt như vậy. Ngay tại hắc báo chạy vọt về phía trước chạy mấy bước thời điểm, một thanh tây qua đao đột nhiên hướng về hắn bay tới, trực tiếp theo phía sau lưng của hắn cắm vào trái tim. Ngươi đã nói, muốn thả qua ta. Hắc báo giáng chống đỡ lấy một ngụm cuối cùng khí, xoay người, nhìn xem Vương Giã bóng lưng nói rằng. Sau khi nói xong, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, ánh mắt trợn thật lớn, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Vương Giã căn bản không có để ý tới hắc báo, tiếp tục đi đến phía trước. Trước đó kém chút đối Lý Tử Điểm tạo thành tổn thương đám người kia, chính là hắc báo dẫn đầu. Đối với dạng này người, hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương? Hắn nói là hắn chưa từng gặp người, thật là hắn chưa hề đem hắc báo làm người. Hoặc là nói, hắn chưa hề đem hắc báo làm người sống. Bởi vì tại hắn nhìn thấy đối phương một khắc kia trở đi, hắc báo liền đã nhất định là người chết. Giờ phút này, đang thông qua giám sát, chú ý Vương Giã Lưu Chấn Cương nhìn thấy hướng về trên lầu đi tới Vương Giã, sắc mặt đột biến. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái Vương Giã đều ngăn không được. Lưu Chấn Cương phẫn nộ nói: "Vừa ca, cái này Vương Giã, khẳng định là người tu luyện. Người bình thường không phải là đối thủ, cũng rất bình thường." Thiết Nhu đối với Lưu Chấn Cương nói rằng: "Lấy nhãn lực của ngươi, có thể hay không nhìn ra cái này Vương Giã là cảnh giới gì người tu luyện?" Lưu Chấn Cương hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại hỏi. Theo ta thấy, hắn tối thiểu nhất cũng là khí cảnh người tu luyện. Thiết Như hồi đáp. Khí cảnh, kia đã có chút thực lực. Người bình thường, xác thực không phải là đối thủ của hắn. Truyền lệnh xuống, nhường tứ đại kim cương ra tay, cầm xuống Vương Giã. Không nóng nảy giết chết hắn, phế bỏ tu vi của hắn. Lưu Chấn Cương suy tư một chút nói rằng, Vương Giã giết bọn hắn nhiều huynh đệ như vậy, hắn muốn lưu lại Vương Giã thật tốt trả tấn. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 83, Lưu Chấn vừa cầu cứu chương 83, Lưu Chấn vừa cầu cứu là vừa ca. Thiết Nhu nói rằng, tứ đại kim cương hắn biết, đây là Lưu Chấn cương thủ hạ bốn người. Nghe nói là bốn huynh đệ, nguyên một đám, nhân cao mã đại, thân cao tất cả đều tại 1m9 trở lên, thể trọng càng là vượt qua 240 cân. Bọn hắn toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp, cho người cảm giác giống như là một tòa núi thịt như thế. Trọng yếu nhất là, bọn hắn cũng là người tu hành. Mặc dù đều chỉ là cân cốt cảnh, nhưng bọn hắn đã từng liên thủ giết chết qua khí cảnh hậu kỳ người tu luyện. Đối phó một cái khí cảnh Vương Giã, căn bản không cần tốn nhiều sức. Vương Giã đi vào lầu 2 thời điểm, xuất hiện trước mặt bốn tòa núi nhỏ. Bọn hắn nguyên một đám ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Giã, nắm chặt nắm đấm. Chính là Lưu Chấn Cương thủ hạ tứ đại kim cương. Ngươi là hiện tại cầu xin tha thứ, vẫn là chúng ta cắt ngang tứ chi của ngươi về sau, ngươi lại cầu xin tha thứ? Tứ đại kim cương bên trong lão đại nhìn xem Vương Giã hỏi, các ngươi là muốn tự sát, vẫn là muốn được ta giết? Vương Giã hỏi ngược lại. Ha ha ha, thật can đảm, ngươi vẫn là thứ nhất dám đối với chúng ta như vậy huynh đệ người nói chuyện. An ta một quyền. Tứ đại kim cương bên trong lão nhị nói xong, hét lớn một tiếng, đối với Vương Giã liền vung lên nắm đấm của hắn như là đồng truy như thế, có thể loáng thoáng nghe được tiếng xé gió. Đối mặt khí thế hung hăng hắn, Vương Giã trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Hắn giơ tay lên, giống nhau một quyền bung ra. Cũng dám cùng nhị ca đối quyền, quả thực là tự tìm đường chết. Thấy cảnh này, tứ đại kim cương bên trong lão đại nói rằng, tứ đại kim cương mặc dù đều là khí cảnh, nhưng là luyện tập công pháp cũng không giống nhau. Lão đại tu luyện trường pháp, lão nhị tu luyện quyền pháp, lão tam tu luyện quân pháp, lão tứ tu luyện thối pháp. Đụng. Vương Giã nắm đấm, cùng hai kim cương nắm đấm đụng vào nhau. Cùng tứ đại kim cương tưởng tượng kết quả hoàn toàn tương phản. Tứ đại kim cương vốn cho là Vương Giã sẽ bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Dầu gì, cũng biết lui lại mấy bước. Thật là, kết quả sau cùng là, lão nhị thân thể khổng lồ như là súng lựu đạn như thế, bay vụt ra ngoài. Kèm theo, còn có một tiếng thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm. Đụng. Hai kim cương thân thể bay ra ngoài mấy chục mét, đâm vào lầu 2 lớp kín trên tường. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi về sau, thể nội sinh cơ liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Chỉ một chiêu, tứ đại kim cương liền không có lão nhị. Lão nhị. Nhị ca. Còn lại ba cái kim cương ân cần hô. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào la lên, hai kim cương cũng không có một chút xíu phản ứng. Ngươi đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, là lão nhị báo thủ. Đại kim cương nhìn xem Vương Giã cắn răng nghiến lợi nói rằng. Một giây sau, còn lại tam đại kim cương đồng thời hướng về Vương Giã đánh tới. Ba người bọn hắn hiện lên xếp theo hình tam giác tổ vị, theo ba cái phương hướng khác nhau, hướng về Vương Giã lao đến. Vương Giã thấy thế, vẫn là bảo trì trước đó dáng vẻ đó, giơ lên nắm đấm. Lần này, hắn nhanh chóng huy động nắm đấm. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe ba tiếng tiếng va chạm vang lên, hướng hắn đánh tới tam đại kim cương, tất cả đều bay ngược ra ngoài, cũng đâm vào hai kim cương chỗ đụng kia lấp kín trên tường. Phốc phốc phốc. Bọn hắn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi về sau, thể nội sinh cơ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu là huynh đệ, vậy sẽ phải chỉnh chỉnh tề tề. Vương Giã thản nhiên nói. Sau khi nói xong, hắn liền nhấc chân, hướng về lầu ba thang lầu đi. Theo chiến đấu bắt đầu, hai chân của hắn liền không có gì động qua. Lưu Chính vừa nơi dựa dẫm tứ đại kim cương, không để cho Vương Giã lui lại một bước. Làm Lưu Chấn Cương theo giám sát bên trên thấy cảnh này về sau, ánh mắt ngốc trệ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn tứ đại kim cương tại Vương Giã trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vừa ca, cái này Vương Giã chỉ sợ là minh cảnh người tu luyện. Thiết Nhu đối với Lưu Chấn Cương nói rằng, minh cảnh, thế nào lại là minh cảnh cường giả? Hắn mới hơn 20 tuổi a. Lưu Chấn Cương dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nói rằng, minh cảnh cường giả, căn bản không phải hắn có thể đắc tội nổi. Vừa ca, hắn đã đến lầu 3, cách chúng ta càng ngày càng gần, chúng ta nên làm cái gì? Thiết Nhu nhìn xem Lưu Chấn Cương hỏi. Nếu như chỉ là khí cảnh người tu luyện, dù là có thể đánh bại tứ đại kim cương, hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn cũng là khí cảnh, hơn nữa còn là khí cảnh viên mãn, khoảng cách minh cảnh chỉ có cách xa một bước. Thật là hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Vương Giã đạt đến minh cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hướng ta cứu cứu cầu cứu rồi. Lưu Chấn Cương hai tay run run, từ trong túi móc ra điện thoại. May mắn Vương Giã muốn tìm được hắn, còn cần một đoạn thời gian. Bằng không, hắn cũng không kịp gọi điện thoại cầu cứu. Cứu cứu, nhanh mau cứu ta, có người muốn giết ta, ngay tại tứ hải cờ tờ bờ, là một cái minh cảnh người tu luyện. Một nhóm thông điện thoại, Lưu Chấn Cương liền lôi kéo giọng nghẹn ngào bắt đầu cầu cứu. May mắn đầu hắn coi như tin tưởng, trước tiên liền đem phía bên mình tình huống nói ra. "Tốt, cứu cứu, ta chờ ngươi, ngươi cần phải nhanh lên a, bằng không, ta nhất định phải chết." Lưu Chấn Cương sau khi nói xong, cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại một phút này, hắn giọng nghẹn ngào trong nháy mắt liền biến mất. "Thiên Nhu, ta cứu cứu bọn hắn lập tức tới ngay, ngươi triệu tập trên lầu các huynh đệ kéo dài một ít thời gian." Lưu Chấn Cương đối với Thiết Nhu nói rằng. "Là." Thiết Nhu nói một tiếng, liền xoay người đi ra bao sương. Mà Lưu Chấn Cương xung quanh quan sát một chút, phát hiện không có người chú ý tới mình, cũng chạy ra bao sương. Hắn quyết định trước giấu đi lại nói. Như thế, coi như thủ hạ huynh đệ ngăn không được Vương Giã, Vương Giã trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy hắn. Tại một tòa trong biệt thự, Phương Chính Đồ cúp điện thoại về sau, sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới tại Thanh Châu thị lại còn có người dám quang minh chính đại muốn giết hắn cháu trai. Ta tứ hải minh những năm này điên lặng quá lâu, cái gì a miêu a cẩu đều muốn tại Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế. Truyền lệnh xuống, nhường tam đại cung phụng, năm vị đường chủ, thiên thiếu thiếu tập hợp. Phương Chính Đồ lớn tiếng nói. Rất nhanh, tứ hải minh một chút nhân vật lợi hại tất cả đều hành động lên. Vừa rồi Phương Chính Đồ nâng lên những nhân vật này, ngoại trừ năm vị đường chủ, cái khác đều là người tu luyện. Tứ hải minh có thể có địa vị bây giờ, cũng không phải thổi phồng lên, mà là dựa vào nắm đấm đánh ra tới. Ngoại trừ nắm giữ không ít người bình thường tiểu đệ bên ngoài, còn phụng dưỡng lấy một chút người tu luyện xem như cung phụng. Tứ hải minh đối với những này cung phụng là hữu cầu tất ứng, bình thường để bọn hắn sống phong túng, chính là vì thời khắc mấu chốt, bọn hắn có thể ra tay. Mấy phút về sau, mấy chiếc màu đen xe thương vụ liền hướng phía tứ hải cờ tờ vờ mà đi. Mà tại cờ tờ vờ Vương Giã, lúc này đã đi tới lầu 6. Tại bên chân của hắn nằm một chỗ người, hắn dùng một cái tay nắm lấy Thiết Nhu cổ, cao cao giơ lên. Thiết Nhu trên mặt gân xanh nổi giận, nhìn qua giống như có chút thở không ra hơi. Lưu Chấn Cương ở đâu? Vương Giã nhàn nhạt hỏi. Vừa ca đã rời đi. Thiết Nhu vô cùng miễn cưỡng nói rằng. Lúc trước hắn ở nơi nào? Vương Giã nhìn xem Thiết Nhu hỏi. Tại 666 số phòng ở giữa. Thiết Nhu hồi đáp. Người nói dối sao? Vương Giã bỗng nhiên hỏi. Không có, không có. Thiết Nhu vô cùng cật lực nói rằng. Hắn hy vọng chính mình nói xong sau, Vương Giã có thể tha hắn một mạng. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay. Ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 84, ba hơi, cắt ngang ba cái chân. Chương 84, ba hơi, cắt ngang ba cái chân. Vương Giã cảm thụ được cổ đối phương bên trên mạch máu nhảy lên, quả thật có thể nhìn ra, hẳn là không có nói sai. Giang giác. Sau một khắc, bàn tay hắn dùng sức, trực tiếp bóp nát Thiết Nhu cổ họng. Gia hỏa này trên người hắc khí là trước mắt hắn mới thôi, tại tứ hải cờ tờ vờ bên trong nhìn thấy, nồng nặc nhất một người. Nói cách khác, hắn là làm ác nhiều nhất. Đối với dạng này một người, Vương Giã đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Giết chết Thiết Nhu về sau, Vương Giã bắt đầu ở lầu 6 tìm kiếm 666 số phòng ở giữa. Rất nhanh, hắn đã tìm được. Khi hắn tiến vào 666 số phòng ở giữa về sau, không nhìn thấy bất cứ người nào. Đối với cái này, Vương Giã cũng không có cảm thấy thất vọng. Lưu Chấn Cương như là đã chạy, vậy khẳng định không ở nơi này, hắn tới đây là vì khóa chặt đối phương khí tức. Tựa như tại y quán cổng tìm kiếm Lý Tử Điểm khí tức như thế, Vương Giã rất nhanh liền khóa chặt một đạo cực kỳ rõ ràng khí tức. Đạo này khí tức rõ ràng rời đi không lâu, thật là có khả năng chính là Lưu Chấn Cương. Cẩn thận cảm giác một chút đạo này khí tức, Vương Giã phát hiện, đối phương lúc này xuất hiện ở lầu 1. hắn không có chút do dự nào, mở cửa sổ ra, trực tiếp nhảy xuống. Lưu Chấn Cương lặng lẽ đi vào lầu một về sau, một bên quay đầu, một bên hướng về ngoài cửa chạy tới. Hắn sợ Vương Giã đuổi theo. Nhìn thấy chính mình khoảng cách cổng càng ngày càng gần, trên mặt của hắn kìm lòng không được lộ ra một cái mỉm cười. Ngay tại hắn vừa mới bước ra cổng một phút này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chặn đường đi của hắn lại. Chính là Vương Giã. A! Hắn bỗng nhiên xuất hiện, đem Lưu Chấn Cương giật mình tê lên, theo bản năng lui về sau hai bước. Vương! Vương Giã! Giữ vững thân thể về sau, Lưu Chấn Cương dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nói rằng: "Vương Giã không phải tại lầu 6 đi, làm sao lại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống? Ngươi biết ta, xem ra ta không có tìm nhầm người. Ngươi chính là Lưu Chấn Cương a?" Vương Giã hỏi. "Ta không phải Lưu Chấn Cương, ngươi nhận là người, ta gọi Phương Vũ, là Lưu Chấn Cương biểu đệ." Khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, hắn hoang luôn tốt ra. Nghe được hắn nói như vậy, Vương Giã chân mày cau lại. Một giây sau, hắn lấy điện thoại di động ra, tỉnh lại giọng nói trợ thủ: "Giúp ta lục soát Thanh Châu thị Thanh Châu tứ thiếu một trong Lưu Chấn Cương anh chủ." Những người khác thân phận khó xác định, nhưng là Lưu Chấn Cương là Thanh Châu thị nhân vật có mặt mũi, trên mạng khẳng định có ảnh chụp. Nghe được Vương Giã nhường giọng nói trợ thủ lục soát nội dung, Lưu Chấn Cương trong nháy mắt lòng như cho nguội. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình tại trên mạng ảnh chụp có một ngày sẽ trở thành chính mình đùa đòi mạng. "Ngươi tốt, Lưu Chấn Cương. Ngươi hẳn phải biết, ta tìm ngươi cần làm chuyện gì a? Ngươi là chính mình nói, vẫn là ta tra tấn ngươi một trầu về sau, ngươi lại nói?" Vương Giã nhìn thoáng qua trong điện thoại di động ảnh chụp về sau, nhìn xem Lưu Chấn Cương hỏi: "Ta ngay tại Lưu Chấn Cương muốn nói chút gì thời điểm, đột nhiên từ đằng xa nhanh chóng phi nhanh tới mấy chiếc màu đen xe thương vụ. Ai chăn sống, dám đụng đến ta Phương Chính Đồ cháu trai?" Từ trên xe bước xuống một cái hơn 50 tuổi nam tử, phẫn nộ nói: "Cứu cứu." Lưu Chấn Cương trên mặt lộ ra một tia vui mừng như điên, liền định hướng phía Phương Chính Đồ chạy tới. Nhưng mà, hắn vừa mới hướng về phía trước chạy một bước, liền bị Vương Giã bắt lấy cổ. "Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, tính toán đến đâu rồi a?" Vương Giã hỏi. Nghe nói như thế, Lưu Chấn Cương trợn mắt hốt hoồm, đồng thời trong mắt còn có một tia không hiểu. Hắn cứu cứu đều tới, hơn nữa mang theo đại lượng người tu hành, Vương Giã thế nào còn dám bóp cổ của hắn? Vương Giã liền không lo lắng sinh tử của mình sao? Vẫn là nói, hắn cảm thấy có chính mình nơi tay làm con tin, liền có thể gối cao không lo. "Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho ngươi ba hơi thời gian. Thứ nhất hơi thở, ngươi nếu là không nói, ta trước hết cắt ngang ngươi đầu thứ nhất chân. Thứ hai hơi thở không nói, ta lại cắt ngang ngươi đầu thứ hai chân. Thứ ba hơi thở không nói, ta liền cắt ngang ngươi cái chân thứ ba. Tính theo thời gian bắt đầu." Vương Giã thản nhiên nói. Một hơi đại khái là 3 giây đồng hồ thời gian, cho nên Vương Giã dựng lên 3 ngón tay. Sau đó bắt đầu đốn lượn ngón tay. "Ta cứu cứu đã tới, hắn mang đến tứ hải minh cường giả, ngươi còn dám đụng đến ta?" Lưu Chấn Cương nhìn xem Vương Giã nói rằng. Vương Giã dựng thẳng lên 3 ngón tay rất nhanh liền toàn bộ cúi xuống đi, hắn tiện tay đem Lưu Chấn Cương ném xuống đất, sau đó giơ chân lên, đối với đối phương một cái chân, liền đặt xuống. Hắn nói chuyện giữ lời, nói muốn đánh gãy đối phương một cái chân, liền tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Dừng tay. Nhìn thấy Vương Giã hạ xuống chân, Phương Chính Đổ lớn tiếng hô. Nhưng mà, Vương Giã xưa nay đều không phải là loại kia lại bởi vì người khác tiếng lam mà đình chỉ động tác người. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Phương Chính Đồ càng là phẫn nộ tới cực điểm, đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám như thế không nhìn chính mình. Hắn cũng là muốn nhìn, Vương Giã đến tuột cùng là thần thánh phương nào. "Thiên Tiêu thiếu, bắt lấy hắn." Phương Chính Đồ đối với mình sau lưng hai cái đeo kính râm, mặc trưởng sam nam tử nói rằng: "Không có vấn đề, giao cho chúng ta." Thiên Tiêu thiếu nói một tiếng, liền hướng về Vương Giã mà đến. Vương Giã lúc này cũng không hề để ý Phương Chính Đồ động tác của bọn hắn, mà là tiếp tục nhìn xem Lưu Chấn Cương. "Thứ hai hơi thở." Vương Giã nói, lần nữa dựng lên 3 ngón tay, bắt đầu từng cây hướng xuống cong. Ngay tại hắn cong tới ngón tay thứ hai thời điểm, Thiên Thiếu Thiếu đi tới phía sau hắn, một trái một phải, đối với hắn phát động công kích. "Lan." Vương Giã cũng không quay đầu lại, chỉ là thân thể bốn éo một chút, một cước đá ra. Trong nháy mắt, Thiên Thiếu Thiếu liền lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn đập vào trên xe, trực tiếp đem xe đập lõm vào, sống chết không rõ. Một màn này, sợ ngây người Phương Chính Đồ cùng Tứ Hải Minh ba vị cung phụ. Phải biết, Thiên Thiếu Thiếu thật là minh cảnh trung kỳ cường giả, lại bị Vương Giã một cước đạp bay. Kia Vương Giã thực lực được nhiều mạnh a? Hắn là ám cảnh cường giả. Đây là bọn hắn ý niệm đầu tiên. "Ba người các ngươi có nắm chắc bắt lấy hắn sao?" Phương Chính Đồ nhìn xem Tứ Hải Minh ba vị cung phụ hỏi. "Khó mà nói, không có niềm tin tuyệt đối." Một vị cung phụ nói rằng. Cái khác hai cái cung phụ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ nét mặt của bọn hắn không khó coi đi ra, bọn hắn cũng là ý tứ này. Vương Giã không để ý đến bọn hắn đang nói cái gì, mà là nhìn chằm chằm lấy Lưu Chấn Cương, cúi xuống đi cuối cùng một ngón tay. Hắn không do dự, lần nữa giơ lên chân. Giang giác. A! Lại là một tiếng nương theo lấy gào thảm tiếng xương vỡ vụn vang lên, Lưu Chấn Cương đầu thứ hai chân gãy. Kế tiếp là thứ ba hơi thở. Vương Giã nhìn xem Lưu Chấn Cương tiếp tục nói. Hắn lời này vừa ra, Lưu Chấn Cương mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí đình chỉ kêu thảm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Vương Giã nói, nếu như thứ ba hơi thở hắn còn không có lời nhắn nhủ lời nói, liền cắt ngang hắn cái chân thứ ba. Đoạn hai cái đùi, hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là nếu như cái chân thứ ba đứt, đối với hắn mà nói, thật coi như sống không bằng chết. Ta nói. Thế là, hắn cố nén thống khổ hô. Đề cử chuyện hot. Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Lưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a.